Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thông thiên tháp. Ầm. Một đạo kinh lôi hoa phá dạ không, vang thiên triệt địa, vang lớn vang vọng ở sơn cốc giữa, khiến người sợ hai thần. Lục Vô Phong mượn lôi quang thiểm động chiếu sáng thiên địa, lúc ngắm về phía trước sơn cốc, chỉ thấy cửa vào sơn cốc nơi đang đứng một khối thạch bi, trên tấm bia đá có đao tạc phủ khắc mà thành ba chữ: Kinh Lôi Cốc. Lớn như vậy tiên linh giới, kỳ dị chi địa không phải số ít, Kinh Lôi Cốc chính là một cái trong số đó. Cốc này thường xuyên kinh lôi không ngừng, cản người đường đi. Người bình thường nếu không phải may mắn bước vào trong đó, chỉ có thể rơi vào cái sét đánh chết thảm hậu quả. Coi như là người tu tiên, không tới cảnh giới nhất định liền tùy tiện tiến vào bên trong cũng không chiếm được tốt gì, hơi không cẩn thận, đó là thân tử đạo tiêu. Nhưng Lục Vô Phong không sợ hãi, sải bước hướng trong cốc bước. Đi tới Kinh Lôi Cốc bên trong, chỉ thấy hắn giơ tay lên một cái, một tòa bỏ túi 9 tầng bảo tháp vô căn cứ hóa hiện. Một đạo sét ở phụ cận nổ tung, nhất thời điện quang tràn ra, kia lửa loạn toan. Đối với lần này, hắn nhắm mắt làm ngơ, sở hữu sự chú ý hoàn toàn đặt ở tòa kia bỏ túi 9 tầng trên bảo tháp mặt. Đột nhiên, bảo tháp thần quang long lánh, Lục Vô Phong toét miệng cười một tiếng, này vốn là chỉ có 9 tầng bỏ túi bảo tháp lại biến thành tầng 10. Sau đó, một cái thanh âm quen thuộc ở hắn trong óc vang lên. Du lịch, Kinh Lôi Cốc. Thành công mở ra thông thiên tháp tầng thứ 10, lấy được thưởng Kinh Minh Lôi Phạt Thiểm. Một trận dòng điện trào vào bên trong cơ thể, Lục Vô Phong đã tập được mở ra thông thiên tháp tầng thứ 10 khen thưởng. Kinh Minh Lôi Phạt Thiểm là một loại linh kỹ, có thể mang tự thân linh lực chuyển hóa thành lôi phạt thiểm quang chém ra, luyện đến đại thành sau đó thi triển ra giống như Cựu Thiên Lôi Phạt, kinh động u minh. Đem đã biến thành tầng 10 bỏ túi bảo tháp thu sau khi thức dậy, Lục Vô Phong xoay người rời đi Kinh Lôi Cốc, dự định tiếp tục tìm tân linh khí dư thừa nơi. Coi như, đây đã là hắn làm như vậy năm thứ 10 rồi. 10 năm trước, Lục Vô Phong ngoại ý muốn xuyên việt đến tiên linh giới cái này vừa mới qua đời 8 tuổi hài tử trên người, từ ngôi mộ bên trong trèo sau khi thức dậy hắn tình cờ nhặt được lúc ấy còn chỉ có một cái đế bỏ túi bảo tháp. Khi hắn ngồi dưới đất vuốt vuốt bảo tháp cái đế thời điểm hắn trong óc đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Đã thành công kích hoạt thông thiên tháp, đi linh khí dư thừa nơi du lịch có thể mở ra thông thiên tháp. Thông thiên tháp tổng cộng có 100 tầng, mỗi mở ra một tầng cũng có thể thu được tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng hoặc là thần kỳ công pháp, hoặc là cường đại pháp bảo, hoặc là thiên tài địa bảo, tầng số càng cao, khen thưởng càng tốt. Lục Vô Phong lúc ấy liền kích động từ dưới đất nhảy dựng lên. Đây không phải là biến hình đánh dấu hệ thống. Vì vậy hắn lập tức bước lên thuộc về hắn mở tháp lữ trình. 10 năm qua, bằng vào hơn người trí khôn và đảm thức, Lục Vô Phong lấy bái sư học nghệ mượn cớ du lịch Thanh Phong phái, Tĩnh Hư cung đợi môn phái, cũng xông xáo qua Vân Mộng Trạch, Độc Long Đàm như vậy hiểm địa, cộng thêm hôm nay ở Kinh Lôi Cốc mở ra thông thiên tháp tầng thứ 10 đạt được Kinh Minh Lôi Phạt Thiểm, hắn đã thu được 10 loại khen thưởng. Tầng thứ nhất, Nhật Nguyệt Tinh Thần Công. Đây là thủ mở thông thiên tháp đạt được siêu cấp khen thưởng, loại công pháp này chỉ cần vận chuyển cũng sẽ không dừng lại, có thể đem Nhật Nguyệt Tinh Thần lực chuyển hóa thành tự thân linh khí, thời gian 10 năm đi qua, một mực ở vận chuyển môn công pháp này, Lục Vô Phong đã nắm giữ như đại dương mênh mông khí hải. Đệ nhị tầng, Thái Hư Vân Du Bộ. Đây là một loại tuyệt diệu thân pháp, đại thành sau có thể không coi địa hình, thiên địa mặc cho ngao du. Tầng thứ 3, Tố Nguyên Chân Nhãn. Đây là một loại thần thông, tu tập sau đó có thể dòm ra căn nguyên. Đệ tứ tầng, Thần Khí Phong Vân Đoạn. Đây là một đem thần kiếm, Lục Vô Phong dùng thập phần thuận tay. Đệ ngũ tầng, Phiêu Miểu Kiếm Quyết. Đây là một bộ cao thâm kiếm pháp, tiêu sái phiêu giật, siêu giật tuyệt luân. Đệ lục tầng, Ngộ Đạo Quả. Đây là một loại kỳ diệu thức ăn, sau khi ăn có thể để cao nội tính, Lục Vô Phong đem sau khi ăn tu tập đủ loại công pháp tốc độ cũng thay đổi được nhanh rất nhiều. Đệ thất tầng, Thiên Cương Luân Hồi Trưởng. Đây là một loại linh kỹ, đánh trúng đối thủ sau sẽ khiến cho sinh ra rất vào luân hồi ảo giác. Đệ bát tầng, Phúc Thể Phách Vương Thuẫn. Đây là một loại linh kỹ, thi triển sau đó bên ngoài cơ thể sẽ bao trùm một tầng không nhìn thấy linh khí hộ thuẫn, rất khó kích phá. Tầng thứ 9, Đoạn Linh Chỉ. Đây là một loại linh kỹ, đánh trúng đối thủ sau có thể làm cho kỳ linh khí lưu chuyển đỉnh trệ cắt đứt. Dựa vào ở thông thiên tháp trung lấy được những phần thưởng này, Lục Vô Phong trang nghiêm đã là một gã cao thủ. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu cao, hắn đảo không phải rất rõ ràng, bất quá hắn biết rõ, chỉ cần hắn tiếp tục lái mở thông thiên tháp lấy được khen thưởng, hắn sớm muộn sẽ ở tiên linh giới vô địch thiên hạ. Nhưng mà, ở sau đó 2 tháng, hắn liền gặp được một nan đề. Hắn thật sự là không tìm được có thể kích hoạt thông thiên tháp linh khí dư thừa đất. Chẳng nhẽ Đông Nguyên đã không có thể kích hoạt thông thiên tháp đất. Ngày này, Lục Vô Phong đi trên đường, tâm lý yên lặng tính toán tiếp theo nên đi hướng nơi nào, ta đây là nên đi Nam Cương hay lại là Bắc Vực, hoặc là Tây Lăng, cũng hoặc là Trung Châu. Tiên linh giới trung tâm đại lục chia làm Đông Nguyên, Tây Lăng, Nam Cương, Bắc Vực, Trung Châu ngũ bộ phận, ở trung tâm đại lục bên ngoài chính là Đông Tây Nam Bắc bốn phiến hải vực bên ngoài tức là rất hiếm vết người nơi. Lục Vô Phong 10 năm này đều tại Đông Nguyên hỏi thăm tìm du lịch linh khí dư thừa nơi, bây giờ thật sự không tìm được có thể kích hoạt thông thiên tháp địa phương, hắn liền muốn lên đường đi những khu vực khác thử một lần rồi. Ngay tại hắn khổ sở suy nghĩ lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn cản hắn đi đường. Vị tiểu hữu này, ta xem ngươi thiên tư phi phàm, căn cốt thật tốt, nhất định là nhân trung long phượng. Nếu ngươi bái nhập môn hạ ta, không ra 100 năm, định thành cao thủ tuyệt thế. Đây là một cái nhìn qua ước chừng 30 tuổi khoảng đó nam tử, hắn có gần như vóc người hoàn mỹ, lập thể ngũ quan như chú tâm điêu khắc một loại tuấn mỹ, cả người tản ra không giống bình thường khí tức. Lục Vô Phong trên dưới quan sát hắn một phen, lại nhìn một chút hắn sắp xếp ở một bên gian hàng, chỉ có một cái bàn, một khối vẽ bát quái đồ không, cùng với một cái viết Thái Huyền Tông ba chữ biểu ngữ. Thái Huyền Tông, chưa nghe nói qua. Lục Vô Phong khoát tay một cái, không muốn cùng loại này đường về không biết nhiều người làm dây dưa, liền muốn vòng qua nam tử tiếp tục đi tới. Nhưng mà nam tử cũng không để cho Lục Vô Phong rời đi, lần nữa ngăn lại đường đi, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, hôm nay là ta Thái Huyền Tông khai tông lập phái ngày đầu tiên, ngươi nếu là bái ta vi sư, đó là Thái Huyền Tông khai tông đại sư mình, ngày sau ta Thái Huyền Tông ai danh vang dội tiên linh giới lúc, ngươi đi tới chỗ nào cũng cực có mặt mũi. Lục Vô Phong thấy đem lần nữa ngăn lại, cảm thấy không vui, nói, xin tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nam tử khẽ mỉm cười, đem đầu dò được Lục Vô Phong bên hai, thấp giọng nói, có ý tứ, người mang như đại dương khí hải, nhưng ngay cả luyện khí cảnh cũng không phải, ngược lại ta muốn nhìn ngươi một chút phải thế nào cái không khách khí pháp. Nghe vậy, Lục Vô Phong sợ lùi lại mấy bước. Đây là hắn 10 năm qua lần đầu gặp có người có thể nhìn thấu hắn khí hải, dò thám biết hắn cảnh giới. Người rốt cuộc là người nào? Thái Huyền Tông thủ nhiệm tông chủ, Hứa Long Ẩn. Thái Huyền Tông chỗ địa giới linh khí có thể đủ dư thừa. Ta Thái Huyền Tông linh khí độ dày đặc giám xưng Đông Nguyên thứ hai, liền không có môn phái giám xưng Đông Nguyên đệ nhất. Lục Vô Phong cặp mắt híp lại, mặc dù không quá tin tưởng Hứa Long Ẩn giải thích, nhưng ngại vì không biết đối phương thực lực, hắn cuối cùng vẫn quyết định trước thuận theo đi Thái Huyền Tông. Được, ngươi trước mang ta đi Thái Huyền Tông nhìn một chút. Như Hứa Long Ẩn nói là giả, hắn liền tìm cơ hội chạy ra. Như Hứa Long Ẩn nói là thật, hắn liền có thể mượn cơ hội mở ra Thông Thiên Tháp đệ thập nhất tầng, kiếm bộn không lỗ. Không thành vấn đề. Hứa Long Ẩn lấy được Lục Vô Phong khẳng định trả lời sau đó, phất ống tay áo một cái, một bên gian hàng liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó lại bắt lại Lục Vô Phong, phóng lên cao, cưỡi gió bay đi. Chương 2, Thái Huyền Tông. Dưới chân phong vân biến ảo, sơn hà quay ngược lại, không lâu lắm, Lục Vô Phong liền bị Hứa Long Ẩn dẫn tới một tòa phiêu miểu tiên sơn trước. Này linh khí vô cùng dồi dào, khắp nơi giai mộc xanh um, trong núi điểm xuyết đỉnh đài lâu vũ, thác nước chảy ầm ầm, trong mây mù còn có thể gặp được tiên hạc từ múa, nghe trận trận hạc minh. Hứa Long Ẩn mang theo Lục Vô Phong hướng về trên núi đi tới, dọc theo đường đi tiên vụ phiêu miểu, mơ hồ chung có thể thấy khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo. Đi tới trong núi vân thâm bất chi sử sau đó, hách thấy một đạo cổ pháp mà hùng vĩ sơn môn cao vút trước, sơn môn phía trên chạm chỗ ba cái già dặn có lực chữ to, Thái Huyền Tông. Hứa Long Ẩn ở chỗ này dừng bước lại, xoay người lại, chắp hai tay sau lưng, đón gió mà đứng, một thân áo khoác cùng tóc dài múa may theo gió, dồn khí như quên, dường như nhất đại tông sư. Như thế nào, có thể nguyện vào ta Thái Huyền Tông? Mặc dù Lục Vô Phong thán phục Thái Huyền Tông lại tọa lạc tại như thế linh địa, nhưng cũng không muốn đang đối với đem biết rất ít dưới tình huống liền kết luận bừa. Vì vậy, hắn nói, nhìn thêm chút nữa. Hứa Long Ẩn cũng không nói nhiều, nhếch miệng mỉm cười, liền lại mang Lục Vô Phong xuyên qua sơn môn tiếp tục đi lên núi. Hai người tới Thái Huyền Tông trên quảng trường, Lục Vô Phong thấy chính giữa có một tòa hùng vĩ mà kiến trúc cao lớn, bốn phía không có cùng đền lầu các xây dọc theo núi, mà tối làm hắn cảm thấy ngạc nhiên là, quảng trường hai bên còn cắt có một cái đỉnh đài nổi đồng bền giữa không trung, một tòa bừng bừng lăng kiểu đem liên kết. Nay cũng đều là ta tự tay xây xong, cũng không tệ lắm phải không? Hứa Long Ẩn đảo mắt nhìn bốn phía, mặc dù Lục Vô Phong không trả lời hắn, hắn mình ngược lại là một phó tướng làm vẻ mặt hài lòng. Đúng rồi, lại mang ngươi nhìn ta Thái Huyền Tông bốn đại cắt tường vật. Giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hứa Long Ẩn lại dẫn Lục Vô Phong đi về phía nơi khác. Bọn họ đầu tiên là đi tới một cây thương cầu cao ngất to lớn cổ thụ bên dưới, Hứa Long Ẩn chỉ hướng cổ thụ đầu trên, này là Tiểu Thanh. Lục Vô Phong theo Hứa Long Ẩn ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy một cái thanh xà quấn quanh ở cổ thụ trên, xem bộ dáng, hẳn là đang ở nghỉ một chút. Nhìn điều này thanh xà, Lục Vô Phong chẳng biết tại sao cảm giác một tia khác thường, vì vậy hắn phát động Tố Nguyên Chân Nhãn thần thông, muốn dòm ra đem căn nguyên. Nay nhìn một cái, chỉ thấy sau lưng bổn nguyên chi khí đúng là một cái chiếm cứ với màu thiên thanh thần long. Trung tiêu long khí, hám vang chín tầng trời. Điều này thanh xà bản thể đúng là trong truyền thuyết thần thú thanh long. Sau đó, Hứa Long Ẩn lại mang Lục Vô Phong đi tới Thái Huyền Tông đại điện, chỉ một cái đang đánh ngủ gật nhỏ trắng, đây là Tiểu Bạch. Tố Nguyên Chân Nhãn lần nữa phát động, chỉ thấy khí sát phạt tràn ngập khắp nơi, đem bổn nguyên chi khí đúng là một con cự đại bạch hổ. Cái này mèo trắng bản thể đúng là trong truyền thuyết thần thú bạch hổ. Ngay sau đó, Hứa Long Ẩn lại mang Lục Vô Phong nhìn một cái gà núi, một cái lao quy, phân biệt xưng kỳ vi tiểu hồng, tiểu hắc. Lục Vô Phong thông qua Tố Nguyên Chân Nhãn biết được bản thể của bọn họ thực ra Chu Tức cùng Huyền Vũ. Ở nơi này là bốn đại cắt tường vật, rõ ràng là tứ đại hộ tông thần thú. Thập phần rung động, Lục Vô Phong ngay sau đó lại thi triển Tố Nguyên Chân Nhãn nhìn về phía Hứa Long Ẩn, kết quả lại là không thu hoạch được gì, không nhìn ra hắn sâu cạn. Nhưng vào lúc này, Lục Vô Phong trong óc lại lần nữa vang lên cái kia thanh âm quen thuộc. Du lịch, Thái Huyền Tông. Thành công mở ra Thông Thiên Tháp đệ thập nhất tới tầng 15, lấy được thượng thần linh chúc phúc, hồi nguyên thuật, vũ khí đại sư, tiềm ẩn đại pháp, âm dương song cực trận. Liên mở 5 tầng Thông Thiên Tháp, Thái Huyền Tông linh khí lại dư thừa đến loại trình độ này. Lục Vô Phong cảm thụ này năm loại tưởng thưởng đặc biệt mang cho mình biến hóa, đồng thời đối cái kết quả này cảm thấy tương đương khiếp sợ. Thông Thiên Tháp trước 10 tầng hắn là đi 10 địa phương một tầng mở ra, mà nay ở Thái Huyền Tông duy nhất liền mở 5 tầng, không khỏi hắn không khiếp sợ. Rất nhanh, hắn liền biết rồi này năm loại tưởng thưởng đặc biệt có diệu dụng gì. Thần linh chúc phúc cho hắn ra chỉ một loại thường trú trạng thái, có thể tăng lên hắn khí vận. Hồi nguyên thuật là một loại đẹp đẽ y thuật, tuy không có thể sát chết di động, thịt mạch cốt, nhưng đối với người tu tiên mà nói nhưng là cực dây. Vũ khí đại sư, để cho hắn có thể đủ thông hiểu đủ loại vũ khí sử dụng phương thức, không bị hạn chế. Tiềm ẩn đại pháp là một loại cực kỳ cường đại tiềm hành thuật, nếu không phải đối phương cảnh giới cao hơn nhiều chính mình, nếu không nhất định không cách nào phát hiện thi triển pháp này chính mình. Âm dương song cực trận là một loại công kích pháp trận, có thể ngự sử âm dương nhị khí rào sát địch nhân. Hứa Long ẩn không biết là nhận ra được Lục Vô Phong đang nhìn trộm tự thân hay lại là phát hiện Lục Vô Phong đột nhiên có chút biến hóa, có chút hăng hái mà nhìn hắn, đã lâu mới khẽ mỉm cười, nói, bây giờ ngươi cũng nhìn đến không sai biệt lắm, quyết định sao? Mới vừa ở này tràn đầy bí mật Thái Huyền Tông liền mở 5 tầng thông thiên tháp Lục Vô Phong dù muốn hay không, trực tiếp gật đầu, được, ta liền làm ngươi này Thái Huyền Tông khai sơn đại đệ tử. Hứa Long ẩn không nghĩ tới Lục Vô Phong sẽ sảng khoái như vậy, hơi sửng sốt một chút, chợt cười nói, vậy ngươi còn không đổi giọng. Là người của hai thế giới Lục Vô Phong dĩ nhiên biết rõ Hứa Long ẩn là ý gì, lập tức thập phần biết điều địa hướng hắn thi lễ một cái, sư phụ ở trên cao, được đồ nhi xá một cái. Thực ra hắn đảo không quan tâm Hứa Long ẩn có làm hay không hắn sư phụ, có thể hay không dạy cho hắn thứ gì. Bởi vì hắn có thông thiên tháp cái này hoặc như vậy tồn tại, hắn chỉ là tin tưởng chính mình chỉ cần đợi ở nơi này thần kỳ Thái Huyền Tông, liền nhất định có cơ hội tiếp tục lái mở thông thiên tháp. Nhìn đang ở hành lễ Lục Vô Phong, Hứa Long ẩn cười ha ha một tiếng, nói, được, từ hôm nay lên ngươi chính là Thái Huyền Tông đại sư huynh rồi. Vừa nói, hắn chuyển đề tài. Trên người của ngươi có bí mật gì ta không xem bảo, dù sao trên người của ta cũng không thiếu bí mật. Ta bất kể trước ngươi học qua cái gì, sau đó ngươi phải theo ta tu tập Thái Huyền Kinh, yên tâm, chuyện này đối với ngươi hữu ích vô hại. Ta từ luyện khí cảnh tu luyện tới bây giờ sắp tới đăng tiên cảnh, đều dựa vào nó. Ngươi học được Thái Huyền Kinh sau đó ta sẽ thường xuyên cùng ngươi luận bàn, ngươi có thể tùy ý thi triển từ trước sở học. Ta cũng sẽ thường thường xuống núi thu đồ đệ, ta không có ở đây lúc ngươi phải phụ trách cố thủ tông môn, dù sao trước mắt ta Thái Huyền Tông trừ ngươi ra cũng không có người khác. Hứa Long ẩn nói một hơi một đồng lớn, Lục Vô Phong cũng không tiện chép miệng, chỉ có thể đứng ở bên cạnh gật đầu nói phải. Đối với Hứa Long ẩn nói, hắn chỉ nhớ là khắc sâu nhất chính là Hứa Long ẩn tu vi cảnh giới là sắp tới đăng tiên cảnh. Tiên linh giới người tu tiên có thập đại cảnh giới. Luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kết đăng cảnh, kim đăng cảnh, cổ linh cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh, ngộ đạo cảnh, vũ hóa cảnh, đăng tiên cảnh. Sắp tới đăng tiên cảnh, còn thật lợi hại. Về phần Hứa Long ẩn đem nói hắn nội dung hắn ký không nhớ. Quỷ biết rõ. Ở sau đó trong vòng nửa năm, Lục Vô Phong nhiều bán thời gian đều tại tu tập Hứa Long ẩn dạy cho hắn Thái Huyền Kinh, đây là một cái thập phần huyền diệu cao thâm công pháp, may là Lục Vô Phong ăn rồi ngộ đạo quả cũng không cách nào nhanh chóng đem nắm giữ, chỉ có thể dựa theo Hứa Long ẩn giảng giải tiến hành theo chất lượng tiến hành tu luyện. Thời gian nửa năm đi qua, Hứa Long ẩn thấy Lục Vô Phong đã nắm giữ cơ bản Thái Huyền Kinh, liền thường xuyên kéo hắn luận bàn, dù cho Lục Vô Phong thi triển ra đủ loại ở Thông Thiên Tháp chung lấy được công pháp, linh kỹ, pháp trận, đều không cách nào ở Hứa Long ẩn nơi đó chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cái này cũng khiến cho hắn đối Hứa Long ẩn càng phát ra cảm thấy hứng thú, nhiều lần nghĩ đủ phương cách tiến hành rõ xét, muốn tra rõ đem thân phận chân thật, nhưng đều không thể thành công. Quang âm tự tiến, ngày tháng như thoi đưa, trong nháy mắt, Lục Vô Phong đã trở thành Thái Huyền Tông đại sư huynh một năm rồi, mặc dù thời gian trải qua coi như không tệ, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút buồn bực. Nguyên nhân rất đơn giản, một năm rồi Thái Huyền Tông vẫn chỉ có hắn một cái đệ tử. Chương 3, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Nay thời gian một năm bên trong, mặc dù Hứa Long ẩn thường xuyên xuống núi thu đồ đệ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lục Vô Phong nghĩ như thế nào đều cảm thấy có cái gì không đúng, tuy nói Hứa Long ẩn tác phong làm việc có chút kỳ quái, nhưng bằng vào ngày đó nhóm người tư bề ngoài cùng sắp tới đăng tiên cảnh tu vi, cũng không đến nỗi không thu được đồ đệ. Chẳng lẽ ta này sư phụ yêu cầu rất cao, không phải ta loại trình độ này hắn không thu. Lục Vô Phong đứng ở Thái Huyền Tông sau núi kiếm hồ trên bờ đê, chán đến chết mà nhìn chính phủ ở trên mặt hồ hóng mát tiểu hắc, tại sao bốn người các ngươi không thôi bản thể kỳ nhân đâu rồi, là ta vậy liền nghi sư phụ yêu cầu vậy thì các ngươi mình thích biến thành như vậy. Chính ở trên mặt hồ nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy tiểu hắc mở hai mắt ra trắng Lục Vô Phong liếc mắt, sau đó liền một đầu đâm vào trong nước hướng sâu bên trong lẻn đi. Nhìn tiểu hắc dần dần đi sâu vào trong hồ bóng người, Lục Vô Phong chỉ có thể thở dài một tiếng. Bị Hứa Long ẩn xưng là Thái Huyền Tông bốn đại cát tường vật tứ đại thần thú, bọn họ cũng biết rõ Lục Vô Phong đã sớm nhìn thấu bọn họ bản thể. Nhưng ngoại trừ Tiểu Bạch bên ngoài còn lại ba cái cũng không muốn phản ứng đến hắn. Ta còn là đi tìm Tiểu Bạch đi. Lục Vô Phong xoay người rời đi, dự định đi Tiểu Bạch thường thường lim dim địa phương nhìn một chút. Ngay tại hắn đi tới Thái Huyền Tông cửa chính điện miệng lúc, Hứa Long ẩn thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Vô Phong, còn không mau tới mang ngươi sư đệ đi chung quanh một chút, làm quen một chút. Sư đệ. Lục Vô Phong nghe được hai chữ này đầu tiên là mừng rỡ, rồi sau đó lại hơi lộ ra thất vọng. Thế nào không phải sư muội? Vì vậy hắn cũng lười trước đi nên đón, dứt khoát an vị ở cửa chính điện miệng trên bậc thang. Chờ Hứa Long ẩn cùng vị sư đệ kia đến. Một lát sau, Hứa Long ẩn mang theo một người thiếu niên đi tới gần. Thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, tướng mạo thanh tú, một thân bạch y, nhìn qua người hiền lành, đứng ở Hứa Long ẩn phía sau nhút nhát nhìn đang đánh giá chính mình Lục Vô Phong. Vị này đó là ngươi đại sư huynh, Lục Vô Phong. Vị này là ngươi sư đệ, Lý Thiển Mặc. Ta còn có chuyện phải làm, ngươi trước mang sư đệ khắp nơi vòng vo một chút. Hứa Long ẩn vì hai người giới thiệu lẫn nhau một chút liền ngự phong đi, lưu lại Lục Vô Phong cùng Lý Thiển Mặc hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đại sư huynh được. Lý Thiển Mặc nín nửa ngày rốt cuộc biệt xuất mấy chữ. Lục Vô Phong vì ở trước mặt lộ ra đại sư huynh uy nghiêm, cũng không nói chuyện, chỉ là cố làm thâm trầm khẽ bước cảm. Ngay sau đó hắn lại phát động Tố Nguyên Chân Nhãn, muốn nhìn một chút chính mình vị sư đệ này có chỗ đặc biệt nào. Không nhìn không biết rõ, nhìn một cái dọa cho giật mình. Ở Lục Vô Phong Tố Nguyên Chân Nhãn chung, Lý Thiển Mặc sau lưng Thánh Hoàng khí bay lên không, đế tinh long lánh, trang nghiêm một bộ đế vương phong thái. Người tốt, người sư đệ này không được. Lục Vô Phong lập tức chuyển thân đứng lên, cười nói, sư đệ không cần giữ lễ tiết, đi theo ta, dẫn ngươi đi vòng vo một chút. Ở Lục Vô Phong dưới sự hướng dẫn, rất nhanh thì Lý Thiện Mặc chuyển biến rồi toàn bộ Thái Huyền Tông, thậm chí ngay cả Tiểu Bạch thường thường ở nơi nào lim dim, Tiểu Hồng Yêu ở đâu mảnh rừng tử xuất hiện, Tiểu Hắc Yêu từ lúc nào nổi lên mặt hồ hóng mát cũng sợ biết. Đương nhiên, những thứ này đều là Lục Vô Phong một năm nay quan sát tổng kết ra, đối mặt cái này không bình thường sư đệ, hắn không giữ lại chút nào, dốc túi chuyển cho. Chi nửa năm sau bên trong, Hứa Long ẩn đa số thời gian cũng lúc hướng dẫn Lý Thiện Mặc, bởi vì Lục Vô Phong cơ bản không cần dạy. Mà Lý Thiện Mặc thì lại khác, Hứa Long ẩn cùng Lục Vô Phong cũng không hiểu nổi, tại sao nắm giữ cực cao tư chất hắn nhưng là tiến độ tu luyện thập phần chậm chạp, đến bây giờ vẫn như cũng là luyện khí cảnh. Bất quá Hứa Long ẩn cũng không giận, chỉ nói là thuận theo tự nhiên. Chỉ không lâu sau, Hứa Long ẩn lại mang về hai gã nữ đệ tử, đều cùng Lý Thiện Mặc tuổi tác tương phản. Một cái tên là Thương Lộ, một cái tên là Lạc Tiểu Tiểu. Một người tư thế hiên ngang, một người vui vẻ động lòng người, có thể nói đẹp đến mỗi người mỗi vẻ. Trong tông môn rốt cuộc khác thường tính, hơn nữa còn dáng dấp như thế làm người ta cảnh đẹp ý vui, Lục Vô Phong dĩ nhiên là mừng rỡ dị thường. Nhưng khi hắn phát động Tố Nguyên Chân Nhãn sau đó, hắn cũng chưa có cao hứng như vậy. Hai cái này sư muội cũng không phải người bình thường. Một người ma uy hám thiên, một người tiên tư chắc tuyệt. Lục Vô Phong rất muốn biết rõ, Hứa Long ẩn đều là từ chỗ nào đem mấy cái quái thai kéo tới. Mà Lý Thiện Mặc, Thương Lộ, Lạc Tiểu Tiểu là càng muốn biết rõ này thần thần bí bí sư phụ cùng hoàn toàn không nhìn ra là thuế phàm cảnh giới đại sư huynh rốt cuộc là lai lịch ra sao. Thời gian vội vã trôi qua, rất nhanh lại vừa là một năm. Một năm nay, Lý Thiện Mặc như cũ còn ở luyện khí cảnh giới bước không tiến lên. Một năm nay, tu tập Thái Huyền Kinh Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu sánh vai cùng, đều là liên thăng hai cái cảnh giới tới đến rồi kết đăng cảnh. Một năm nay, Hứa Long ẩn mới đầu còn kinh thường xuyên ba gã đệ tử mới tu luyện, cùng bọn chúng luận bàn, nhưng sau đó liền dần dần làm vùng tay trường quỹ, để cho Lục Vô Phong phụ trách chỉ đạo sư đệ sư muội tu luyện, mình thì thường xuyên biến mất, rất ít xuất hiện ở bên trong tông môn. Ngày nay sáng sớm, Lý Thiện Mặc ba người chuẩn bị xuống núi mua vật liệu, Lục Vô Phong cảm thấy quá mức phiền toái liền cự tuyệt bọn họ mời, một mình nằm ở huyền không trong đỉnh đài suy nghĩ nên tìm lý do gì rời đi Thái Huyền Tông đi ra ngoài mở ra tầng kế tiếp thông thiên tháp. Đi ở trên đường xuống núi ba người vốn là không nói gì nhau, nhưng Lạc Tiểu Tiểu đột nhiên mở ra máy hát, đại sư huynh mỗi ngày ngoại trừ thỉnh thoảng hướng dẫn chúng ta, thời điểm khác không phải nằm chính là trêu chọc một chút tiểu bạch, cũng không thấy hắn tu luyện thế nào, không biết hắn rốt cuộc là thuế phàm cảnh giới. Buộc cao đuôi ngựa Thương Lộ cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, chúng ta bái nhập tông môn sau đó, chưa bao giờ thấy đại sư huynh xuất thủ qua, tìm hắn luận bản cũng từ trước đến giờ đều là cự tuyệt, cũng không biết hắn rốt cuộc có năng lực gì. Hai người nói xong liền không hẹn mà cùng nhìn về phía so với các nàng nhập môn hơi sớm Lý Thiện Mặc. Lý Thiện Mặc tuy là nam tử, nhưng là trong ba người tính cách nhất xấu hổ hướng nội một cái, cảm nhận được hai vị sư muội ánh mắt, hắn chỉ có thể buông tay cười mỉa, ta cũng không bái kiến đại sư huynh xuất thủ, bất quá nghĩ đến hắn rất cường đi, dù sao chúng ta có vấn đề gì hắn đều có thể giải đáp. Cắt, vạn nhất đại sư huynh chỉ là một lý luận người phóng khoáng lạc quan đây. Thương Lộ khinh thường khoát tay một cái. Chuyện này, Lý Thiện Mặc nhất thời không trả lời được, không biết nói cái gì cho phải. Này cái gì này? Đại sư huynh thì coi như xong đi, nhị sư huynh ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao lâu như vậy hay lại là luyện khí cảnh? Thương Lộ chăm chú nhìn Lý Thiện Mặc, giống như là muốn từ trên mặt hắn tìm ra câu trả lời như thế. Đối với cái vấn đề này, Lý Thiện Mặc càng không thể nào đáp lại, giữa hai người bầu không khí nhất thời hơi lộ ra lung túng. Một bên Lạc Tiểu Tiểu thấy vậy lập tức chạy đến trước mặt hai người, hướng bọn họ khẽ mỉm cười, nói, được rồi, không nói những thứ này, chúng ta hay lại là nhanh đi mau trở về đi. Nàng cười lên rất đẹp mắt, để cho người ta như gió xuân ấm áp, vì vậy Thương Lộ cũng sẽ không hùng hổ dọa người, bỏ qua Lý Thiện Mặc. Ngay tại ba người rời đi Thái Huyền Tông địa giới sau đó, một đạo bóng người từ trong rừng cây đi ra. Đây là một cái 27-28 tuổi nam tử trẻ tuổi, hắn nhìn Lý Thiện Mặc đám ba người phương hướng rời đi, khóe miệng hiện lên một nụ cười trầm biếm, sau đó móc ra một món thông tin pháp bảo, nói: "Sư tôn, đã dò tra rõ ràng, này Thái Huyền Tông không có hộ tông pháp trận, tông chủ đã đi ra ngoài nhiều ngày không về, mới vừa rồi kia ba gã tu vi còn thấp đệ tử cũng đã xuống núi, trước mắt Thái Huyền Tông ứng là ở vào trống không trạng thái. Ngươi dùng vọng khí thuật cẩn thận tra xét ấy ư, bây giờ trên núi quả thật không có cường giả trấn giữ rồi hả?" Thông tin pháp bảo trung truyền về một cái người đàn ông trung niên thanh âm. "Đệ tử chắc chắn." Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt cười âm hiểm. "Được, ngươi không nên khinh cử vọng động, đợi vi sư mang theo ngươi các sư đệ tới ở hành động chung." Thông tin pháp bảo chung lại truyền về cái kia người đàn ông trung niên mang theo khó nén nụ cười thanh âm. Nửa ngày sau, một cái mặt chữ quốc người đàn ông trung niên mang theo hơn 20 người đi tới Thái Huyền Tông dưới núi cùng nam tử trẻ tuổi hội hợp, đoàn người thương nghị một lát sau liền khí thế hung hăng hướng sơn lên rồi. Bọn họ đi tới Thái Huyền Tông quảng trường thời điểm, nhìn thấy xa xa Lục Vô Phong chính ngồi chồm hổm dưới đất với một cái mèo trắng nói chuyện. Lục Vô Phong nhận ra được bọn họ đến, chuyển thân đứng lên đem quét nhìn một phen sau mở miệng nói, chư vị đến ta Thái Huyền Tông tới vì chuyện gì ạ? Nếu muốn bái sư học nghệ, hay là mời hồi đi, các ngươi này tư chất ta kia sư phụ khẳng định coi thường. Mắt thấy một cái cũng không tu vi nhân lại dám vô lễ như thế, trước ở Thái Huyền Tông dưới núi lộ ra tin tức nam nhẹ nam tử thứ nhất đứng ra, trầm giọng quát lên, xú tiểu tử, chúng ta Liệt Phong Đường đích thân tới nơi đây, ngươi như thức thời liền vội vàng đem trên núi này bảo bối cũng giao ra, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Lục Vô Phong đôi lông mày nhíu lại, cười nói, Liệt Phong Đường, cướp bóc. Chợt hắn lại ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, các ngươi làm chuyện loại này có phải hay không là chỉ có thể buổi trưa làm? Liệt Phong Đường đoàn người không hiểu ý nghĩa, mặt đầy nghi ngờ. Lục Vô Phong giang tay ra, nói, bởi vì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Chương 4, đại sư huynh ban đầu triển lãm thân thủ, tìm chết. Lục Vô Phong trêu chọc chi ngữ chọc giận nam tử trẻ tuổi, hắn quát lên một tiếng lớn, liền muốn động thủ. Ngay tại hắn gần sẽ ra tay đang lúc, đứng sau lưng hắn mặt chữ quốc người đàn ông trung niên ngăn cản hắn, Phong Nhi, chậm đã, để cho vi sư tới cùng hắn nói một chút. Bị gọi là Phong Nhi nam tử trẻ tuổi không dám không vâng lời, chỉ đành phải lui qua một bên, cung kính nói, đúng sư tôn. Mặt chữ quốc người đàn ông trung niên nhìn Lục Vô Phong, cười nói, người trẻ tuổi, ta là Liệt Phong Đường đường chủ Triệu Mãnh, ngươi chắc cũng là này Thái Huyền Tông người, bây giờ các ngươi trên tông môn hạ cũng chỉ có ngươi không có một người tu vi nhân, ngươi nếu muốn bảo toàn tính mạng, hay lại là sớm đi nói cho chúng ta biết này Thái Huyền Tông bảo bối cũng thả ở địa phương nào. Lục Vô Phong dùng liếc si ánh mắt nhìn hắn, Thái Huyền Tông có bảo bối, thế nào ta không biết rõ, xin trở về đi. Ha ha, Triệu Mãnh cười lớn một tiếng, tiếp tục nói, này Thái Huyền Tông linh khí đậm đà như vậy, há sẽ không có bảo bối? Nếu là người trẻ tuổi ngươi không muốn nói, chúng ta đây sẽ phải chính mình tìm. Vừa nói, hắn đột nhiên thu liễm nụ cười, trở nên mặt đầy thâm độc, nếu là chúng ta chính mình tìm ra, coi như với ngươi không quan hệ rồi, đến lúc đó ta những đệ tử này muốn xử trí như thế nào ta ngươi có thể không xem vào, cho nên, ta khuyên ngươi chính là im miệng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Vô Phong cắt đứt. Vô sỉ lão tặc, còn dám ở chỗ này lắm mồm. Lục Vô Phong vẫy vẫy tay, mà nên giãn ra cất cốt, ta nói hết rồi hai lần mời về, nghe không hiểu sao? Vừa nói ra lời này, trên trận bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Cho thể diện mà không cần, ta Lưu Phong hôm nay liền lấy ngươi mạng chó. Tự báo tên họ Lưu Phong dưới chân động một cái, đã đánh út về phía Lục Vô Phong, nghiêm ngặt trưởng tương bức, lấy mạng vô tình. Đối mặt đe dọa tới nghiêm ngặt trưởng, Lục Vô Phong không tránh không né, hãn trưởng mánh kích mà ra, mạnh mẽ phá chiêu. Ngay sau đó, ngay tại Lưu Phong một đòn không thể làm được việc mà thất thần lúc, Lục Vô Phong cầm trưởng thành quyền, thúc giục nữa hạo tinh thần sức lực, một quyền đánh phía lồng ngực của hắn. Ngửa mặt lên trời một cái đỏ thắm, một thân linh khí nghịch trùng thiên linh, Lưu Phong bị Lục Vô Phong một quyền đánh trúng, giống như diều đứt dây như vậy bay ra ngoài. Hắn cuối cùng rơi xuống ở mặt chữ quốc người đàn ông trung niên trước người, dù chưa tắt thở, nhưng mắt thấy đã là kinh mạch cụ đoạn, vô lực hồi sinh, cuộc đời này sợ rằng lại khó tu luyện. Kinh ngạc một màn, Liệt Phong Đường mọi người câm như hến. Cùng lúc đó, mua xong đồ vật trở lại dưới núi nhận ra được có người xâm nhập tông môn sau vội vàng chạy về. Lý Thiện Mặc ba người cũng ở phía xa nhìn thấy màn này, ba người trố mắt nhìn nhau, khó khăn phát một lời. Khiếp sợ sư đệ sư muội cả năm, mắt thấy mình đệ tử bảo bối nằm trên đất miệng phun máu tươi, hai mắt thất thần, Triệu Mãnh vừa giận vừa sợ, chợt tấn trưởng mãnh ra, liền như gió táp phá vân, nhanh nhanh nghiêm ngặt trưởng, thơm độc mạnh vượt qua xa Lưu Phong có thể so với. Đại sư huynh cẩn thận. Lạc Tiểu Tiểu tinh thần phục hồi lại, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Lục Vô Phong. Lục Vô Phong cặp mắt rét một cái, không nói nhiều, cường thế chống lại Triệu Mãnh. Hai người uy trưởng lẫn nhau chế, nhất thời phong vội vã bắt phương vân trôi, mọi người tại đây đều vì một trong lui. Triệu Mãnh sát thái cuồng, sát ý chứa, cũng không suy nghĩ Lục Vô Phong tại sao có thể tiếp đã biết một trưởng, nộ quát một tiếng, chiêu đi cực đoan, giơ trưởng lại công. Lục Vô Phong trầm đứng thẳng không sợ, mạnh nhất nguyên khí, trưởng mở luân hồi, tức dẫn thiên địa, nhất thời, chỉ thấy đem quanh thân thiên cương chiến khí lưu chuyển, khai ra thức hướng giữa dường như muốn đem đối thủ đánh vào luân hồi. Bất ngờ đó là hắn mở ra thông thiên tháp được chi linh kỹ, thiên cương luân hồi trưởng. Lại chi tiếp, Triệu Mãnh đã cảm cường lực áp thân, chỉ cảm thấy đối phương quần quận chiến khí liên miên bất tuyệt, một trưởng mạnh hơn một trưởng, khiến cho chính mình dần dần có chút khó mà chống đỡ. Bất quá chốc lát thời gian, đã là hơn 10 chiêu kịch chiến, Lục Vô Phong giở tay nhấc chân, đều là cao thâm linh kỹ, lợi hại phi thường, Triệu Mãnh tuy có thể dựa vào tu vi cảnh giới cương ép tháo chiêu, cũng cảm đối thủ công hiếm thấy trên đời. Chợt nghe một tiếng cười khẽ, mọi người nơi nơi trong kinh hãi, chỉ thấy Lục Vô Phong mạnh mẽ đập đất, mạnh mẽ tàn quét, song trưởng đồng xuất, một lấy nhu ứng, một lấy mới vừa đánh, ở hóa giải Triệu Mãnh chiêu thức đồng thời một trưởng đánh vào hắn trên trán. Gặp một trưởng này, Triệu Mãnh liền lùi lại mấy trượng mới đứng vững thân hình, rồi sau đó hắn đang muốn vận khí phản công, lại phát hiện mình thân ở một mảnh thiên địa khác. Tê dại hai tay, mê ly ngũ cảm, thay đổi liên tục lục đạo, Triệu Mãnh chỉ cảm giác mình giống như là rơi vào trong luân hồi, vô luận cố gắng như thế nào dễ dụa chạy không thoát tới. Người ở bên ngoài xem ra, bị Lục Vô Phong một trưởng đánh trúng cái chán, Triệu Mãnh giống như là lên cơn điên, hướng về phía không khí qua loa quyền đấm cước đá, đã sớm không có một đường chi chủ phong độ. Mắt thấy Triệu Mãnh đã vùi lấp vào luân hồi hoàn cảnh, Lục Vô Phong cho là hắn đã mất sức tái chiến, liền muốn tiến lên làm phép đem cuốn tỏa. Hắn bước ra một bước, lại thấy Triệu Mãnh vây tay gọi ra một cây bảo đao, đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt hung hăng hướng bắp đùi mình cắt một đao. Kịch liệt chỗ đau sử Triệu Mãnh thoát khỏi luân hồi hoàn cảnh tỉnh hồn lại, hắn hung tợn nhìn Lục Vô Phong, trong mắt sát y ép lên cực hạn. Phong vân thuấn thay đổi, chớp mắt duy sát, Triệu Mãnh đơn đao đưa ngang một cái, muốn chém người trước mắt. Lục Vô Phong chưa từng ngờ tới Triệu Mãnh lại sẽ lấy như thế phương thức phá huyễn cảnh, cặp mắt híp lại, tâm ý động một cái, trong tay liền nhiều hơn một thanh kiếm. Bất quá, làm người ta cảm thấy ngạc nhiên là, thanh kiếm này không có thân kiếm, chỉ có chuôi kiếm, đem chuôi kiếm màu đỏ sẫm, phía trên quấn vòng quanh một con rồng, còn có khắc vân vân, giống như là thần long vây quanh thần trụ ở khoáy động phong vân. Buồn cười, chưa đúc hoàn thành kiếm cũng muốn ngăn cản ta bảo đao bay. Trong khoảnh khắc, Triệu Minh đã cầm đao giết tới, toàn đao hất phòng, tức hám thiên địa. Sư tôn chém hắn, vì đại sư huynh báo thủ. Một bên xem cuộc chiến Liệt Phong Đường đệ tử thấy tình thế cũng lộn, lập tức lại hô quát lên, gió chiều nào theo chiều nấy, năng lực hết sức xuất sắc. Lý Thiển Mặc ba người tâm cũng đã nhắc đến cổ họng, Thương Lộ càng là nộ nhất linh khí, chuẩn bị lao ra đi giúp Lục Vô Phong giúp một tay. Nhưng mà, ngay tại Triệu Minh đao sắp chém tới Lục Vô Phong cổ lúc, một đạo ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, sắc bén thân kiếm từ Lục Vô Phong trong tay trôi kiếm bên trong bắn ra, một tiếng kiếm minh, phảng phất long âm. Long con một tiếng, đao kiếm tướng vạch, tinh hỏa tướng tóe, Lục Vô Phong mượn lực rút ra lui, mọi người lúc này mới thấy rõ kiếm trong tay của hắn toàn cảnh. Thân kiếm không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành, hàn quang lóng lánh gian như có tiên khí tiết ra, tuyệt đối có thể xưng thiên nhân kiếm. Đây chính là Lục Vô Phong ở Thông Thiên Tháp trung đạt được thần kiếm Phong Vân Đoạn. Một trận gió thổi qua, vù vù phong thanh thúc dục chiến ý, đột nhiên một tiếng ngang uống, Triệu Mạnh khí thế càn quét, toàn đao hoa trường không, lợi phong cuốn trần chuyển động, nhưng nhìn Lục Vô Phong dáng người mờ mịt, trong tay Phong Vân Đoạn bén nhọn mang uống phong gói diễm, khai ra thức hướng, hiện ra hết bất thế chi công. Đao và kiếm tỉ thí, phong vết trường hoa, gấp cuốn phong vân, đao quang kiếm ảnh lóng lánh gian, tức là bén nhọn mang tướng che, lợi phong tướng tỏa. Triệu Mạnh sát ý lại chứa, sát chiêu dốc hết. Lục Vô Phong thành thạo, thân hình phiêu dật. Thần kiếm bảo đao lăng phong giao kích, rào rào chiến âm thanh, bên hai không dứt, một đao đao, tựa như manh thú lao nhanh, từng kiếm một, tựa như dù tiên lý trận. Mười số hiệp sau đó, phong dừng một cái chớp mắt, kiếm quang chợt lóe, đoá đoá máu bắn tung tóe, đang lúc mọi người sợ hãi đan sen thần sắc, theo Triệu Mạnh na xuống, trận chiến này đã viết xuống dấu chấm tròn. Lục Vô Phong tay hất một cái, phủi xuống thân kiếm vết máu, nhìn ngã xuống đất sau chết không nhắm mắt như cũ mặt đầy không thể tin Triệu Mạnh, bất đắc dĩ nói, ta còn không phát lực, ngươi liền ngã xuống. Chương 5, ta đại khái là đệ nhất thiên hạ. Mắt thấy sư tôn Triệu Mạnh coi mạng, đại sư huynh Lưu Phong trọng thương thành phế nhân, còn lại Liệt Phong Đường đệ tử lăng chỉ chốc lát sau rối rít lên tiếng cầu xin tha thứ, thậm chí trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, tuyên bố lên núi đánh cướp thật không phải là hắn bản nguyện, hoàn toàn là cưỡng bức Triệu Mạnh oai mới có chút bất đắc dĩ. Lục Vô Phong tự nhiên là không tin tưởng bọn họ chuyện hoang đường, dù sao Nưu Tầm Nưu Mã Tầm Mã, người lấy quần thể mà phân biệt, những người này hơn phân nửa là rắn chuột một ổ, không một cái tốt. Nhưng hắn cũng không phải thị sát hạng người, đã chế tài rồi cầm đầu Triệu Mạnh cùng Lưu Phong, còn sót lại chó mèo cũng không tạo nổi sóng gió gì. Vì vậy hắn khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ rời đi. Mang theo các ngươi sư phụ thi thể và sư huynh thân thể không lành lặn, cút đi, nếu dám ở bước vào Thái Huyền Tông địa giới nửa bước, bọn họ kết quả đó là các ngươi gương xe trước. Nghe vậy, một đám người vội vàng mang trọng thương Lưu Phong cùng Triệu Mạnh thi thể chạy xuống núi rồi, tốc độ kia có thể nói nhất tuyệt. Bọn họ là thật sợ vỡ mật, trong ngày thường làm mưa làm gió quán đại sư huynh lại không phải Lục Vô Phong một chiêu địch, coi như là bọn họ coi là thần ma sư tôn Triệu Mạnh, cũng là không thể đối Lục Vô Phong tạo thành nửa điểm thương tổn liền đã mất mạng. Kinh khủng hơn là, dưới cái nhìn của bọn họ, Lục Vô Phong chỉ là một không có tu vi người bình thường, cuối cùng chiến quả có thể nói là lật đổ bọn họ nhận thức. Bọn họ cho là Lục Vô Phong tu vi cảnh giới sợ rằng đã sớm vượt xa bọn họ có thể dò thám biết cảnh giới, nơi nào còn nhắc được rất tốt phân nửa chiến ý. Đại sư huynh làm sao lại như vậy thả bọn họ đi rồi hả? Thương Lộ đi tới trước, đối Lục Vô Phong hành vi cảm thấy không hiểu. Nàng nhìn như cũng không nhìn ra là tại sao tu vi cảnh giới Lục Vô Phong, trong lòng càng cảm nghi ngờ. Lục Vô Phong đem Phong Vân Đoạn thu hồi, nói, bất quá đều là nhiều chút chút cơ cảnh, nhiều nhất kết đan cảnh thức ăn kê mà thôi. Giết bọn hắn ta còn ngại phiền toái. Như vậy đại sư huynh ngươi là thuế phàm cảnh giới đây. Lạc Tiểu Tiểu đi tới một bên, cười tủm tỉm đưa ra cái này vấn đề mấu chốt. Lý Thiển Mặc cũng ở bên cạnh với hai, cấp thiết muốn biết rõ câu trả lời. Lục Vô Phong đảo mắt nhìn đã biết ba vị sư đệ sư muội, toét miệng cười một tiếng, cảnh giới cho ta như phù vân, thật phải nói, ta đại khái là đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ, kia khởi không phải đăng tiên cảnh rồi hả? Lý Thiển Mặc thất kinh, nhưng ngẫm nghĩ sau đó lại cảm thấy có gì không đúng địa phương. Lúc này, Lạc Tiểu Tiểu thon thon tay ngọc khẽ quơ, gọi ra một bản sách vở, cũng đem mở ra đọc. Luyện khí cảnh số 1, Thiên Đao môn Tào Lân. Trúc cơ cảnh số 1, Thần Phong cốc Mộ Linh Phong. Kết đan cảnh số 1, Tử Diễm Sơn Trung Ly Viêm. Kim đan cảnh số 1, Thần Thương Tông Dương Thương. Cụ linh cảnh số 1, Tử Hư cung Trầm Nhược Hư. Đại sư huynh, ngươi nói ngươi là đệ nhất thiên hạ, ta tra xét một chút, hình như là ngươi tự phong. Lạc Tiểu Tiểu đem thập đại cảnh giới đệ nhất nhân đọc toàn bộ, trong đó cũng không có Lục Vô Phong tên. Lục Vô Phong hơi lộ ra lung túng cười một tiếng, ngươi kia Huyền Thiên Bảo Lục không có đổi mới đi, sau này đổi mới ngươi nhìn lại. Thập đại cảnh giới đệ nhất nhân đều là ta mới đúng. Khoan lác. Lạc Tiểu Tiểu đem Huyền Thiên Bảo Lục thu cất, hướng Lục Vô Phong làm một mặt quỷ. Vốn là nghe Lục Vô Phong nói mình là trời loại kém nhất còn có chút kích động, Thương Lộ nghe xong Lạc Tiểu Tiểu đọc tên sau cũng vẻ mặt thất vọng, liền chuẩn bị tự mình tu luyện đi. Nàng cho là sau này chung quy có cơ hội dò rõ hết thảy, không nhất thời vội vã, ngược lại cũng nhìn thoáng được. Chỉ có Lý Thiển Mặc còn vẻ mặt khâm phục mà nhìn Lục Vô Phong, nhìn dáng dấp đã là hoàn toàn tin chính mình này vị đại sư huynh lời muốn nói. Lục Vô Phong nhìn bọn hắn ba người, than nhẹ một tiếng, cảm giác bất đắc dĩ. Tiểu sư muội Lạc Tiểu Tiểu, không biết có gì bối cảnh, trong tay bảo vật nhiều không kể xiết, mới vừa rồi nàng lấy ra tra cứu mỗi cái cảnh giới đệ nhất nhân quyển kia Huyền Thiên Bảo Lục chính là một cái trong số đó, đó là một quyển ký thư, chỉ cần rót vào linh khí, liền có thể biểu hiện rất nhiều liên quan tới tu tiên giới tin tức. Lục Vô Phong nhiều lần nói xa nói gần thân phận của Lạc Tiểu Tiểu, cũng không có thể hỏi ra một dĩ nhiên, mặc dù nàng sắc mặt thanh lệ, khí độ cao nhã, phảng phất là trong tranh đi ra tiên tử, nhưng trên thực tế lại tương đương cổ linh tinh quái, cực kỳ xấu bụng. Tam sư muội Thương Lộ nhìn qua một thân chính khí, rất có nữ hiệp phong thái, nhưng trên thực tế ra chiêu tàn nhẫn, nhiều đi cực đoan, ngược lại có mấy phần giống như là người trong ma đạo. Về phần nhị sư đệ Lý Thiền Mặc, mặc dù người mang thánh hoàng khí, lai lịch phi phàm, nhưng là này Thái Huyền Tông bên trong đơn thuần nhất biết điều một cái, bất kể sư phụ, sư huynh, sư muội nói cái gì, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Sư đệ, ta có chút mệt mỏi, ngươi đem mua về vật liệu để tốt hậu ký được thanh tẩy một chút trên quảng trường vết máu. Lục Vô Phong cho Lý Thiền Mặc kể một chút, liền xoay người rời đi. Bởi vì hắn thật sự là không chịu nổi Lạc tiểu tiểu kia giống như là muốn đưa hắn nhìn thấu ánh mắt, không biết rõ tiểu sư muội này lại đang suy nghĩ gì hoa chiêu. Lý Thiền Mặc gật đầu đáp ứng, sau đó liền bận bịu cất giữ vật liệu đi. Vì vậy, trên quảng trường chỉ để lại Lạc tiểu tiểu một người, nàng nhìn Lục Vô Phong bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Vào đêm, Lục Vô Phong ngồi ở Thái Huyền Tông cao nhất đỉnh tháp xem sao ngắm trăng, Thương Lộ cùng Lạc tiểu tiểu ở tán gẫu nữ nhi ra đề tài, Lý Thiền Mặc chính là ở khắc khổ tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày đột phá luyện khí cảnh tiến vào trúc cơ cảnh. Về phần Thái Huyền Tông tứ đại thần thú, ba ngày phát sinh liệt phong đường sóng gió lúc bọn họ vô vừa hiện thân, bây giờ càng là không thấy tăm hơi. Lục Vô Phong ở đi tới Thái Huyền Tông trước một mình ở xa sông sáu 10 năm, không biết trải qua bao nhiêu thời khắc sinh tử, cùng Triệu Mãnh cuộc chiến với hắn mà nói cũng không coi vào đâu kịch liệt đánh nhau chết sống, nhưng hắn cũng quyết định chủ ý quyết định lần sau nếu có tương tự sự kiện nhất định phải đem Tiểu Bạch bắt lại hướng đối diện ném qua. Bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút Tiểu Bạch hiện hóa bản thể. Một đêm bình an vô sự, thẳng đến ngày thứ nhì, Hứa Long ẩn mới khẽ hát trở lại. Hắn nhìn một chút Thái Huyền Tông trên quảng trường để lại vết tích, hơi thi bí pháp, đã biết rõ xảy ra chuyện gì, ngay sau đó hắn đem Thái Huyền Tông chỉ có 4 tên đệ tử triệu tập đến trong đại điện. Thái Huyền Tông trong đại điện, Hứa Long ẩn ngồi ngay ngắn phía trên, Lục Vô Phong, Lý Thiền Mặc, Thương Lộ, Lạc Tiểu Tiểu 4 người ở phía dưới xếp thành một hàng. Hứa Long ẩn nhìn một chút chính mình 4 tên đệ tử, trầm ngâm chốc lát, nói, chuyện hôm qua ta đã biết, vừa nhưng đã qua cũng không nhắc lại. Lộ Nhi cùng Tiểu Tiểu cũng không tệ, sắp phá cảnh. Thiền Mặc còn cần cố gắng. Về phần Vô Phong, ngược lại là trước sau như một. Nhưng này cũng không phải vi sư hôm nay muốn nói điểm chính, vi sư hôm nay trở lại, là có một cái tin tốt muốn nói cho các ngươi biết. Hứa Long ẩn trước mấy câu ở Lục Vô Phong bọn họ nghe tới tất cả đều là nói nhảm, chỉ có một câu cuối cùng này mới đưa tới bọn họ chú ý. 4 người nhìn về phía Hứa Long ẩn, lặng lẽ đợi nói tiếp. Hứa Long ẩn ho khan 2 tiếng, tiếp tục nói, vi sư đã trở thành đang tiến hành tiên phong quyết người chủ trì một trong, vì vậy, chúng ta Thái Huyền Tông cũng thu được tham gia tiên phong quyết cơ hội. Mà tiên phong quyết thấp nhất số người tham gia là 3 người, cho nên các ngươi trong 4 người có người không muốn tham gia đang tiến hành tiên phong quyết sao? Hứa Long ẩn vừa nói ra lời này, Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu nhất thời con mắt sáng lên, hơi lộ ra hưng phấn. Ngay cả Lý Thiện Mặc cũng là vẻ mặt hướng tới vẻ, nhìn dáng dấp đã tại tha hồ tưởng tượng tương lai. Chỉ có Lục Vô Phong không phản ứng chút nào, hắn nguyện ý chủ động xin đi lưu thủ tông môn, chỉ đợi mọi người sau khi rời đi hắn cũng tốt đi ra ngoài tìm linh địa mở ra thông thiên tháp. Nhưng hắn nhìn một chút Hứa Long ẩn, lại nhìn một chút sư đệ sư muội, vẻ mặt không hiểu. Thế nào? Các ngươi cũng biết rõ này tiên phong quyết là cái thứ gì? Chương 6, tiên phong quyết. Lục Vô Phong vấn đề nhất sau khi đi ra, Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu đồng thời nhìn về phía hắn, vẻ mặt ghét bỏ. Nay đại sư huynh, thế nào như thế không có kiến thức? Cảm thụ hai vị sư muội ánh mắt, Lục Vô Phong nhất thời tức cười. Bên cạnh Lý Thiện Mặc nhìn thấu đại sư huynh quấn bách, lập tức mở miệng nói, "Đại sư huynh, Đông Nguyên tu tiên giới bên trong có một cái tiên đạo liên minh, này tiên phong quyết đó là do tiên đạo liên minh mỗi 20 năm cử hành một lần đệ tử trẻ tuổi giao lưu hội." "Giao lưu hội? Thế nào cái trao đổi pháp? Văn đấu hay lại là đấu võ?" Lục Vô Phong đột nhiên có một chút hứng thú. Lý Thiện Mặc trả lời, "Dĩ nhiên là đấu võ, theo như quy củ, được mời môn phái đệ tử chỉ cần là tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống." Tu vi cảnh giới không cao hơn nguyên anh cảnh tất cả có tư cách tham gia. Bởi vì giao lưu hội tổ chức hơn là ở Đông Nguyên biên giới tứ đại danh sơn, theo thứ tự là Lâm Châu Sơn, Không Tăng Sơn, Thi Hồ Sơn, Bắc Hào Sơn, truyền thuyết này tứ đại danh trong núi đều được ra khỏi vượt qua đăng tiên cảnh chân tiên, cho nên tiên đạo liên minh cũng liền đem điều này giao lưu hội mệnh danh là tiên phong quyết. Lý Thiện Mặc giới thiệu tới đây thời điểm, Lục Vô Phong mặt hiện lên một vệt vẻ nghi hoặc, tại sao ta không từng nghe nói Đông Nguyên biên giới có này tứ đại danh sơn? Sư huynh có chỗ không biết, này tứ đại danh sơn sắp đặt cực mạnh pháp trận, tầm thường thời gian là không vào được, chỉ có ở tiên phong quyết tổ chức trong lúc nhân viên tương quan mới có thể đi vào trong đó, cho nên cũng chỉ có Đông Nguyên tu tiên giới tiên đạo trong liên minh thành viên người trong môn phái mới hiểu một, hai. Nghe xong Lý Thiện Mặc giới thiệu, Lục Vô Phong càng cảm nghi ngờ, vậy các ngươi là thế nào biết rõ? Ánh mắt của hắn quét về phía Lý Thiện Mặc ba người không biết nên đáp lại như thế nào, tất cả đều giả bộ câm điếc. Bất quá Lục Vô Phong cũng không muốn tra cứu, dù sao ai lại không điểm bí mật chứ? Vì vậy hắn lại quay đầu nhìn về phía Hứa Long ẩn, âm dương quái khí nói, hay lại là chúng ta sư phụ tốt thủ đoạn a. Ta Thái Huyền Tông khai tông lập phái còn chưa đủ 3 năm, liền đã chen vào này Đông Nguyên tu tiên giới tiên đạo trong liên minh rồi, sư phụ lão nhân ra càng là nhảy một cái trở thành tiên phong quyết người chủ trì một trong, đệ tử thật sự bội phục. Nghe Lục Vô Phong lời nói, Hứa Long ẩn ho nhẹ 2 tiếng, hai hàng lông mày khẽ giơ lên, nói, bằng không ngươi cảm thấy vi sư thường xuyên đi ra ngoài đều là đang bận rộn gì đây? Ta suy nghĩ ngươi có phải hay không là ở bên ngoài tìm sư nương đây? Lục Vô Phong ở trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng há mồm nói ra nhưng là một lời nói khác, sư phụ lao nhân ra nhân trung trí lòng, chính là tiên đạo liên minh, chính là muốn nhanh như vậy liền tiến vào bên trong mới có thể biểu dương ngài cùng người khác bất đồng. Lý Thiền Mặc, Thương Lộ cùng với Lạc Tiểu Tiểu đồng loạt dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Phong. Đại sư huynh hôm nay thế nào? Thái độ khác thường nói nhiều, hơn nữa còn đối sư phụ tôn kính như vậy, cũng không giống bọn họ nhận biết cái kia đại sư huynh rồi. Ba người lại cùng Hứa Long ẩn hai mắt nhìn nhau một cái, bốn người tất cả khẽ bước cảm, suy nghĩ trong lòng không cần nói cũng biết. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Nói đi, ngươi là muốn để lại thủ tông môn hay lại là muốn cùng các sư đệ sư muội cùng tham gia tiên phong quyết? Hứa Long ẩn mở miệng hỏi. Lục Vô Phong tuét miệng cười một tiếng, vô ngực một cái nói, làm đại sư huynh, ta tự nhiên nên nghĩa bất dung từ địa dẫn các sư đệ sư muội tham gia tiên phong quyết, này tiên phong quyết, ta đi định. Lời vừa nói ra, mọi người đều sợ. Vốn là bọn họ đều cho rằng lấy Lục Vô Phong tính cách là không muốn tiếp cận náo nhiệt này, nhưng không nghĩ tới Lục Vô Phong nghe xong Lý Thiện Mặc liên quan tới tiên phong quyết giới thiệu sau đó lại làm ra như thế quyết định. Thực ra bọn họ không biết rõ, Lục Vô Phong mục đích cũng không phải tham gia tiên phong quyết, hắn chỉ là muốn vì mở lại Thông Thiên Tháp mà tiến vào vậy không vì người thường biết Tứ Đại Danh Sơn. Tứ Đại Danh Sơn, trong truyền thuyết ra khỏi chân tiên địa phương, tiên phong quyết chuyên dụng tổ chức địa, tất nhiên là linh khí vô cùng dư thừa, cơ hội như vậy, Lục Vô Phong khởi chịu bỏ qua. Nếu Vô Phong cũng phải tham gia, kia vi sư muốn nhắc một cái yêu cầu. Khóe miệng của Hứa Long ẩn hơi giơ lên, ta các ngươi phải bốn người đại biểu ta Thái Huyền Tông đoạt được đang tiến hành tiên phong quyết hạng nhất. Sư phụ. Hứa Long ẩn dứt tiếng nói sau, Thương Lộ thứ nhất lên tiếng. Tại sao đại sư huynh nói muốn tham gia sau đó ngươi mới nhắc cái yêu cầu này, chẳng lẽ ngươi thấy được ba người chúng ta liền không lấy được đệ nhất? Nàng xem trước hướng Lạc Tiểu Tiểu, nơi nơi tự tin, vừa nhìn về phía Lý Thiện Mặc, nhất thời ánh mắt lóe lên. Lý Thiện Mặc cảm nhận được ánh mắt của Thương Lộ biến hóa, chê cười nói, hai vị sư muội dĩ nhiên là thiên chi kiều nữ, roi mắt đồng bối khó tìm địch thủ, đại sư huynh cũng là cao thâm mặt chắc, mà ta tu luyện nhiều năm vẫn ở chỗ cũ luyện khí cảnh quân quẩn, thật sự xấu hổ. Mặc dù hắn đơn thuần biết điều, nhưng lại không đốc, tự nhiên biết trong lòng Thương Lộ suy tư. Nếu không, hắn dừng một chút, đưa mắt về phía trên Hứa Long ẩn, ta liền không tham gia chứ. Hắn tự giác tu vi nhỏ, không nghĩ kéo sư huynh các sư muội chân sau, liền chủ động nói lên không tham gia tiên phong quyết. Ta cũng không phải cái ý này. Thương Lộ thấy ánh mắt của Lý Thiện Mặc cảm đạm xuống, cũng biết rõ mình mới vừa rồi biểu hiện không quá thích hợp, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hứa Long ẩn ngồi ngay ngắn phía trên, không đáng đáp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Thiện Mặc cùng Thương Lộ cũng cúi đầu, trong đại điện nhất thời trở nên yên tĩnh. Tha là có đầu óc nhanh nhẹn lúc này, Lạc Tiểu Tiểu cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đưa mắt về phía Lục Vô Phong, hy vọng này vị đại sư huynh có thể phá lúc này yên lặng bầu không khí. Tiên phong quyết, 20 năm một lần, Lý Thiện Mặc bây giờ mới vừa tràn đầy 18 tuổi, nếu như đang tiến hành tiên phong quyết hắn không cách nào tham gia, sau này cũng dĩ nhiên là lại không có cơ hội rồi. Như hắn thật thối lui ra, rất có thể sẽ được ân hận suốt đời. Nghĩ tới đây, Lục Vô Phong gãi đầu một cái, nói cái gì vậy? Sư phụ nói hết rồi muốn chúng ta bốn người đại biểu ta Thái Huyền Tông đoạt được đang tiến hành tiên phong quyết hạng nhất, vậy dĩ nhiên là tất cả mọi người phải tham gia. Mặc dù nhị sư đệ tu vi còn thấp, nhưng tư chất phi phàm, chỉ cần cơ duyên đến một cái, nhất định nhất phi trùng thiên. Lục Vô Phong vỗ một cái Lý Thiện Mặc sau lưng, tỏ ý hắn ngẩng đầu đỡ ngực. Huống chi, cái này không có ta ở đây sao? Sư huynh ta vô địch thiên hạ, này tiên phong quyết đệ nhất đã là bắt vào tay. Lục Vô Phong hướng về phía ngẩng đầu lên Lý Thiện Mặc cười ha ha một tiếng, hy vọng có thể vì đó quán thâu lòng tin. Ngay tại Lý Thiện Mặc muốn mở miệng nói chuyện lúc, phía trên đột nhiên truyền tới Hứa Long ẩn thanh âm. Vô Phong nói không sai, Thiện Mặc chỉ là yêu cầu một cái cơ duyên đến một cái, định có thể phá cảnh. Cách tiên phong quyết bắt đầu còn có 3 tháng, vi sư đi trước cho các ngươi ghi danh, các ngươi sau đó chạy tới. Đang tiến hành tiên phong quyết mới bắt đầu tổ chức địa vì Không Tăng Sơn, cách Thái Huyền Tông không nhiều xa và dặm, các ngươi bốn người ngày mai liền có thể lên đường. Vừa nói, Hứa Long ẩn trên mặt hốt nhiên mà hiện lên một vệ thần bí nụ cười, hắn tiếp tục nói, dùng đi. Nghe vậy, phía dưới bốn người tất cả lăng lăng nhìn hắn. Lục Vô Phong càng là vẻ mặt ngươi có lầm hay không biểu tình. Tam tháng, số xa và dặm, dùng đi, mở cái gì quốc tế của dỡ hấn. Nhìn bốn vị đệ tử trên mặt xuất sắc biểu tình, Hứa Long ẩn cởi mở cười to, dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể ngồi phi chu các loại, nhưng nhất định không thể mang theo Thiện Mặc ngự phong phi hành, trừ phi hắn có thể đủ dựa vào năng lực mình cưỡi gió mà đi. Dứt lời, tay hắn vung lên, một tấm bản đồ bay về phía Lục Vô Phong. Đây là các ngươi chuyến này bản đồ, ta ở trên người Thiện Mặc bày cấm chế, các ngươi cũng không cần vọng tưởng lặng lẽ dẫn hắn bay đi Không Tăng Sơn. Một đạo thần quang từ tay hắn trung bắn ra, trong nháy mắt không có vào Lý Thiện Mặc trong cơ thể. Được rồi, ba người các ngươi mỗi người chuẩn bị đi đi, Vô Phong tạm thời lưu lại, vi sư có chuyện phải đóng thay ngươi. Cho Lý Thiện Mặc bày cấm chế sau đó, Hứa Long ẩn liền đưa bọn họ đuổi đi, chỉ lưu lại còn đang quan sát trong tay bản đồ Lục Vô Phong ở chỗ này. Chương 7, lên đường. Lý Thiện Mặc ba người sau khi rời khỏi Thái Huyền Tông trong đại điện chỉ để lại Hứa Long ẩn cùng Lục Vô Phong, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không đợi Hứa Long ẩn há mồm, Lục Vô Phong dẫn đầu mở miệng trước, nói đi sư phụ, ngươi cho sư đệ bày cấm chế, lại yêu cầu chúng ta đi đi Không Tăng Sơn, có phải hay không là hy vọng nhờ vào đó đi để cho sư đệ đột phá? Nghe vậy Hứa Long ẩn cười một tiếng, nói, không sai, Thiện Mặc thiên tư cao tuyệt, thật lâu không thể phá kinh, có lẽ là nhân thiếu lịch luyện, cho nên ta cố ý an bài chuyến này, hy vọng đối với hắn có trợ giúp. Không chỉ là sư đệ, hai vị sư muội cũng là ra đời không lâu, xem ra chuyến này nhiệm vụ của ta gian cự ạ. Lục Vô Phong nghĩ tới đây ba vị tính cách khác nhau sư đệ sư muội cũng có chút nhức đầu. Nếu không phải có ngươi cái này cáo giả đồng hành, ta cũng sẽ không an bài như vậy. Hứa Long ẩn thu liễm lại nụ cười, nghiêm mặt nói, dĩ nhiên, ngươi cũng không cần quá nhiều làm việc thủ, ta hy vọng bọn họ ba người ở Tiên Phong Quyết mở ra lúc cũng có thể một mình đảm đương một phía. Lục Vô Phong vẻ mặt ta hiểu ngươi biểu tình nhìn Hứa Long ẩn, biết rõ, không thể đốt cháy giai đoạn, ta chỉ cần xem tình thế mà làm. Hứa Long ẩn khẽ gật đầu, tay lại giương lên, một cái thủy tinh cầu vô căn cứ hóa hiện. Hắn đem ném cho Lục Vô Phong, trong này hàm chứa lực lượng của ta, nếu như gặp liền ngươi đều không cách nào giải quyết nguy cơ, bóp vỡ này cầu, như ta đích thân tới. Lục Vô Phong nhận lấy thủy tinh cầu, nói, ta đây hy vọng không dùng được nó. Cùng Lục Vô Phong luận bàn quá rất nhiều lần, Hứa Long ẩn tự nhiên biết rõ đã biết vị đại đệ tử bản lĩnh, ở Hứa Long ẩn nơi đó tập được Thái Huyền Kinh, Lục Vô Phong cũng biết rõ đã biết vị tiện nghi sư phụ kinh khủng. Thầy trò hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy tất cả ở không nói lời nào. Ngay kế, Hứa Long ẩn lại không nói tiếng nào rời đi. Lục Vô Phong nhìn đã thu thập xong hành lý chuẩn bị sẵn sàng hơn nữa hết sức hưng phấn sư đệ sư muội ba người, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, cùng bọn hắn cùng lên đường. Một nhóm bốn người tới Thái Huyền Tông dưới núi, Lạc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới trước Liệt Phong Đường đánh tới chuyện, nói, đại sư huynh, chúng ta đi hết, nếu như còn nữa nhân xâm phạm tông môn khởi không phải bên trong phòng trống không, tới lui tự nhiên. Sư muội nói đúng, sư phụ làm việc không hạn chế một kiểu, nhưng tựa như cũng không quá đáng tin, thế nào trước khi rời đi không thiết lập một cái hộ tông pháp trận. Thương Lộ cũng phụ họa gật đầu. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút còn lưu ở trên núi tứ đại thần thú, hướng hai người nhẹ nhàng khoát tay một cái, hộ tông pháp trận. Ta Thái Huyền Tông căn bản không yêu cầu loại đồ vật này, yên tâm, trên núi còn có cao thủ lưu thủ, chúng ta chỉ để ý đi lấy hạ kia Tiên Phong Quyết đệ nhất đó là. Trên núi còn có cao thủ. Cao bao nhiêu? Thương Lộ hai hàng lông mày hơi nhăn, hiển nhiên không quá tin tưởng Lục Vô Phong cách nói. Có chừng thiên cao như vậy đi. Lục Vô Phong thẳng đi về phía trước, không hề giải thích nhiều. Hắn biết rõ sớm muộn cũng có một ngày, đã biết ba vị ngu xuẩn sư đệ sư muội sẽ phát hiện, trên núi kia bốn đại cắt tường vật căn bản liền không phải là cái gì sủ vật. Mắt thấy đại sư huynh đã rời đi, Lý Thiển Mặc, Thương Lộ, Lạc Tiểu Tiểu ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể đi theo. Ba người cũng ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng ở mọi người rời đi trong khoảng thời gian này tông môn không nên xảy ra chuyện. Bốn người một đường đi hướng đông rồi 7 ngày, một mực bình an vô sự, thẳng đến tiến vào Nữu Dương Sơn địa giới. Chính là đào hồng liễu lục, thảo trường oanh phi thời tiết, trung điệp chập trùng Nữu Dương Sơn cổ thụ sâm sâm, che khuất bầu trời, người ở hiếm thấy. Lục Vô Phong mang theo mọi người dựa theo Hứa Long ẩn cho bản đồ ở trong rừng xuyên qua nửa ngày sau, hắn rốt cuộc ở trong sơn cốc phát hiện một cái con lượn quanh đường hẹp quanh co, này con đường nhỏ theo đồi quanh quần trước, tựa như cỏ xanh gian du động cự mãng. Trên đường nhỏ đa số đều là đủ loại động vật lưu lại vết tích, xem ra đã là hiếm có nhân lui tới. Bọn họ dọc theo tiểu đạo về phía trước, còn chưa tới trên bản đồ thật sự thị chi thành trấn, liền đã vào đêm. Trong bóng đêm, phù vân hiểm nguyệt, trong rừng núi cũng không giống như bình tĩnh, thỉnh thoảng có yêu thú hét giận dữ, chấn động khắp nơi, cổ mục run rẩy, vô số lá cây rơi xuống. Năng lực cảm nhận cực mạnh Lục Vô Phong đột nhiên nhận ra được phía trước khắc thường hình, hắn lập tức nhắc nhở mọi người ngừng thở, bọn họ nhìn về phía xa xa, chỉ thấy trong bóng tối có hai luồng ám hồng quang mang ẩn hiện, đồng thời kèm theo trầm thấp tiếng gào thét. Đột nhiên, một trận cuồng phong đột ngột, một mảnh mây đen dày đặc không trung, vốn là đã bị phủ vân ngăn che ánh trăng trở nên càng ảm đạm, vì vậy kia ám hồng quang mang cũng biến thành càng rõ ràng. Một tiếng kêu to từ cao không trung truyền tới, có chút giống trẻ sơ sinh khóc tiếng, nhưng lại thập phần hung lệ, chính muốn xuyên kim nứt đá, Lục Vô Phong nhấc mắt nhìn đi. Phát hiện tiếng thét này đúng là xuất xứ từ kia phiến che lại ánh trăng mây đen. Nguyên lai, like, đây là một cái che kín trời trăng cự điểu, bề ngoài của nó giống như điêu một dạng, trên đầu trưởng có một cái sừng, mở ra hai cánh không biết dài bao nhiêu. Cổ điêu. Lý Thiển Mặc kinh hô thành tiếng, nói ra cái này cự điểu tên. Cổ điêu là tiên linh giới đông đảo yêu thú chung một loại, sở thích thực nhân, thập phần tà ác. Lúc này, cái này cổ điêu chính mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn chằm chằm trong bóng tối kia hai luồng hồng quang, ngay sau đó, đại địa rung rung, một con tựa như man như quái vật từ trong bóng tối bước ra. Nó giống như tiểu sơn khâu một thật lớn, mọc tám cái chân cùng với hai cái đầu. Trước đây trong bóng tối chỉ hiện ra hai luồng hồng quang, chỉ là bởi vì nó một cái khác đầu chuyển hướng khác phương hướng, bây giờ nó một cái khác đầu cũng quay lại, chỉ thấy song đầu bốn góc, bốn chỉ con mắt giống như bốn luân huyết nguyệt, hung khí ngút trời, nó hướng không trung cổ điêu gào thét, phát ra trình diễn quản nhạc khí một loại thanh âm, trong đó lại kẹp theo tàn bạo thú hống, khiếp người thần hồn. Thiên thần. Lại vừa là thét một tiếng kinh hãi, Lạc Tiểu Tiểu nhận ra thân phận của nó. Thiên thần, không phải chỉ cái gọi là trên trời thần, đây cũng là một loại yêu thú. Lục Vô Phong nhìn một chút hai con yêu thú, cặp mắt híp lại, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, lại phát hiện bên người ánh mắt của Thương Lộ nóng bỏng, giống như là muốn lập tức xông lên phía trước cùng này hai con yêu thú đánh một trận. Hắn lập tức đưa tay ngăn lại Thương Lộ, nhẹ giọng nói, bọn họ hai người tựa như đem đánh một trận, chúng ta tạm thời tinh quan. Thương Lộ đem Lục Vô Phong cản ở trước người mình tay lời ra, lạnh lên một tiếng, trên mặt vẻ thất vọng không che giấu chút nào. Lục Vô Phong tức cười, sư muội háo chiến như vậy, hắn nên làm thế nào cho phải? Lại xem phía trước hai con yêu thú, Thiên Thần cùng Cổ Điêu, một người bắt túc đạp đất, một người cánh ngang lang thiên, hai người ở dưới màn đêm giằng co, khí sơ sát tiêu điều bao phủ thiên địa. Đông dưng, phong động, chiến khởi. Cổ điêu hai cánh vũ động, thành thiên thượng vạn phe cánh giống như thép như sắt thép bắn hướng phía dưới thiên thần, thế tới mạnh, giống như là muốn xé rách không gian. Mọc bắt túc hai đầu thiên thần hiển nhiên cũng không phải hạng dễ nhằn, tốc độ nó thật nhanh, chuẩn xác né tránh cổ điêu công kích, ngay sau đó hai đầu ngửa mặt lên trời, há mồm phun ra lưỡng đạo hồng quang, hóa thành hai cái hồng sắc cự giác phóng lên cao. Cự giác hướng cổ điêu đi, khí sát phạt chấn động khắp nơi, cổ điêu thấy vậy lăng không quay lại, sau đó đi xuống nhanh lạc, hai móng hướng hai cái hồng sắc cự giác bắt đi. Cùng lúc đó, chỉ thấy thiên thần bắt túc hơi cong, ngay sau đó mặt đất băng liệt, nó kia giống như tiểu sơn như thế thân thể liền nhảy lên, hai đầu bốn góc chợt hướng đang ở phá chiêu cổ điêu đỉnh đi. Cổ điêu mạnh mẽ hai móng đem thiên thần phun ra hồng sắc cự giác bóp nát, nhưng cùng lúc nhảy lên thiên thần cũng đụng phải trên người nó, hai đôi sừng trực tiếp đâm vào trong cơ thể nó, khiến cho đem đau nhức không dứt, ngưỡng thiên nộ minh. Bị thương tổn đến cổ điêu trong mắt lóe lên hung quang, ngay sau đó nhịn đau mở ra hai cánh, hắc quang hiện lên, đem hai cánh phảng phất hai cây màu đen đại đao một dạng tàn bạo chém về phía chính đỡ lấy chính mình thiên thần. Hai cánh chém một cái, phá vỡ thiên thần ba sườn, số lớn máu tươi chảy như dòng nước mà ra, khiến cho thiên thần bữa mất thần lực, mang theo cổ điêu hướng mặt đất rơi đi. Cổ điêu hiển nhiên không nghĩ trên mặt đất cùng trời thần đánh một trận, nó hai móng đạp phải thiên thần trên đầu, dùng sức tránh thoát thiên thần đâm vào trong cơ thể mình sừng, chậm rãi hướng lên không bay lên. Phanh! Thiên thần thân hình khổng lồ rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hố to, nó điều chỉnh dáng người, ngửa đầu nhìn về phía cổ điêu, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Thủ độ giao phong, song phương lẫn nhau bị tổn thương, lúc này hai người trong lòng mỗi người tính toán, cũng muốn đánh chết đối phương. Nhưng mà, ngay tại hai người vẫn duy trì một khoảng cách rằng có lúc, một đạo bóng người chợt hiện. Tại chỗ bốn người hai yêu đều cảm kinh ngạc. Chương 8, đại sư huynh là luyện khí cảnh. Chợt hiện bóng người, vì thế chiến hoành sinh biến số. Vì vậy, trên đất thiên thần, trên trời cổ điêu không hề rằng co, đồng thời nhìn về phía kia đạo nhân ảnh. Đây là một cái thân hình cao lớn người đàn ông trung niên, hắn người mặc quần áo đen, trong bóng đêm không nhìn kỹ lời nói rất khó phát hiện hắn. Thiên thần cùng cổ điêu nhìn một cái nam tử áo đen, lại hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó đúng là hết sức ăn ý địa chung nhau sát hướng nam tử áo đen, phải đem hắn một đòn toi mạng. Hai đại yêu thú mặc dù đang ở cạnh tranh cao thấp, luận sinh tử, nhưng khi trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử mặc áo đen này sau đó, bọn họ cách làm lại thập phần nhất trí, tất cả muốn đánh chết. Nhưng mà, tiếp theo phát sinh một màn, khiến cho bọn họ cũng không nghĩ tới. Đối mặt thiên thần cùng cổ điêu công kích, nam tử áo đen không tránh không né, chỉ thấy hắn giơ tay lên một cái xích sắc bảo đao bất ngờ hóa hiện, chỉ nghe nhất thanh trầm hát, thoáng chốc đao khí trùng thiên. Thiên thần, cổ điêu, nam tử áo đen nhất thời chiến tới một đoàn, nam tử áo đen lấy một chọi hai, nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vội vã đã là mấy chiêu, hai con yêu thú đồng cảm đối thủ ngang ngược phi phàm, toàn đao trẻ chém, đều có địa băng sơn tồi thế. Nam tử áo đen bảo đao vô song, bá đạo phi thường, thiên thần cùng cổ điêu sát chiêu tần suất, tuyệt không nhường nhịn, ba người giữa tình hình chiến đấu nhất thời kịch liệt khó giải. Ở phía xa xem cuộc chiến Lục Vô Phong cũng còn khá, cũng không cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, nhưng Lý Tiền Mặc, Thương Lộ cùng với Lạc Tiểu Tiểu ba người là chỉ cảm thấy rách mật tồi gan rung động như vậy. Mới vừa rồi cổ điêu cùng trời thần đại chiến lúc, bọn họ đã phát hiện chính mình tu vi cảnh giới còn xa chưa đủ đối kháng kia hai con yêu thú, lúc này lại thấy nam tử áo đen lấy một chọi hai không rơi xuống hạ phòng, tất nhiên tương đương khiếp sợ. Ba người đánh dây dưa một lát sau, nam tử áo đen trong tay bảo đao chợt hiện thần mang, chia ra làm hai, khí tức của hắn cũng leo tới đỉnh phòng, kinh động cửu tiêu, chấn động chu vi. Đêm khuya mây bay nguyệt hòa đến, ánh trăng chiếu xuống, sát cơ cùng hàng. Sát hướng nam tử áo đen thiên thần cùng cổ điêu cảm thấy chưa từng có rung động, khí tức tử vong dần dần hướng tiếp của bọn họ gần, đe dọa chi chiêu sắp tới người, hai người cưỡng chế thu chiêu, lập tức xoay người thoát đi. Nhưng nam tử áo đen giống như câu hồn sứ giả đuổi tận cùng không bông, hai tay của hắn kéo đao hoa địa, kéo bốc cháy hoa, sau đó mánh mà đưa tay chung hai cái bảo đao quăng ra, ánh đao chớp động, tám hướng phong khởi, thần văn phụ không, hai cái bảo đao càng biến càng lớn, cấp tốc chém về phía thiên thần cùng cổ điêu. Thiên thần cùng cổ điêu thoát đi tốc độ rất nhanh, nhưng là đao nhanh hơn, trong nhấp nháy sát chiêu tới người, hai con yêu thú cũng không dám kinh thị, toàn lực triển lãm yêu có thể muốn ngăn cản đoạt mệnh đao. Thiên thần hai cái đầu há mồm phun ra lưỡng đạo hồng quang ở trước người tạo thành một cái bình chướng, cổ điêu cũng dùng hai cánh ngăn trở trước người, hắc quang chớp động gian đem hai cánh phảng phất hóa thành cứng rắn vô cùng thép lá chắn. Nhưng mà phá không tới hai cái trên bảo đao giấy lên kim sắc thần diễm, nhất cử đánh nát bình chướng, đánh xuyên thép cánh, xuyên thủng bọn họ lồng ngực, mang theo bọn họ bay về phương xa. Xích đao thần uy không cách nào ngăn cản. Nam tử áo đen quăng ra hai cái xích sắc bảo đao đem thiên thần cùng cổ điêu xuyên thủng, chưa từng yếu bất đao thế đem hai người thuận thế mang bay, ở hai tiếng nổ mạnh chung đưa chúng nó đóng vào hai bên trên vách núi. Thiên thần cùng cổ điêu miệng to khạc ra máu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Sau đó, ở Lục Vô Phong đám người nhìn chăm chú chung, nam tử áo đen giơ tay lên dương trưởng hướng hai con yêu thú đánh ra lưỡng đạo kim sắc thần diễm, hùng hùng liệt diễm đốt khắp hai con yêu thú toàn thân, ở mấy tiếng lệ tiếu bên trong, thiên thần cùng cổ điêu chung nhau mất mạng. Tiếp theo không được tức, đều không trở về hồn, thiên thần cùng cổ điêu này hai con yêu thú thô bạo cả đời. Lại không ngờ cuối cùng như thế tấm màn rơi xuống, liệt diễm đem yêu khu của bọn họ thiêu hủy hầu như không còn, một đỏ một tím hai quả hóng ánh trong suốt, bất quy tắc tinh thể rơi ra ngoài. Nam tử áo đen vung tay lên, liền đem thu vào hai cái xích sắc bảo đao này, thời điểm lần nữa hợp hai thành một, bay trở về nam tử áo đen trong tay. Gió đêm sát sát, minh nguyện huyền không, quán nhìn vô thường. Lục Vô Phong đối trận chiến này đến mức như thế đột nhiên, kết thúc nhanh chóng như vậy hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không biết rõ nam tử áo đen là lai lịch gì, nhưng hắn cũng không có ý định hỏi tới, hắn tỏ ý Lý Thiện Mặc ba người mau rời khỏi, tránh cho sinh nhiều rắc rối. Nhưng đang lúc bọn hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi sau khi, một cái hùng hồn giọng nam liền ở trong rừng vang lên, mấy vị tiểu hữu xin dừng bước. Nghe vậy Lục Vô Phong thầm nói không ổn, nhưng là trong lòng biết mang theo ba vị sư đệ sư muội khẳng định không cách nào nhanh chóng thoát thân, không thể làm gì khác hơn là xoay người, khẽ mỉm cười, nói, thế nào? Tiền bối. Nam tử áo đen đi tới gần, Lục Vô Phong đoàn người vừa thấy rõ kỳ trưởng tướng, đây là một cái dài râu quai nón nam tử khôi ngô, lúc này hắn chính diện lộ vẻ cười ý, kia hữu đen da thịt cùng chuông đồng một loại con người hỗ trợ lẫn nhau, nhìn qua ngược lại có mấy phần thật thà, cùng trước kia lực chém hai đại yêu thú cường thế bộ dáng không giống nhau lắm. Các ngươi là môn nào phái nào đệ tử? Sao đã trễ thế này còn ở đây sơn dã chi địa đi loanh quanh? Nam tử áo đen đem xích sắc bảo đao thu hồi chữ vật pháp bảo bên trong, đồng thời quét nhìn đánh giá Lục Vô Phong bọn bốn người. Lục Vô Phong tiếp lời, nói, chúng ta là Thái Huyền Tông đệ tử, lần này xuống núi lịch lãm, vốn định trước lúc trời tối chạy tới Lưu Dương Thành, không ngờ ở nơi này Lưu Dương Sơn trung lạc đường, bất quá cũng vì vậy nhìn thấy tiền bối thiên nhân phong thái, quả thật chúng ta chi phúc phận. Lục Vô Phong lời nói 7 phần thật, 3 phần giả, còn nhân tiện vỗ một cái nam tử mặc áo đen này lĩnh bợ, khiến cho phát ra một trận cởi mở cười to, Thái Huyền Tông. Ngược lại là chưa nghe nói qua, nhìn ba người các ngươi cảnh giới cũng không cao, hai cái kết đăng cảnh, hai cái luyện khí cảnh, nghĩ đến cũng không phải là cái gì cường đại môn phái. Thôi, ta vừa vặn cũng phải đi Lưu Dương Thành, các ngươi liền cùng ta đồng thời đi. Dứt lời, không đợi Lục Vô Phong đám người đáp lời, hắn liền đã xoay người bước. Mắt thấy đã không cách nào cự tuyệt, Lục Vô Phong không thể làm gì khác hơn là tỏ ý sư đệ sư muội đuổi theo, cùng với cùng nhau đi tới Lưu Dương Thành. Bốn người đuổi theo nam tử áo đen bước chân, Lạc Tiểu Tiểu hồi suy nghĩ một chút mới vừa rồi hắn nói chuyện, lập tức phát hiện trong đó đầu mối, liền răng ngọc khẽ mở, nhẹ giọng hỏi đại sư huynh, ngươi chừng nào thì thành luyện khí cảnh rồi hả? Nghe vậy, Thương Lộ cùng Lý Thiện Mặc cũng nhìn về phía Lục Vô Phong, bọn họ cũng rất muốn biết rõ vốn là thực lực cực mạnh lại không nhìn thấu là tại sao tu vi cảnh giới Lục Vô Phong đột nhiên biến thành luyện khí cảnh, chẳng lẽ là nam tử áo đen nhìn lầm rồi? Lấy hắn chém chết hai đại yêu thú thực lực đến xem, hắn cũng không đến nổi nhìn lầm mới đúng. Lục Vô Phong thấy có người ngoài ở đây trước mặt, cũng không tiện mảnh nhỏ nói tình huống mình, chỉ có thể cười ha hả nói, mới vừa rồi. Lý Thiện Mặc, Thương Lộ cùng với Lạc Tiểu Tiểu nghe Lục Vô Phong trả lời sau đó nhìn từ trên xuống dưới hắn, đều là mặt đầy mê muội. Lục Vô Phong thấy ba người như thế không biết rõ tình trạng, chỉ có thể hướng bọn họ làm cái nháy mắt, nói, đi mau đi, không muốn theo mất rồi tiền bối bước chân. Ba người mặc dù mê muội Lục Vô Phong trạng thái, nhưng là người thông minh, mắt thấy Lục Vô Phong nháy mắt, lập tức biết rõ Lục Vô Phong ý tứ, không hỏi thêm nữa, liền đi theo nam tử áo đen hướng Lưu Dương Thành đi. Về phần đi tuất ở đằng trước nam tử áo đen, hắn nghe Lạc Tiểu Tiểu cùng Lục Vô Phong đối thoại sau đó khẽ thở dài một tiếng, trong lòng chỉ cảm thấy Lục Vô Phong bốn người sư phụ thật sự là giáo đồ vô phương, mấy cái nhìn qua cũng không tệ lắm mầm non đều bị dạy thành cái bộ dáng này, thật đang đáng tiếc. Chương 9, Bách Bảo Hội. Ở nam tử áo đen dưới sự hướng dẫn, Lục Vô Phong đoàn người rất nhanh liền rời đi người ở hy hữu tới Lưu Dương Sơn địa giới, đi tới tuy đã vào đêm lại đèn đuốc sáng choang Lưu Dương Thành. Thông qua ở trên đường nói chuyện với nhau, bọn họ biết được nam tử áo đen tên là Từ Lãng, là một cái cụ linh cảnh tán tu. Không có tông môn tài nguyên ủng hộ hắn tu luyện, hắn liền thường xuyên bên ngoài săn giết yêu thú lấy được đem nội đan, lại đem yêu thú nội đan bắt được trong thành đổi lấy đồ thiết yếu cho tu luyện vật, quá là lưỡi đao liếm huyết nhật tử. Hắn trước chuyến này tới Lưu Dương Thành, chính là bởi vì ngày mai trong thành cần phải tổ chức bách bảo hội, hắn muốn thử vận khí một chút nhìn một chút có thể hay không đổi lấy một hai kiện ngưỡng mộ trong lòng bà bối. Sau khi vào thành, Từ Lãng đang cùng Lục Vô Phong đoàn người vây tay từ biệt trước ý vị thâm trường nhìn một chút sư huynh này mỗi bốn người, sau đó lại vỗ một cái Lục Vô Phong Lý Thiện Mặc bả vai, thở dài nói, thiếu niên bất giác lão, đợi hắn nhật, nhiều tình lang, si tình nữ, đều đã cùng người chạy, mới biết phá cảnh phải thừa dịp sớm. Lý Thiện Mặc không có nghe được hắn ý trong lời nói, Lục Vô Phong lại biết rõ hắn định là hiểu lầm cái gì, nhưng Lục Vô Phong cũng không muốn giải thích, chỉ có thể cười xứng phải, sau đó liền dẫn sư đệ sư mỗi ba người cùng với vây tay từ biệt. Ở trong thành đi lang thang thời điểm bọn họ cũng biết đi một tí tin tức. Tỷ như này Lưu Dương Thành địa lý vị trí thập phần đặc biệt, bốn phía không có quá mức cao lớn sơn ngăn che, trong một ngày tuyệt đại đa số thời điểm cũng đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong, vì vậy mới rồi Lưu Dương Thành danh tự này. Mà nơi đây hàng năm cũng sẽ tổ chức bách bảo hội, sẽ có không ít tu tiên giới tu hành giả tới tham dự, cho nên hàng năm lúc này Lưu Dương Thành cũng sẽ trở nên náo nhiệt phi thường. Lục Vô Phong đối này bách bảo hội không có bao nhiêu hứng thú, Thương Lộ, Lạc Tiểu Tiểu cùng với Lý Thiện Mặc ngược lại là một mực ở thảo luận cái đề tài này. Hắn cảm thấy Thương Lộ cùng Lý Thiện Mặc cảm thấy hứng thú rất bình thường, nhưng lại rất nghi ngờ Lạc Tiểu Tiểu cái này hành tẩu dương bách bảo thế nào cũng đúng bách bảo hội cảm thấy hứng thú như vậy. Hắn chính muốn mở miệng hỏi, liền nghe một tiếng kinh hưởng, ngay sau đó một áng lửa sông lên trời, ở trong trời đêm nổ tung rực rỡ tươi đẹp pháo hoa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm không ngừng nổ tung đóa đóa pháo hoa, cực kỳ xinh đẹp. Nhân gian đúng dịp nghệ đoạt thiên công việc, luyện dược nhiên đăng thanh ban ngày cùng. Liêu Như bay tàn phô địa bạch, hoa đào tan mất tràn đầy cấp hồng. Rồi rít sán lạn như tính vẫn, hiển hách tiếng động lớn hơi như lửa công. Sau dạ lại lật tốn trên cẩm, không lo thưa thất hướng đông phong. Bốn người nhìn trong bầu trời đêm pháo hoa, tâm tư dị biệt. Chờ đến pháo hoa thả xong, Lục Vô Phong cũng đem mới vừa rồi muốn hỏi chuyện quên đi, liền dẫn sư đệ sư mỗi ba người tìm một nhà chuyên vì người tu tiên lái thiết khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục đi đường. Sáng sớm hôm sau, Lục Vô Phong làm xong tu luyện thường ngày xuống lầu nhìn một cái, phát hiện Lý Thiện Mặc ba người đã sớm chờ hắn đã lâu. Nhìn ba người mong đợi ánh mắt, không cần nhiều lời, Lục Vô Phong liền đã biết rõ bọn họ ý tứ. hắn bất đắc dĩ thở dài, vậy liền nhìn một chút này Bách Bảo hội đi. Được đến đại sư huynh chấp thuận sau đó, tam người nhất thời vui vẻ ra mặt. Nhưng vào lúc này, khách sạn trên lầu đột nhiên truyền tới một vô cùng mị hoặc thanh âm. "Nha, lấy ở đâu Tuấn công tử nhỉ?" Lục Vô Phong theo tiếng nhìn, chỉ thấy một vị thân mặc một bộ màu tím đậm cung trang nữ tử chính từ trên lầu chậm rãi xuống. Nàng nhìn qua không tới 30 tuổi, gương mặt sống cực đẹp, mi mục như họa, chân mềm da thịt trong trắng lộ hồng, thập phần mê người. Mà càng khiến người ta say mê chính là nàng phối hợp động lòng người vóc người hiện ra kia kiểu diễm tán lười phong tư, thành thục mê người phong tình. Nếu không phải Lục Vô Phong xuyên việt đến tiên linh giới trước kiến thức rộng, giờ phút này chỉ sợ cũng phải lõm sâu đem mị không cách nào tự kiềm chế. Hắn chú ý tới vị này nở nang ánh mắt của nữ tử chính nhìn chằm chằm Lý Thiện Mặc, trong nháy mắt liền đã biết rõ trong đó ý vị, không khỏi cười ra tiếng. "Đại sư huynh ngươi cười cái gì?" Thương Lộ quay đầu lại nhìn Lục Vô Phong, biểu tình nhìn qua không phải rất cao hứng. Lục Vô Phong thấy vậy lập tức ngưng cười, nhẹ ho hai tiếng sau nghiêm mặt nói, "Ta này không phải vì sư đệ cảm thấy cao hứng sao? Trên lầu vị này tiên nữ tỷ tỷ hiển nhiên là coi trọng các ngươi nhị sư huynh a." "À." Nữ tử đi tới trước mặt Lục Vô Phong, khẽ cười một tiếng, "Ngươi đến thật biết nói chuyện, mặc dù dung mạo ngươi cũng không sai, nhưng ta vẫn ưa thích vị này tiểu ca." Vừa nói, ánh mắt của nàng lại rơi vào Lý Thiện Mặc trên mặt. Từ trước đến giờ biết điều đơn thuần Lý Thiện Mặc như thế nào chịu được như vậy trực câu câu ánh mắt, thoáng chốc liền đỏ mặt, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra một chữ. Thấy Lý Thiện Mặc bộ dáng quấn bách như vậy, nữ tử nụ cười càng tăng lên, "Tỷ tỷ bây giờ ta còn muốn đi chuẩn bị Bách Bảo hội chuyện, trước hết không theo tiểu ca ngươi, đợi đến hôm nay Bách Bảo hội sau khi kết thúc, ta ngươi hai người lại cùng nhau thưởng thức gió trăng." Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, đi ngang qua Thương Lộ cùng bên cạnh Lạc Tiểu Tiểu lúc nàng còn thuận tiện dỗi người, vô tình giữa cho thấy ngạo nhân của mình dáng người. Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu đồng thời lạnh rên một tiếng, không nhìn tới nàng. Nàng phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười, liền đi ra khách sạn hướng Bách Bảo hội hội trường đi. Đợi đến nữ tử sau khi đi xa, trong khách sạn mới có nhân mở miệng, nàng là Hoan Dục cung lão yêu quái Tiêu Mị Nhi, nghe nói đã có hơn 3000 tuổi, tu vi cực cao, các ngươi cũng chớ có thật trêu chọc nàng. Hoắc, nguyên lai là một cái hơn 3000 tuổi lão yêu bà. Lục Vô Phong nhìn Tiêu Mị Nhi biến mất phương hướng, không khỏi cảm khái, ngay sau đó hắn lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nhìn về phía Lý Thiện Mặc, rêu rêu nói, "Sư đệ, nhân gia hơn 3000 tuổi cao thủ đối với ngươi có ý tứ, nếu không ngươi liền theo nàng chứ?" Chuyện này, Lý Thiện Mặc không lời chống đỡ, không biết như thế nào tiếp lời. Lục Vô Phong thấy hắn như vậy, càng muốn trêu chọc hắn một trêu chọc, lại cười nói, "Nữ năm thứ 3 đại học, ôm kim chuyên, nữ đại tam tiên, lập địa thành tiên, sư đệ có thể cần phải nắm chắc cơ hội a." "Đại sư huynh, loại này đùa giỡn không buồn cười. Cẩn thận quay đầu ta theo sư phụ tố cáo." Lần này còn không đợi Lý Thiện Mặc mở miệng, Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu cũng đã hướng về phía Lục Vô Phong một hồi quở trách. Lục Vô Phong nhất thời khó mà chống đỡ, chỉ có thể không nói đùa nữa, nghiêm túc cùng ba người thương nghị một phen sau đó liền chung nhau đi đến Bách Bảo hội hội trường. Bốn người tới Bách Bảo hội hội trường, chỉ thấy đông đảo người tu tiên đang ở biểu diễn chính mình mang đến bảo vật, có thể nói bày la liệt, làm người ta nhìn mà than thở. Bọn họ ở bên trong hội trường sau khi vòng vo một vòng, Bách Bảo hội hạch tâm chương trình cũng chính thức bắt đầu. Hội trường trung tâm nhất trên đài cao xuất hiện mấy bóng người, trong đó liền có trước sớm trêu đùa Lý Thiện Mặc Tiêu Mị Nhi. Bọn họ đó là lần này bảo bách hội người chủ trì, do bọn họ thẩm định tuyển chọn đi ra 10 cái bảo vật, đem ở nơi này Bách Bảo hội hạch tâm chương trình thượng tiến hành đấu giá. Tiêu Mị Nhi gót sen huyền chuyển, đi tới chính giữa đài cao, bắt đầu vì trong sân mọi người giới thiệu muốn tiến hành đấu giá 10 cái bảo vật. Trảm Tiên Phi Đao, có thể theo cảnh giới bản thân tăng trưởng mà trưởng thành, thẳng đến nguyên anh cảnh, giá khởi đầu 200.000 linh thạch hoặc 4 viên kim đan cảnh yêu thú nội đan. Chuyện thứ nhất bị đấu giá bảo vật bị lấy ra, nàng ở trên đài mị thanh hô, 21 vạn linh thạch, ngũ viên kim đan cảnh yêu thú nội đan. Trong lúc nhất thời, đấu giá ra giá không ngừng bên hai. Mà Lục Vô Phong sư huynh muội bốn người chính là tới tham gia náo nhiệt, không có ra giá, chỉ là có chút hăng hái mà nhìn tham dự đấu giá mọi người. Cứ như vậy, liên tiếp đấu giá 9 cái bảo vật sau đó, cuối cùng một món bảo vật rốt cuộc đăng tràng. Nguyên anh quả, có thể làm cho gặp phải bình cảnh cụ linh cảnh người tu tiên dễ dàng đột phá chướng ngại, thành công thăng tới nguyên anh cảnh. Tiêu Mị Nhi thanh âm truyền khắp hội trường, mọi người tại đây tất cả ngừng thở. Thần quang long lánh, tiên khí tràn ra, xuất hiện ở Tiêu Mị Nhi trong tay nguyên anh quả làm người ta thần vượng hoa mắt, quả thật so với trước kia bảo vật cũng giá trị đáng sợ hơn. Tuy nói mượn dùng như vậy ngoại vật tiến hành đột phá sẽ đưa đến cảnh giới khó đi nữa tăng lên, nhưng tiên đạo chật vật, được bao nhiêu người có thể đủ dựa vào tự thân đột phá đến nguyên anh cảnh đây. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người nhao nhao muốn thử, chỉ đợi Tiêu Mị Nhi nói ra giá khởi đầu. Lục Vô Phong quan sát bốn phía, phát hiện cách đó không xa Tử Lãng cũng roi theo viên này nguyên anh quả, chuẩn bị tham dự đấu giá. Đột nhiên, một vệt bóng đen xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Mị Nhi. Không đợi trên đài mọi người phản ứng kịp, phong lôi một cái chớp mắt sinh biến. Hắc ảnh đột nhiên một trường, cùng phong nộ quét, Tiêu Mị Nhi vội vàng xuất thủ ứng đối, trong tay nguyên anh quả lại bị trường kính đánh bay, thẳng bay hướng đang xem vai diễn Lục Vô Phong. Lục Vô Phong theo bản năng nhận lấy hướng tự bay tới nguyên anh quả, ngay sau đó mặt liền biến sắc, thầm nói không tốt. Ngoa tào, tình huống gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, linh viên tộc. Lục Vô Phong cầm nguyên anh quả thời điểm, Bách Bảo hội bên trong hội trường vô số ánh mắt nhất thời hướng hắn quan tới. Với hắn đứng chung một chỗ Lý Thiện Mặc, Thương Lộ cùng với Lạc Tiểu Tiểu cũng ở đây cùng trong nháy mắt thành chúng chú mục. "Đại sư huynh, xảy ra chuyện gì? này Nguyên Anh quả thế nào đến trên tay ngươi? Lạc Tiểu Tiểu nhìn vòng quanh bốn phía, làm bộ như một cái thiếu nữ ngu ngốc, cười hì hì nhìn Lục Vô Phong. Đại sư huynh, ngươi đã sớm quyết định chủ ý muốn đoạt bảo sao? Như vậy kích thích chuyện ngươi nên sớm một chút nói. Thương Lộ vẻ mặt hưng phấn, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù Lý Thiển Mặc vẫn không rõ tình trạng, nhưng là biết rõ bây giờ Bách Bảo Hội bên trong hội trưởng nhân cũng đối với chính mình bốn người này tràn đầy ý. Hắn nhìn về phía Lục Vô Phong, trong mắt tràn đầy vẻ buồn rầu. Đại sư huynh. Lục Vô Phong nhìn một chút bên người ba người, lại nhìn một chút bốn phía nhìn mình chằm chằm đông đảo người tu tiên, lập tức giơ lên nắm Nguyên Anh quả cái tay kia giơ, hiểu lầm, hiểu lầm, ta chỉ là tới Bách Bảo Hội xem xét các mặt của xã hội, này Nguyên Anh quả có thể không phải ta muốn cầm, là vừa mới người kia. Vừa nói, hắn nhìn về phía đài cao, lại thấy mới vừa mới xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Mị Nhi bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá trong hô hấp, kia đạo nhân ảnh đã tới trước người hắn. Người này đầu đội nón lá, trên mặt càng là có bí thuật ngăn che, khó gặp hình dáng. Trong chớp mắt, hắn trưởng mạnh ra, người này đột nhiên vỗ về phía Lục Vô Phong cổ tay, muốn khiến cho Lục Vô Phong buông tay giao ra Nguyên Anh quả. Nhưng không ngờ Lục Vô Phong chân đạp Thái Hư Vân Du Bộ, với chốc lát gian thoáng qua hắn công kích cũng đi tới sau lưng, vị bằng hữu này, ngươi là cảm thấy ta chỉ có luyện khí cảnh tu vi so với dễ khi dễ sao? Một đòn không thể làm được việc, hiển nhưng đã vượt qua người này dự liệu, nhưng hắn không trả lời Lục Vô Phong, chỉ nghe nhất thanh trầm hát, hắn đã xoay người lại, lệ trưởng tái dương. Lục Vô Phong trầm nhiên ứng chiêu, giương tay háo một trường, đủ nạp tứ phương phong vân. Song trưởng giao kích, cắt bay đá chạy, trưởng tính như cuồng phong thổi loạn, trực tiếp đem đứng ở bên cạnh Lục Vô Phong Lý Thiển Mặc ba người bước lui đến trong đám người. Đây cũng là Lục Vô Phong cố ý vi chi, hắn muốn trước hết để cho Lý Thiển Mặc ba người thoát khỏi chiến trường, như vậy hắn mới phải mở ra quyền cước. Lúc này, trên đài cao Tiêu Mị Nhi mấy người cũng đi tới phụ cận, bọn họ dĩ nhiên là không cho Nguyên Anh quả có thất. Nhưng bọn hắn đối với Lục Vô Phong có thể tránh thoát thần bí nhân đệ nhất trưởng, sau đó lại cùng với chống lại một trưởng lại vị nhưng bất động cảnh tượng đều cảm thấy thập phần khiếp sợ. Đây là luyện khí cảnh người tu tiên có thể làm được sao? Muốn biết rõ, trong sân thần bí nhân nhưng là lặng yên không một tiếng động đi đến Tiêu Mị Nhi đợi mấy đại cao thủ chỗ trên đài cao cũng trong nháy mắt đánh bay Tiêu Mị Nhi trong tay Nguyên Anh quả, đem tu vi cảnh giới nói ít cũng cùng Tiêu Mị Nhi không sai biệt lắm. Mà Tiêu Mị Nhi cảnh giới là cụ linh cảnh, như vậy thần bí nhân cảnh giới cũng miêu tả sinh động. Bằng hữu, nếu muốn Nguyên Anh quả đều có thể tham dự đấu giá, cần gì phải xuất thủ cấp đoạt? Tiêu Mị Nhi nhìn chằm chằm thần bí nhân, lạnh giọng hỏi. Cùng Lục Vô Phong chạm nhau, một trưởng thần bí nhân nhìn vòng quanh bốn phía, như cũng không nói một lời. Tiêu Mị Nhi thấy vậy càng không vui, liền hướng Lục Vô Phong hô: "Tiểu ca ngươi trước lui ra, đợi tỷ tỷ ta thu thập người này tái hảo hảo cảm tạ ngươi giúp ta bảo vệ Nguyên Anh quả." Vừa nói, nàng liền bước về phía trước, ý muốn thay thế Lục Vô Phong cùng thần bí nhân đánh một trận. Nhưng mà, ngay tại nàng bước ra hai bước sau, biến số phát sinh, thần bí nhân nộ quát một tiếng, chân giẫm một cái, lực lượng thần bí lan tràn, lại đem hắn cùng với Lục Vô Phong kéo vào rồi kỳ diệu trong lĩnh vực. Giờ khắc này, Lục Vô Phong chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, tia sáng kỳ dị lưu động, sau đó vị trí nơi là được một mảnh chim hót hoa nở như vậy tỉnh thổ, trước mắt có nước suối róc rách lưu động, có cây thơm to, non xanh nước biếc, cách đó không xa có một cây thương cầu cao ngất to lớn cổ thụ. Dưới cây cổ thụ, một đạo thân ảnh bằng phong mà đứng, Lục Vô Phong định thần nhìn lại, phát hiện đó chính là kia thần bí nhân. Lĩnh vực hay lại là cái giới? Lục Vô Phong cặp mắt híp lại, Tố Nguyên Chân Nhãn phát động. Tại hắn Tố Nguyên Chân Nhãn bên dưới, thần bí nhân không chỗ có thể ẩn giấu. Nguyên lai, người này cũng không phải là nhân tộc, mà là một cái linh viên. Đúng là linh viên tộc, xem ra này lĩnh vực là ngươi thiên phú thần thông. Lục Vô Phong nhìn thần bí nhân, cũng cầm trong tay Nguyên Anh quả thu vào. Thần bí nhân thấy đem Nguyên Anh quả thu hồi, khẽ quát một tiếng, liếc thấy viễn quang chợt lóe, ngay sau đó, hình dáng hiện lộ. Đây là một cái áo vải con vượn, mặt lông lôi công miệng, cùng Lục Vô Phong trong nhận biết một vị nhân vật có một chút tương tự. Đột nhiên, trước mắt chợt hiện một cây gậy sắt, long cong một tiếng, phong vân đoạn đã xuất hiện ở trong tay, Lục Vô Phong lấy kiếm ngăn cản côn, lại bị một đòn đẩy lui. Định trụ thân hình Lục Vô Phong lần nữa nhìn về phía áo vải con vượn, chỉ thấy hắn phơi bày ở ngoại địa phương kim mao rậm rạp, một đôi tròng mắt đang mở hí hoảng có kim quang bắn ra bốn phía. Lúc này tay hắn cầm huyền nhất căn huyền thiết côn, dựng thân cổ thụ bên dưới, lại có một cổ ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Nhìn này áo vải con vượn dáng người, Lục Vô Phong không khỏi gật đầu một cái, lẩm bẩm, giống như, thật giống. Nhưng mà, ngay tại hắn suy nghĩ có chút phiêu hốt thời điểm, huyền thiết côn đã lần nữa đánh tới, áo vải con vượn nhảy lên một cái, tốc độ cực nhanh, một côn đập về phía Lục Vô Phong, vừa nhanh vừa mạnh. Vội vàng thu hồi tâm tư, Lục Vô Phong giơ kiếm ứng đối, lại bị một côn đập cánh tay tê dại, miệng hùm làm đau, hắn lập tức rút ra lui người ra, sau đó cả giận nói, ngoa tạo, ngươi nói không nói võ đức. Áo vải con vượn cũng không đáp lời, chỉ ánh mắt của là lạnh lùng nhìn Lục Vô Phong. Thanh phong tập tập, hoa rơi bay múa, thương cầu dưới cây cổ thụ, Lục Vô Phong cùng áo vải con vượn cường thế tương đối, lá rụng không tiếng động lại gợn sóng đột ngột. Trong phút chốc, kiếm ra, phong sợ, côn múa, vân động, chỉ thấy hai người các vận linh khí, rung động một đòn, địa liệt chi gãy. Cùng chiến không nghỉ, Lục Vô Phong cùng áo vải con vượn kiếm côn tiếp nhận, một đúng dịp một mánh, vừa vững một nhanh, kiếm khí hám thiên, côn kính chấn địa. Không lâu lắm, Lục Vô Phong dần dần quen thuộc áo vải con vượn tấn công bộ sách võ thuật, ra lại kiếm, đã là ổn trung cầu nhanh, nhanh trung cầu máy, từng chiêu từng thức, tất cả ở mưu định sao động, muốn trước tiếp theo thành. Trong nháy mắt, lại vừa là long cong chi quyết, mấy chiêu đã qua, Lục Vô Phong cân nhắc trong lòng, mạnh nhất linh khí, một tia sét đột nhiên đánh út về phía áo vải con vượn. chính là Lục Vô Phong mở ra thông thiên tháp tầng thứ 10 lấy được kinh minh lôi phạt thiểm. Áo vải con vượn kêu lên một tiếng, lập tức né tránh, nhưng không ngờ Lục Vô Phong đã tới phía sau hắn, xin lỗi, đây chẳng qua là đánh nghi binh. Ngữ không lạc, kiếm đã động, nhanh như kinh lôi, chém xuống một kiếm, máu bắn tung phiêu tán rơi rụng. Áo vải con vượn phần lưng bị Lục Vô Phong một kiếm chém ra một đạo thật dài vết thương, nó vì vậy bị đau gào thét, chói tai tiếng kêu khiến cho Lục Vô Phong không dám lại ở lâu sau lưng, nhanh chóng rút người ra cách xa. Áo vải con vượn xoay người lại, đã là nộ bên trên mi sơn, càng lộ vẻ cùng thái, trọng côn liên tục, tiếp thay phiên mà ra. Nhưng thấy Lục Vô Phong kiếm nhanh chiêu đúng dịp, ứng chiêu bất loạn, thành hạo, đánh nhau kịch liệt đang lúc, một phiến lạc diệp phiêu bay với giữa hai người, kiếm côn cùng đánh, lá rụng nổ nát vụn. Lá bể một khắc, Lục Vô Phong tay trường kiếm phiêu nhiên như xuất, không câu thúc, khó mà đo lường được, áo vải con vượn trong tay huyền thiết côn cuồng mãnh vũ động, hoành kính chút xuống, trực lai trực vãng. Tương đối bóng người, lạnh lùng ánh mắt, dưới cây cổ thụ tràn đầy ngưng túc hơi thở. Lục Vô Phong dò xét đúng thời cơ, trường kiếm trong tay tật lược mà ra, bóng kiếm rối rít, đối mặt như thế tình trạng, áo vải con vượn hoành côn đảo qua, côn phong phá kiếm ảnh. Song phương kịch chiến mấy chiêu, kiếm tới côn hướng, đột nhiên, vỡ vụn âm thanh vang lên, áo vải con vượn lĩnh vực sắp bị phá. Chương 11, diễn xuất. Mắt thấy lĩnh vực đem phá, áo vải con vượn chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, hắn một cước đạp đất, rút ra lui người ra, sau đó lại xoay mình nhảy một cái, rơi xuống đất lúc, đã là phân hóa thành lưỡng đạo giống nhau như lúc bóng người. Thấy vậy, Lục Vô Phong không khỏi lui về phía sau nửa bước, nói, không phải đâu, phân thân thuật đều tới. Dứt lời, còn không đợi hắn có cơ hội thở dốc, hai cái áo vải con vượn đã một tả một hưu đánh hội đồng tới. Côn phong liệt liệt, kiếm khí ngang dọc, đối mặt hai cái giống vậy địch thủ, Lục Vô Phong không dám khinh thường chút nào. Đột nhiên, một cái áo vải con vượn phát ra một tiếng gầm thê, trong tay huyền thiết côn rạch ra chiến trường, chỉ thấy hắn mua côn hoa trường không, khều một cái khẽ khởi, côn gió cuốn trần chuyển động. Nhìn lại một con khác áo vải con vượn, huyền thiết côn bổ một cái rung động, côn bên trên bén nhọn mang uống phong hóa diễm, khai ra thức hướng, hiện ra hết cuốn phách. Xem xét lại Lục Vô Phong độc chiến hai người, ngoại trừ phiêu miểu kiếm quyết bên ngoài, đủ loại linh kỹ cũng là không cùng tần suất, lại cũng không rơi xuống hạ phong. Giao giao chiến âm thanh, bên hai không dứt, giao chiến bóng người, tựa như mãnh hổ ra lâm, tựa như du long đằng biển. Áo vải con vượn cương có dư mà nhu chưa đủ, côn tùy mãnh cũng không đúng dịp, hơn nữa lĩnh vực đem phá tâm nó đã loạn, cho dù là sử dụng ra phân thân chi thuật cũng không làm gì được Lục Vô Phong. Lục Vô Phong lầm tưởng chiến đấu cơ, trong tay phong vân đoạn phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, xảo kinh một thì, liền đem ở vào chính mình bên phải áo vải con vượn trong tay gậy sắt đánh bay rời tay, sau đó kiếm khí ngang dọc, trực tiếp một chút hướng mi tâm. Kiếm khí nhập vào cơ thể mà qua, ở vào Lục Vô Phong bên phải áo vải con vượn nhất thời hóa thành một đạo thanh niên biến mất không thấy gì nữa. Phân thân đã phá, Lục Vô Phong nhìn về phía áo vải con vượn bản thể, đang muốn tái chiến, lại thấy hắn chủ động vứt bỏ trong tay gậy sắt, đột nhiên quỳ xuống. Lục Vô Phong bị hắn cử động này sợ hết hồn, vội vàng thu chiêu, trợn to hai mắt nói, không được không được, đánh như thế nào đến đánh đột nhiên đi này đại lễ. Gia phụ thọ nguyên sẽ hết, cần này nguyên ánh quả, mong rằng đạo hữu nương tay cho, ân đức lần này, ta Lăng Thiên không bao giờ quên. Quỳ dưới đất áo vải con vượn cho Lục Vô Phong dập đầu một cái, nói ra hắn cướp đoạt nguyên anh quả nguyên nhân. Lục Vô Phong nhìn tên này vì Lăng Thiên áo vải con vượn, cặp mắt híp lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Một lát sau, Lục Vô Phong đã có định đoạn, hắn vây tay ném ra nguyên anh quả, cầm đi đi, bất quá ngươi được phối hợp ta diễn xuất, nếu không ta liền thành ngươi đồng loa rồi. Nhận lấy nguyên anh quả, Lăng Thiên kinh ngạc nhìn Lục Vô Phong, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như luyện khí cảnh, thực lực lại tương đương không phàm nhân tộc người tu tiên lại sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Lục Vô Phong tự nhiên biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng, nói, thực ra ta cũng không phải tốt như vậy nói chuyện, chỉ là bởi vì dung mạo ngươi thật giống ta một vị cố nhân, ta mới dễ dàng như thế đem này nguyên anh quả cho ngươi. Lăng Thiên không biết rõ Lục Vô Phong lời muốn nói cố nhân là ai, chỉ coi là Lục Vô Phong đã từng nhận biết linh viên tộc những người khác, lúc này lại dập đầu một cái, đa tạ đạo hữu, ngày sau nếu ngươi cần giúp đỡ, ta Lăng Thiên định vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Lại vừa là một tiếng vỡ vụn chi âm truyền tới, Lục Vô Phong khoát tay một cái, được rồi, chuyện này ngày sau hữu duyên lại nói, bây giờ ta hỏi ngươi, chờ lát nữa Tiêu Mị Nhi đám người phá vỡ lĩnh vực sông sau khi đi vào, ngươi có nắm chắc toàn thân trở ra sao? Lăng Thiên chuyển thân đứng lên, ta mặc kệ hắn là ai khí thế lại lần nữa bùng nổ, ta nhược tổn tâm phải đi, cùng trong cảnh giới không người có thể đuổi kịp ta. Được. Lục Vô Phong bật cười lớn, lĩnh vực phá vỡ lúc, ngươi chỉ để ý cho ta một trường, theo sau đó xoay người rời đi đó là. Lăng Thiên gật đầu một cái, biết được Lục Vô Phong ý tứ. Một lát sau, Lăng Thiên lĩnh vực bị cưỡng ép phá vỡ, tịnh thổ biến mất, hắn cùng với Lục Vô Phong lần nữa trở lại Bảo Bách hội hội trường. Cùng trong nháy mắt, Lăng Thiên thân hình tuấn di, một trường đẩy ra 10 lý phong vân, ầm ầm đánh trúng Lục Vô Phong ngực. Lục Vô Phong gặp một trường này, nhất thời bay rất ra ngoài, còn rơi vào trong đám người. Sau khi rơi xuống đất, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chật vật chống lên nửa người trên, một tay chỉ đã nhảy vụt Cửu Thiên Lăng Thiên, nói: "Nguyên Anh quả, hắn..." Còn chưa nói xong, hắn liền một con ngã quỵ, hoàn toàn ngất đi. "Đại sư huynh." Mắt thấy một màn này, Lý Thiện Mặc ba người đồng thời kinh hô thành tiếng, vô cùng lo lắng địa đi tới bên cạnh Lục Vô Phong, bắt đầu vì hắn trị thương. Phá vỡ lĩnh vực Tiêu Mị Nhi đám người thấy Lục Vô Phong bị một trường trọng thương, lại cảm ứng được nguyên anh quả khí tức đúng là trên người Lăng Thiên, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức đuổi theo. Chờ đến Lục Vô Phong du tỉnh lại lúc, đã là nửa ngày sau. hắn nhìn ngồi ở mép giường chiếu cố mình Lạc Tiểu Tiểu cùng với đứng ở một bên mặt dầu dị Lý Thiện Mặc cùng Thương Lộ, không khỏi sinh lòng ý thẹn. Nhưng bây giờ còn thân ở này Lưu Dương Thành, diễn trò cũng liền còn cần làm toàn bộ, vì vậy hắn cố làm suy yếu được ho khan vài tiếng, nói: "Tiểu sư muội, Nguyên Anh quả đuổi theo trở về chưa?" "Không có, kia thần bí nhân chạy quá nhanh, Tiêu Mị Nhi bọn họ không thể đuổi kịp." Lạc Tiểu Tiểu thấy Lục Vô Phong tỉnh lại, trên mặt ưu sầu vẻ nhất thời lãnh đạm thêm vài phần. Người kia lại mạnh như vậy, đại sư huynh ngươi cũng không làm gì được hắn. Thương Lộ bao bọc giơ lên hai cánh tay, mặc dù cũng rất lo âu Lục Vô Phong, nhưng lại cảm thấy Lục Vô Phong biểu hiện có một chút quái dị. Nghe vậy Lục Vô Phong lập tức hướng nàng trừng mắt nhìn, nói: "Ngươi đại sư huynh ta bất quá chính là luyện khí cảnh, như thế nào cản được hạ kia nhóm cao thủ, không có chết đã là vận hạnh." Nhìn thấy Lục Vô Phong ở nháy mắt, bọn họ lập tức biết Lục Vô Phong ý tứ, liền cũng sẽ không hỏi chuyện này. Lúc này, Tiêu Mị Nhi đẩy cửa vào, nàng đi tới Lục Vô Phong trước giường, mị thanh nói: "Tiểu ca, ngươi cùng kia Bát Hầu tại hắn trong lãnh vực xảy ra chuyện gì, có thể hay không báo cho biết tỷ tỷ ta ư?" Lục Vô Phong thực ra tương đương không thích nàng loại thanh âm này, nhưng giờ phút này vì diễn xuất cũng chỉ có thể khách khí nói: "Kia con khỉ quá mức cường đại, ta bị đẩy vào đem trong lĩnh vực, bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, nếu không phải Tiêu tiền bối các ngươi kịp thời phá vỡ lĩnh vực, ta sợ rằng đã trở thành tay hạ vong hồn rồi. Nhắc tới thật đúng là muốn đa tạ Tiêu tiền bối các ngươi cứu ta một mạng." Lục Vô Phong đang làm bộ hôn mê thời điểm đã sớm suy nghĩ xong giải thích, giờ phút này nói đến nói dối tới không nhìn ra chút nào có gì dị trạng, khiến người ta cảm thấy thật sự thật đúng là. Tiêu Mị Nhi lại cùng Lục Vô Phong nói chuyện với nhau một trận sau đó, thấy không chiếm được mình muốn tin tức, liền cũng thẳng rời đi. Lần này nàng không có lại trêu đùa Lý Thiện Mặc, dù sao xảy ra Nguyên Anh quả bị đoạt chuyện lớn như vậy, nàng cũng không có tâm tình lại tầm hoan tác nhạc. Huống chi lúc ban đầu Nguyên Anh quả ngay tại trong tay nàng, nghĩ đến nàng sợ là khó tránh trách phạt, phải nghĩ pháp cho Nguyên Anh quả nguyên chủ nhân một hợp lý giao phó. Lục Vô Phong thấy nàng rời đi lúc kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nghĩ đến nhất định là hận không được đem Lăng Thiên chém thành muôn mảnh. Ngay kế, làm bộ như thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, Lục Vô Phong mang theo Lý Thiện Mặc ba người hướng Tiêu Mị Nhi đám người cáo tử, nói đoàn người mình phải chạy tới cùng sư phụ hội hợp, bất tiện ở lâu. Tiêu Mị Nhi vốn là phiền lòng, lại không cách nào từ nơi này Lục Vô Phong được cái gì tin tức hữu dụng, liền vài ba lời đuổi bọn họ đi nha. Đoàn người lưu dương thành ngoài trăm dặm sau, Lục Vô Phong mới tháo xuống thương thế chưa lành suy yếu ngụy trang, khôi phục trạng thái bình thường. Trên thực tế, hắn đánh giám không có. Chương 12, Lý Thiện Mặc trận chiến mở màn. Nhìn lắc mình một cái lại độ tươi cười rạng rỡ Lục Vô Phong, Thương Lộ vòng quanh hắn vòng vo tầm vài vòng, cảm giác hiếu kỳ: "Đại sư huynh, kia con khỉ thật không có đả thương ngươi?" Lục Vô Phong hùng lông mi dương lên, cười nói: "Sư huynh ngươi ta vô địch thiên hạ, hắn thì như thế nào tổn thương được ta?" Thương Lộ biết rõ mặc dù Lục Vô Phong rất mạnh, nhưng lại không tin tưởng hắn vô địch thiên hạ loại chuyện hoang đường này, lại hỏi: "Vậy ngươi với hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên Anh quả thật bị hắn cầm đi?" Nghe nàng hỏi như vậy, một bên Lý Thiện Mặc cùng Lạc Tiểu Tiểu cũng bu lại, muốn biết rõ chuyện này ngọn nguồn. Vì vậy Lục Vô Phong không thể làm gì khác hơn là nói tóm tắt, đơn giản cho bọn hắn nói rõ một chút lúc ấy tình huống. Nói như vậy, đại sư huynh ngươi bán một cái nhân tình cho kia Lăng Thiên, sau này ngươi chính là linh viên tộc thượng khách rồi. Lạc Tiểu Tiểu nghe xong Lục Vô Phong nói rõ sau, vẻ mặt cười mờ ám: "Ngày sau đại sư huynh như đi linh viên tộc làm khách, cũng mang ta lên như thế nào?" Đi sang một bên, Lục Vô Phong hướng nàng khoát tay một cái: "Tiên linh giới như thế thật lớn, ngày sau có thể hay không gặp lại hay lại là khác nói, ta cũng chỉ là nhớ tới cố nhân mới tha hắn một lần." "Cố nhân?" Lạc Tiểu Tiểu lại bắt mấu chốc tử: "Là đại sư huynh ngươi nhập tông chức cố nhân không? Ngươi nói cho chúng ta một chút ngươi nhập tông chức cố sự đi." Lục Vô Phong nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút tựa hồ giống vậy đối tự mình đi tới cảm thấy rất hứng thú Thương Lộ cùng Lý Thiện Mặc, cười nói: "Vậy các ngươi cũng cùng ta các ngươi nói một chút nhập tông chức trải qua như thế nào? Ta ngược lại thật ra luôn muốn biết rõ sư phụ hắn lão nhân ra rốt cuộc là từ đâu đem các ngươi quẹo tới." Ngậy. Lạc Tiểu Tiểu nhất thời cứng họng, không nghĩ tới chính mình cho mình đào một cái hố. Thương Lộ cùng Lý Thiện Mặc cũng là yên lặng không nói, ba người cũng không muốn tiết lộ tự mình tiến tới trải qua. Bất quá cũng may Lục Vô Phong cũng không có ý định hỏi tận gốc, chỉ là nói cho bọn hắn biết lúc nào bọn họ nguyện ý nói, chính mình liền nói cho bọn hắn biết liên quan tới hắn nhập tông trước cố sự. Vì đổi chủ đề, Lạc Tiểu Tiểu lại hỏi Lục Vô Phong: "Đại sư huynh, vậy ngươi bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì?" "Hóa thần cảnh sao?" Biết rõ Lục Vô Phong thực lực chân thật nhân cũng sẽ không cho là hắn chỉ có luyện khí cảnh tu vi, liền cụ linh cảnh Lăng Thiên cũng không làm gì được hắn, Lạc Tiểu Tiểu ba người liền rất tự nhiên cho là Lục Vô Phong tu vi cảnh giới cao hơn cụ linh cảnh. Nhưng Lục Vô Phong chưa bao giờ cho thấy hóa thần cảnh người tu tiên nên có thần thông, cho nên bọn họ cũng không chắc chắn lắm, cho nên cũng chỉ có thể tìm Lục Vô Phong tự mình chứng thực. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói: "Thực ra ta thật không biết rõ ta là cảnh giới gì, đại khái chờ ta hiểu thấu đáo sư phụ giao cho chúng ta Thái Huyền Kinh sau đó ta liền biết rõ mình rốt cuộc là thuế phạm cảnh giới rồi." Nghe hắn nói như vậy, ba người cũng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Thái Huyền Kinh, Hứa Long ẩn thân truyền công pháp, theo như hắn nói là chính bản thân hắn khai sáng một bộ công pháp, huyền diệu trình độ so với Lục Vô Phong mở ra Thông Thiên Tháp lấy được Nhật Nguyệt Tinh Thần công chỉ có hơn chớ không kém. Cho dù là ăn rồi ngộ đạo quả Lục Vô Phong ở hai năm qua trong nhiều thời gian cũng chưa đem tìm hiểu thấu đáo. Vì vậy, mọi người lại bắt đầu nói chuyện với nhau đem mỗi người tìm hiểu Thái Huyền Kinh tâm đắc, không nói vài lời, Thương Lộ liền trắng Lý Thiện Mặc liếc mắt: "Nhị sư huynh, ngươi thừa dịp còn sớm phá cảnh, chúng ta cũng không cần lại đi bộ." Lý Thiện Mặc lúng túng cười một tiếng, sờ một cái sau, nói: "Ta tận lực." coi là ở Lưu Dương thành trễ mãi thời gian, đây đã là Lục Vô Phong bọn họ sau khi xuống núi ngày thứ 9, Lý Thiển mặc như cũ không thấy có đột phá dấu hiệu. Lục Vô Phong xem hắn, lại nhìn một chút Thương Lộ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lý Thiển mặc gặp Thương Lộ này người nóng tính sư muội, chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. Bốn người lại đi gần nửa ngày sau đó, phát hiện phía trước có một cái chảy màu đen chảy nước con sông, nhìn qua thập phần quái dị. Lục Vô Phong vốn định tiến lên điều tra, lại bị Lý Thiển mặc cướp trước một bước, "Đại sư huynh, lần này liền để ta làm đi, lần này tiên phong quyết chuyến đi, sư phụ dụng ý ta cũng biết rõ." Nói xong, hắn liền đi về phía trước hắc hà, chuẩn bị ở bên bờ thi triển dò xét một phen. Đột nhiên, một vệt bóng đen tự trong nước bắn ra, hướng Lý Thiển mặc mãnh phát mà tới. Trong điện quang hòa thạch, Lý Thiển mặc thay đổi ôn nhã chi phòng, ngang nhiên một đòn, thủ triển lãm tu vi. Đen ảnh nhất đánh không thể làm được việc, đã lui về hắc hà bên trong, lúc này mọi người mới nhìn rõ rồi mặt mũi. Đây là một cái có dài 4-5 thước yêu thú, đại thể bề ngoài như màu đen quy, nhưng lại dài tương tự loài chim đầu cùng với như độc xà cái đuôi, nó trôi lơ lửng ở hắc hà trên, phát ra tiếng vang giống như là chém một đầu thanh âm. Toàn quy. Lý Thiển mặc cùng Lạc Tiểu Tiểu đối với yêu thú giải khá nhiều, đồng thời hô lên nó tên. Lục Vô Phong nhìn hắc hà trung toàn quy, đã biết được cảnh giới của hắn nói chung tương đương với luyện khí cảnh đỉnh phong người tu tiên, liền cũng yên lòng, không tính ra tay trợ giúp Lý Thiển mặc. Đồng thời hắn cũng tỏ ý Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu không nên ra tay, có thể giao cho Lý Thiển mặc một mình giải quyết. Yêu phân bao phủ mặt sông, đệ tử toàn quy cường đại áp lực phong tỏa bên bờ Lý Thiển mặc. Lý Thiển mặc ngưng thần tụ khí, chuẩn bị toàn lực lấy vác. Đột nhiên, toàn quy lệ giống một tiếng, một cổ vô hình cự lực liền tự hắc hà bên trong trường xuyên thấu qua mở, bốn phía nhất thời nhiệt độ chợt hạ, không trung chợt hiện sắc bén băng phong, tạo thành lưới tên. Băng phong lưới tên nổ bắn ra tới, Lý Thiển mặc đại khí toàn trường, một trường chém ra, linh khí trong cơ thể hóa thành thánh hỏa, hướng băng phong lưới tên cháy bùng cuốn. Diễm quang chớp động, hơi nóng ăn mòn, hướng Lý Thiển mặc đánh tới băng phong lưới tên gặp phải liệt diễm từng khúc ăn mòn, ở nửa đường liền hóa thành hơi nước. Nhưng mà, toàn quy tựa hồ ý không ở chỗ này, băng phong lưới tên chỉ là nó dụ địch chi chiêu, bản thân nhưng là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, đuôi rắn nội trụ mặt nước, liền đã đánh út về phía Lý Thiển mặc. Ở Lục Vô Phong ba người nhìn chăm chú bên dưới, toàn quy miệng phun huyền thủy, Lý Thiển mặc trưởng múa thánh hỏa, trong lúc nhất thời thủy hỏa bốn tóe, tình hình chiến đấu kịch liệt. Nhìn Lý Thiển mặc thi triển ra có thể vì, Lục Vô Phong khẽ bước cảm, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn biết rõ mình người sư đệ này thực ra học cái gì cũng học được rất tốt, chính là tu vi cảnh giới tăng lên chậm chạp. Thủy hỏa tranh, toàn quy cùng Lý Thiển mặc đều là không chịu thua kém, cùng chiến không nghỉ. Đột nhiên, ở nước lửa giao hòa đang lúc, toàn quy thừa dịp Lý Thiển mặc tầm mắt bị ngăn che, cấp tốc vũ động đuôi rắn, trong nháy mắt một cổ màu đen chất lỏng màu đen tự trong đó xì ra, mang theo nồng nặc ăn mòn khí hướng Lý Thiển mặc vẩy tới. Cẩn thận, có độc. Chính đang quan chiến Thương Lộ kinh hô thành tiếng. Lý Thiển mặc lấy được nhắc nhở, trầm quát một tiếng, đã là thánh hoàng khí hộ thể. Nọc độc vẩy vào trên người Lý Thiển mặc, lại bị đem che thể thánh hoàng khí cản trở, không có thể thương tổn được hắn. Cùng lúc đó, dưới chân hắn động một cái, như tật phong nhanh như chớp chuyển đến chính nhảy ra mặt nước đi tới giữa không trung trước mặt toàn quy. Hắn tự tay bắt được toàn quy cổ, xử không cách nào hói nữa ra huyền thủy. Hồi rơi xuống mặt đất sau đó, hắn vốn định cứ như vậy đem kết quả của nó, nhưng lập tức đem động thủ một cái chớp mắt lại lâm vào do dự. Toàn quy cũng vì vậy được thở dốc, chỉ thấy nó ở Lý Thiển mặc trong tay một trận điên cuồng đong đưa, trên lưng quy giáp lại sinh ra từng cây một đen đâm, đột nhiên đâm về phía Lý Thiển mặc đầu. Chương 13, ngoan nhân Thương Lộ. Chỉ là một chút do dự, Lý Thiển mặc liền khiến cho chính mình lâm vào đe dọa một cái chớp mắt. Từng cây một đen đâm hướng chính mình đâm tới một sát na này, hắn trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, sinh tử liền trong nháy mắt, nhưng lại phảng phất thập phần rất dài. Trong giây lát, một đạo lôi quang thiểm quá. Lý Thiển mặc không có bị toàn quy đen đâm đâm thủng, trong tay hắn toàn quy bị đánh bay lạc ở phía xa, một cổ đốt trọi mùi bay ra, nhìn lại kia toàn quy, đã bị lôi đỉnh chi lực điện giật toàn thân đen nhánh. Xa xa xem cuộc chiến Lục Vô Phong thở ra một hơi dài, nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ sử dụng ra kinh minh lôi phạt thiểm, sợ rằng lúc này Lý Thiển mặc đầu đã bị đâm vô số thấu minh lỗ thủng. Ở trước quỷ môn quan đi một lượt, Lý Thiển mặc nhìn trên mặt đất toàn quy thi thể, thần sắc ngạc nhiên, không biết đang làm cảm tưởng gì. Lục Vô Phong đi tới bên cạnh hắn vỗ vai hắn một cái, nói, sư đệ, cuối cùng tại sao do dự? Lý Thiển mặc yên lặng không nói. Hừ. Thương Lộ cũng tới đến một bên, giả từ bi. Nàng một lời vạch trần Lý Thiển mặc do dự nguyên nhân, không lưu tình chút nào. Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, nhìn lưu động hắc hà nước, nói, sư đệ, vô luận là tu tiên giới, hay lại là người bình thường thế giới, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc đều là tuyên cổ bất biến pháp tắc. Huống chi tu tiên vốn là người tiên, bất kể là người là ma hay lại là yêu, từ ở trên đường đều rất bình thường. Mới vừa rồi ngươi do dự có hay không giết nó lại nhân cơ hội đòi mạng ngươi, nếu không phải có ta ở đây, ngươi có thể từng nghĩ qua hậu quả sẽ là như thế nào? Lòng dạ từ bi cũng không phải sai lầm, nhưng ngươi muốn biết rõ, vừa có Bồ Tát bộ dạng phục tùng, cũng có kim cương nộ mục, nên lúc độc thủ, muôn ngàn lần không thể nhân từ nương tay. Yêu thú còn như vậy, lòng người càng là khó dò, nếu là ngày sau ngươi đơn độc chống lại gian trá đồ thời điểm đối mặt như thế thời khắc, lại nên làm như thế nào? Lục Vô Phong nói với Lý Thiển mặc rất nhiều rồi đạo lý, hắn biết rõ Lý Thiển mặc cũng không phải hoàn toàn không hiểu, chỉ là vô cùng thiếu nhân sinh kinh nghiệm, làm người quá mức đơn thuần. Đây là Lý Thiển mặc nhược điểm lớn nhất, hắn hy vọng trải qua toàn quy chuyện sau Lý Thiển mặc có thể một lần nữa nhìn kỹ chính mình, thật sự hiểu làm người một đời, tu tiên một đường cũng không phải là đơn giản như vậy. Đại sư huynh, tam sư tỷ, các ngươi mau tới nhìn, này toàn quy cũng chín đây. Lạc Tiểu Tiểu chẳng biết lúc nào đã ngồi toàn quy thi thể trước mặt, chính nắm một cây côn gỗ hướng về phía nó bên trái đâm một chút, bên phải đâm xuống. Nàng sở dĩ kêu Lục Vô Phong cùng Thương Lộ lại không có kêu Lý Thiện Mặc, là bởi vì nàng biết rõ Lục Vô Phong mới vừa rồi nói rất nhiều, Lý Thiện Mặc cũng cần một mình tiêu hóa một phen, trước hết không quấy rầy hắn. Bình thường nàng mặc dù cổ linh tinh quái, nhưng thời khắc mấu chốt lại ngoài dự đoán mọi người đáng tin. Ở nàng kêu gọi, Lục Vô Phong cùng Thương Lộ cùng với nàng đồng thời ngồi ở toàn quy thi thể trước mặt bắt đầu nghiên cứu, ba người làm việc không kế hoạch, rất nhanh thì đem trên đất toàn quy cho giải phẫu. Đây cũng quá thúi chứ. Toàn quy thi thể bị giải phẫu sau đó, một cổ gây mũi mùi đập vào mặt, Lạc Tiểu Tiểu vội vàng siết chặt mũi, vẻ mặt ghét bỏ địa chuyển thân đứng lên, lui ra ngoài cực xa. Thương Lộ chính là nhiều nhẫn chỉ chốc lát, cuối cùng cũng không chịu nổi, lên lui người ra. Chỉ có Lục Vô Phong giống như không ngửi thấy vẻ này, gây mũi mùi một dạng còn ngồi xổm tại chỗ dùng côn gỗ chuyển động toàn quy đã bị giải phẫu thân thể không lành lặn. Cẩn thận lục soát một phen đi qua, Lục Vô Phong phát hiện cái này toàn quy chưa tạo thành nội đan, liền nhất thời không có hứng thú, giơ tay lên dùng một cái, liền đem dao động bay đến hắc hà bên trong. Toàn quy thân thể không lành lặn trên mặt sông văng lên đóa đóa đợt sóng, đảo mắt liền chìm vào đáy sông, cuối cùng cũng coi là lá rụng về cội rồi. Sau đó không lâu, Lý Thiện Mặc cuối cùng từ trong trầm mặc khôi phục như cũ, hắn đi tới Lục Vô Phong đang cùng Lạc Tiểu Tiểu câu được câu không tán gẫu trước người Lục Vô Phong, khom mình hành lễ, đa tạ sư huynh ân cứu mạng. Lục Vô Phong thấy hắn còn đa lễ như vậy, tức giận nói, cảm ơn cái gì, đại sư huynh ta chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn ngươi mất mạng hay sao? Hơn nữa, sư phụ muốn ta với các ngươi đồng hành, chính là vì tránh cho loại tình huống này, nếu như các ngươi xảy ra chuyện, sư phụ hắn lao nhân ra vẫn không thể lột ta ra à? Kia muốn không phải sư phụ có phân phó lời nói, đại sư huynh ngươi sẽ trơ mắt xem chúng ta xảy ra chuyện sao? Lạc Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn Lục Vô Phong, mang theo chất vấn ý. Đương nhiên sẽ không. Lục Vô Phong nghiêm nghị trả lời. Sau đó hắn lại ở tâm lý chính mình bồi thêm một câu, trừ phi ta không đánh lại. Đương nhiên, lời như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra, kia nhiều tổn thương cảm tình. Lấy được Lục Vô Phong trả lời, Lạc Tiểu Tiểu nhuyễn miệng cười, bữa như gió xuân hữu hữu. Lục Vô Phong nhìn đến hơi thất thần, bất quá lập tức lại khôi phục trạng thái bình thường. Nói, nếu sư đệ đã khôi phục, chúng ta cứ tiếp tục đi đường đi. Vì vậy, một nhóm bốn người lại lần nữa lên đường, tiếp tục chạy tới Không Tăng Sơn. Khi bọn hắn đi tới cao phụ cận đồ sơn lúc, chỉ thấy thảo trường mảnh phi, giai mục thành ấm, nhưng ở thanh sơn tú thủy bên trong lại chui ra một cái chỉ tên là hoa như yêu thú. Bên ngoài hình đại thể giống như lộc, nhưng trên đầu chiều dài một ngắn hai đôi giác, dài một đôi lớn lên ở thính trước, ngắn một đôi lớn lên ở trên chắn. Nó cái đuôi là màu trắng, mà kỳ quái hơn nữa là nó hai cái chân trước như cùng người tay, hai cái chân sau nhưng lại cùng chân ngựa không khác. Cái này hoa như đại khái tương đương với kết đan cảnh người tu tiên, cho nên khi nó hiện thân hiện lộ địch ý lúc, Thương Lộ không hề nghĩ ngợi liền xông tới. Đã sớm muốn động thủ lại không có cơ hội, lúc này Thương Lộ ngưng khí sợ trần, dung chuyển khắp nơi, một cán trường thương màu đỏ sát phạt mà hiện. Người mặc đỏ đen phối màu trang phục nàng hoành thương đảo qua, trường thương trong tay phong mang toàn thành cuốn long, bốn phía bữa thành nộ phong quá cảnh, cuốn hoa như. Hoa như thân là yêu thú dị năng đông đảo, bất quá mấy chục hiệp, nó cùng Thương Lộ liền các bị tổn thương, nhưng người mạnh còn có người mạnh hơn, Thương Lộ thương thế rõ ràng nhẹ hơn nhiều. Mà hoa như mắt thấy đã sắp giật gấu va vai, hoặc có lẽ là bởi Thương Lộ hiện nay đang thi thương pháp đều là đại khai đại hợp, hoa như nhãn châu xoay động, liền muốn lấy tốc độ thủ thắng. Ngay sau đó, nó hai cái chân sau chợt đạp đất, như quỷ mị qua lại chiến trường, chờ cơ hội mà động. Thương Lộ thấy vậy thu súng, một tiếng hừ lạnh, tức dưng lên, sẽ xuất thủ đó là thượng thừa sát chiêu, hách thấy đem quanh thân màu đen linh khí hỗn lượng, giật mình đại địa rung rung. Trường thương lại múa, vây quanh Thương Lộ màu đen linh khí tràn vào thân thương, hóa thành năm cái hắc long hướng không ngừng nhanh chóng qua lại hoa như đánh tới. Tốc độ so sánh với lại chỉ nhanh không từ từ đã. Trong chớp mắt, ngũ long tới đông đủ, gắt gao cắn hoa như tứ chi cùng với phần đuôi. Một tiếng hét giận dữ rung trời, hoa như dãy rủa muốn hất ra cắn chính mình năm cái linh khí biến thành hắc long, làm thế nào cũng không làm được. Thế là nó dụng hết toàn lực đạp đạp mặt đất, sau đó phóng lên cao, muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng mà, sau lưng nó, Thương Lộ đạp một cái thẳng tung trên 9 tầng trời, hiên ngang anh tư như bóng với hình, chiêu đi cực đoan, cường thế một thương nhập vào cơ thể mà qua, đưa nó trực tiếp đâm thủng. Cùng lúc đó, ngũ long cử động nữa, lại đem thứ tư chi cùng cái đuôi trực tiếp xé kéo xuống. Gặp này trọng thương, hoa như hồn phách bữa tán, Thương Lộ dùng thương gánh nó chỉ còn đầu cùng thân thể thi thể bay rơi xuống mặt đất, ánh mắt lạnh lùng, thật giống như cũng không tận hứng. Thấy một màn như vậy, Lục Vô Phong cùng Lý Thiện Mặc cùng với Lạc Tiểu Tiểu mỗi người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nuốt một ngụm nước miếng. Thật ác độc. Chương 14, Hư Tâm. Nếu như nói Lý Thiện Mặc là Thái Huyền Tông đệ nhất người tốt lời nói, Thương Lộ chính là hoàn toàn xứng đáng Thái Huyền Tông đệ nhất ngon nhân, cho dù là vì mở ra Thông Thiên Tháp du lịch khắp nơi 10 năm, trải qua đủ loại hiểm cảnh, gặp qua không thiếu âm hiểm người, Lục Vô Phong cũng mặc cảm. Hắn thường xuyên sẽ nhớ, nếu như Hứa Long ẩn còn phải thu đồ đệ cũng lại tiếp tục làm vùng tay trưởng quỹ lời nói, hắn liền đem tân nhập môn đệ tử giao cho Thương Lộ dạy dỗ, bảo đảm chữa được phục phục thiết thiết. Thương Lộ run lên thương, đem thương bên trên hoa như thi thể bỏ rơi đến, nói, không gì hơn cái này. Nàng quả quyết sát phạt cùng Lý Thiện Mặc không quả quyết tạo thành so sánh rõ ràng, Lục Vô Phong nói cho Lý Thiện Mặc ở phương diện này phải nhiều giống như tam sư muội học tập, Lý Thiện Mặc liên tu nói đúng, nhưng lại không quá dám nhìn thần sắc vắng lặng Thương Lộ. Đột nhiên, một bên trong bụi cỏ truyền ra tất tất tốt tốt âm thanh, bốn người đồng thời nhìn sang, thương lộ càng là một thương đâm hướng trong đó. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nhân ảnh nhất tránh, một thương rơi vào khoảng không, ngay sau đó, trong bụi cỏ chui ra ngoài một cái đầu trọc. Hắn chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, cười nói, thí chủ chấm đã, tiểu tăng cũng không ác ý. Đây là một cái cùng Lục Vô Phong tuổi tác tương phản trẻ tuổi tăng nhân, hắn dáng người cao ngất, dung nhan anh tuấn, lại nhân thường xuyên thấm nhuần Phật đạo, lộ ra từ mi thiện mục, vẻ mặt ôn hòa. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thương lộ thấy như này, cũng đã thu thương, nhưng duy trì như cũ cảnh giác. Đại sư ngươi tại sao lại ở nơi này trong bụi cỏ? Xét lại trẻ tuổi tăng nhân một phen Lục Vô Phong cười hỏi, hắn hồi tưởng lại trẻ tuổi tăng nhân chui ra bụi cỏ bộ dáng, khó tránh khỏi không khỏi tức cười. Trẻ tuổi tăng nhân thấy hắn như thế cũng không giận, nói, đại sư không dám nhận, tiểu tăng phủ không tự đệ tử hư tâm, mới vừa rồi nghe bên này có tiếng đánh nhau, vì vậy vội vàng chạy tới, nhưng không ngờ đến lúc chiến đấu đã kết thúc, nếu không phải vận khí ta tốt lời nói, khả năng hãy cùng kê hoa như một dạng bị vị này nữ thí chủ một thương đâm xuyên qua. Lục Vô Phong ngừng hắn giải thích, trong đầu nghĩ này hư tâm đại sư thật đúng là hư tâm, thương lộ đám người có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn vẫn là nhìn đến rất rõ ràng, mới vừa rồi thương lộ phát xuống kia, hư tâm là hoàn toàn mau né rồi, cũng không phải là bằng vào vật khí. Đồng thời hắn cũng nhìn ra này hư tâm hòa thượng tu vi so với thương lộ cùng Lạc tiểu tiểu cũng hơi cao mấy phần, đã bước vào kim đăng cảnh. Nguyên lai là phụ không tự đại sư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lục Vô Phong hướng hư tâm chắp tay hành lễ. Hư tâm nhìn một chút Lục Vô Phong bốn người, lại sờ một cái chính mình kia bóng loáng đầu, không biết bốn vị thí chủ đến từ môn phái nào. Thái Huyền Tông, nghe qua sao? Lạc tiểu tiểu từ Lục Vô Phong sau lưng nhảy ra ngoài, nàng nhìn chằm chằm hư tâm đầu xem đi xem lại, thật giống như hết sức cảm thấy hứng thú. Hư tâm bị nàng nhìn có một chút không được tự nhiên, nhưng căn cứ người xuất gia không nói dối quy tắc, hắn hơi quấn bách lại thập phần chân thành địa trả lời, xin thứ cho tiểu tăng kiến thức nông cạn, ngược lại là không từng nghe nói qua Thái Huyền Tông tên. Không sao, hư tâm đại sư không để ý, ta Thái Huyền Tông khai tông lập phái còn chưa đủ 3 năm, đại sư ngươi chưa có nghe nói qua cũng đúng là bình thường. Lục Vô Phong như vậy trả lời. Nghe vậy hư tâm sáng tỏ thông suốt, nói, thì ra là như vậy, nào dám hỏi bốn vị thí chủ đây là muốn đi nơi nào. Lục Vô Phong thấy hắn như thế chân thành, cũng không có ý định lừa hắn, liền trực tiếp nói, đi Không Tang Sơn tham gia Tiên Phong Quyết. Tiên Phong Quyết? Hư Tâm mặt lộ vẻ nghi hoặc, các ngươi cũng là đi tham gia Tiên Phong Quyết? Nghe được cái này cũng tự, Lục Vô Phong trong nháy mắt sáng tỏ, cười nói, nguyên lai Hư Tâm đại sư cũng là Tiên Phong Quyết người dự thi, thất kính thất kính. Sau khi nói xong, Lục Vô Phong làm một chính thức tự giới thiệu mình, sau đó lại hướng hắn phân biệt giới thiệu Lý Thiền Mặc, Thương Lộ cùng với Lạc Tiểu Tiểu. Đây là ta nhị sư đệ, Lý Thiền Mặc. Lý thí chủ tốt. Hư Tâm đại sư tốt. Đây là ta tam sư muội, Thương Lộ. Thương thí chủ tốt. Ừm. Đây là ta tiểu sư muội, Lạc Tiểu Tiểu. Lạc thí chủ tốt. Ha ha, đại hòa thượng ngươi tốt. Hư Tâm nhìn Lục Vô Phong bốn người, trong đầu nghĩ bốn người này thật là tính cách khác nhau, phong thái bất đồng, thật không giống như là một cái sư phụ đem ra. Nếu chúng ta cũng phải đi tham gia Tiên Phong Quyết, kia kết bạn đồng hành như thế nào? Lục Vô Phong đưa ra đề nghị này. Lý Thiện Mặc cùng Lạc Tiểu Tiểu đều biểu thị đồng ý, Thương Lộ cũng không nói gì nhiều, Hư Tâm thấy mọi người thái độ như thế, cũng liền đáp ứng Lục Vô Phong đề nghị, cùng bọn chúng cùng nhau đi tới Không Tang Sơn. Vì vậy, Lục Vô Phong một nhóm bốn người thêm nữa một người, dọc theo đường đi Hư Tâm thường xuyên giảng thuật đã biết nhiều chút năm bên ngoài lịch luyện nghe thấy cùng với một ít Phật kinh cố sự, mọi người ngược lại cũng cảm thấy thú vị, so với trước kia bốn người đồng hành nhưng lại trao đổi không tính là rất nhiều lộ trình muốn dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, bởi vì có Lạc Tiểu Tiểu ở, Hư Tâm cũng không thiếu bị chọc ghẹo, mỗi lần đến cuối cùng hắn đều chỉ có thể chắp hai tay, nhắm mắt miệng tụng Phật hiệu không để ý tới nữa Lạc Tiểu Tiểu. Trừ lần đó ra, Lục Vô Phong phát hiện Hư Tâm cùng Lý Thiện Mặc ngược lại là thật trò chuyện đến, hai người tính tình tương phản, có thể nói hận gặp nhau trễ. Lạc Tiểu Tiểu thấy hai người thường xuyên đi chung với nhau tán phiếm luận đạo, liền nói với Lý Thiện Mặc, "Nhị sư huynh, ngươi dứt khoát cũng đi phủ không tự xuất ra làm hòa thượng chứ?" Lý Thiện Mặc tất nhiên vội vàng lắc đầu, nói mình đã bái nhập Thái Huyền Tông môn hạ, há có thể tùy ý cao chạy xa bay. Hư Tâm cho là Lý Thiện Mặc nói đúng, nhưng là còn là nói một câu, "Bất quá nếu là có một ngày Lý thí chủ muốn xuất ra rồi, các ngươi tông chủ vừa chuẩn cho phép lời nói, ta có thể giúp ngươi tiến cử, chúng ta phủ không tự nhân, cũng cực dễ nói chuyện." Nghe vậy Lục Vô Phong thiếu chút nữa không bật cười, hắn cảm thấy Hư Tâm có thể là thật thập phần thích Lý Thiện Mặc. Nếu không lấy hắn tính cách cũng không nói ra những lời như vậy. Sau 5 ngày, dựa theo Hứa Long ẩn cho bản đồ sở tiêu thị đường đi, đoàn người đi tới Tiêu Diêu Độ, tại bậc này đợi phi chu đi Tam Nguy Sơn. Từ Tiêu Diêu Độ đến Tam Nguy Sơn đoạn khoảng cách này, núi sông hiểm trở, yêu thú đông đảo hơn nữa cũng thập phần cường đại, không quá thích hợp đi bộ, vì vậy Lục Vô Phong quyết định mang theo mọi người ngồi phi chu, đây là Hứa Long ẩn chấp thuận. Thực ra nếu là hắn cô ra quả nhân lời nói có lẽ ngược lại là không sợ, nhưng mang theo Lý Thiện Mặc đám người cũng không giống nhau, hắn cũng không cách nào bảo đảm mình có thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Ỷ kiếm lên cao đài, Du Du đưa xuân mục đích. Tiêu Diêu Độ nhưng thật ra là một tòa cực cao chi trên núi đoạn ngai, nơi đây cương phong liệt liệt, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy xuân quang bên trong vần sơn vụ lượn quanh, không biết cuối. Cùng thế giới người phàm bến phá bất đồng, ở Tiêu Diêu Độ ngồi phi chu tuy cũng là chu, nhưng là phi hành ở trên trời công cụ giao thông. Tiêu Diêu Độ phi chu là do quản hạt nơi đây Tiêu Giao phái thật sự chế tạo vận doanh, chỉ cần đóng trả bọn họ thật sự quy định linh thạch, bất luận kẻ nào đều có thể ngồi phi chu, qua lại Tiêu Diêu Độ cùng Tam Nguy Sơn. Đại khái chờ đợi nửa ngày sau, một chiếc lớn vô cùng phi chu từ trên trời hạ xuống, đi tới Tiêu Diêu Độ bên phả. Ở nơi này nửa ngày bên trong, đi tới Tiêu Diêu đội nhân cũng không ít, có đại môn phái, có tiểu môn phái, cũng có tán tu, Lục Vô Phong tùy ý liếc mấy cái, cũng không phát hiện có nhận biết nhân. Bất quá nghĩ đến đảo cũng bình thường, hắn lúc trước vì mở ra mặc dù thông thiên tháp lẫn vào quá một ít môn phái, nhưng cũng không ở lâu, vì vậy cũng quả thật không mấy cái mấy người, huống chi hắn lăn lộn quá môn phái cũng cách nơi này địa 108.000 dặm, ứng thì sẽ không có môn nhân tại nơi đây hoạt động. Liên ở Phi Chu dừng hẳn, hàng trước nhất Lục Vô Phong đoàn người sắp lên trước giao phó linh thạch tiến vào bên trong lúc, phía sau hắn đột nhiên đi tới một cái nữ tử. Nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái Lục Vô Phong phần lưng, hỏi xin chào, chúng ta có phải hay không là ở đâu bài kiến? Chương 15, cố nhân. Nghe nữ tử lời nói, Lục Vô Phong tâm nghĩ thế nào tiên linh giới cũng có người dùng loại này phong cách cũ bắt chuyện phương thức. Chẳng lẽ còn muốn chen ngang? Vì vậy hắn quay đầu lại muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào. Lần này đầu, hắn chỉ thấy đứng phía sau một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Nàng một thân đạm lam quần áo, nhìn qua nhiều nhất bất quá 20 tuổi tuổi tác, da thịt trắng như tuyết, hai mắt còn tựa như một dòng nước sạch, trên mặt mơ hồ có một tí vắng lặng vẻ. Cả người phát ra một cổ thanh nhã khí chất cao quý, để cho người ta trở nên tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Lục Vô Phong quay đầu lại, nàng rốt cuộc có thể khoảng cách gần thấy rõ hắn mặt, sau đó, nàng hơi chút sửng sốt một chút, lộ ra mỉm cười một cái, nói: "Xin lỗi, là ta nhận lầm người, ta còn tưởng rằng ngươi là ta nhiều năm trước ở Thanh Bình thư viện cầu học lúc thật sự nhận biết một vị họ Đường đồng học." Thanh Bình thư viện? Họ Đường đồng học? Nghe được hai chữ mấu chốt này sau đó, trí nhớ như thủy triều vào tới, Lục Vô Phong nhìn trước mắt nữ tử, đem cùng trong trí nhớ cô bé trọng hợp so sánh sau đó, cuối cùng nhớ ra nàng là ai. Nhưng hắn cuối cùng mở miệng nói, vậy ngươi thật là nhận lầm người, ta họ Lục danh Vô Phong, hơn nữa, ta không có đi học. Là ta đường đột, xin lỗi. Nghe Lục Vô Phong trả lời sau đó, nữ tử đáy mắt hiện lên một vệt vẻ thất vọng, ngay sau đó liền xoay người hướng chính mình ban đầu thật sự xếp hàng vị trí đi. Nhìn nữ tử bóng lưng ly khai, Lục Vô Phong ở trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó lại làm bộ đầu góc mơ hồ dáng vẻ nhìn một chút bên người sư đệ sư muội cùng với hư tâm, nói, khả năng ta lớn lên được quá mức anh tuấn, nàng nhận lầm người. Không sợ bị Lạc Tiểu Tiểu hướng Lục Vô Phong làm một mặt quỷ, sau đó dành chức vì mọi người đồng thời giao phó linh thạch, một người một ngựa địa chạy vào Phi Chu chi trung. Mắt thấy Lạc Tiểu Tiểu đã trả linh thạch, Lục Vô Phong cùng Hư Tâm hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, chung nhau tiến vào Phi Chu. Nhìn đã đi vào Phi Chu Lục Vô Phong, lúc trước kia ánh mắt của nữ tử lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Thực ra nàng không biết rõ, Lục Vô Phong sở dĩ không muốn cùng nàng nhận nhau, thật sự là bởi vì ban đầu huyên náo quá mức không vui. Đó là Lục Vô Phong đi tới tiên linh giới năm thứ 3, khi đó hắn còn chỉ có 11 tuổi. Vì mở ra thông thiên tháp tầng thứ 3 hắn dùng tên giả Đường Thi Thi được rồi nghe nói khắp nơi đều có hạo nhiên khí Thanh Bình thư viện. Lúc đó hắn cảm thấy hạo nhiên chi khí chắc cũng là linh khí một loại, Thanh Bình thư viện chắc cũng là linh khí thập phần dư thừa nơi, nhưng tiến vào bên trong sau đó hắn mới phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Vì vậy hắn liền muốn rời đi Thanh Bình thư viện đi tìm còn lại linh khí dư thừa nơi, nhưng mà Thanh Bình thư viện nhưng là một cái đi vào khó khăn đi ra cũng khó địa phương. Bình thường mà nói, như thì không cách nào thông qua thư viện tốt nghiệp khảo hạch, liền không cách nào rời đi thư viện. Vì vậy ở vào không học được 1 năm sau, Lục Vô Phong liền thân thỉnh khảo hạch, bằng vào hắn đã từng tích lũy học thức, hắn sáng lập Thanh Bình thư viện ghi chép, tiến vào thư viện không tới 1 năm liền thông qua tốt nghiệp khảo hạch. Vốn là hắn cho là thông qua khảo hạch là có thể rời đi, nhưng bởi vì hắn biểu hiện quá mức xuất sắc, Thanh Bình thư viện viện trưởng nói cái gì cũng không thả hắn đi, song phương cứ như vậy lâm vào giằng co. Sau đó Lục Vô Phong lại hiểu được Thanh Bình thư viện có một cái cấm địa, là trừ viện trưởng bên ngoài ai cũng không thể bước vào, người xông vào đem vĩnh viễn từ Thanh Bình thư viện xóa tên, trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Tin tức này làm hắn thập phần vui vẻ. Hắn ở làm đủ chuẩn bị chu đáo sau đó rốt cuộc chạy vào Thanh Bình thư viện cấm địa, đồng thời hắn cũng mở ra ở đó rồi thông thiên tháp tầng thứ 3, thu được Tố Nguyên chân nhãn cái này thần thông. Bởi vì bước vào cấm địa kích động cấm lệnh, dù cho hắn là phá vỡ Thanh Bình thư viện tài ngũ trời, cũng hay lại là dẫn động viện trưởng trùng thiên lửa giận, hắn vì vậy thừa nhận rồi viện trưởng xử phạt, sau đó bị đuổi ra khỏi Thanh Bình thư viện. Mặc dù ly khai thư viện vốn là ước nguyện của hắn, nhưng viện trưởng xuất thủ quá ác, hắn cũng vì vậy bị thương không nhẹ, dưỡng hơn phân nửa năm mới phải. Nguyên nhân cũng là như thế. Thanh Bình thư viện một đoạn kia trải qua hắn là không quá nguyện ý hồi tưởng. Mà trước kia nữ tử, chính là hắn ở Thanh Bình thư viện 1 năm kia bên trong kết thưởng thức một vị bằng hữu, lúc ấy nàng còn chỉ là một cái tiểu nha đầu danh thiếp, bây giờ đều đã gia lạc thành một vị duyên dáng yêu kiểu mỹ nhân, làm thật có thể nói là nữ đại 18 thay đổi. Cự đại tiêu giao phái Phi Chu, tựa như cùng phóng đại tinh mỹ thuyền hoa, trong đó có thật nhiều căn phòng, đủ để chứa 1-200 người. 4 cái cự trận pháp lớn ở Phi Chu phía dưới lóe lên kim quang nhàn nhạt, Phi Chu vì vậy có thể trên không trung ngự phong đi trước, đây là một loại cao cấp pháp trận. Mỗi lần muốn khởi động cũng sẽ tiêu hao rất nhiều tài liệu, không phải bình thường môn phái có thể gồng gánh nổi. Bất quá đối với tiêu giao phái mà nói liền không tính là cái gì, dù sao bọn họ còn phải chở người cũng phải cần thu linh thạch, mặc dù bọn họ còn căn cứ bất đồng tình huống bất đồng thời tiết lập ra bất đồng ưu đãi hoạt động, nhưng Lục Vô Phong cẩn thận tính qua sau đó cho ra một cái kết luận. Bất kể thế nào ưu đãi, hành khách có thể nhỏ kiếm, nhưng tiêu giao phái vĩnh viễn không thua thiệt. Đối với lần này, Lục Vô Phong chỉ có thể cảm khái tuy nói tiên phàm khác nhau, nhưng ở có cách mặt, thật giống như lại đều không khác mấy. Nhật Diệu với Cửu Thiên, phong khởi tiêu diêu độ, viễn không phủ vân lan lộn, ánh mặt trời chiếu xuống, tiêu diêu độ bên trên kỳ hoa dị thảo ở trong gió chập chờn giữa tản mát ra thanh tân khí tức, đập vào mắt tất cả đều là một mảnh sinh cơ thốt nhiên giống. Trải qua một phen chuẩn bị sau đó, Tiêu Giao phái phi chu rốt cuộc khởi động, chở tràn đầy chu hành khách hướng Tam Nguy Sơn đi tới, xuyên vân vào tiêu, một đường hướng đông, nhanh chóng lại vững vàng địa ở trên trời phi hành. Lục Vô Phong đoàn người không có ở trong phòng đợi, mà là đi tới đứng ở phi chu trên bông thuyền, bọn họ nhìn xuống phía dưới, đập vào mắt là nhìn không thấy bờ bến trùng điệp đại địa, sơn xuyên hà lưu tô điểm trong đó, tạo thành một bức tráng lệ cảnh tượng. Mặc dù trúc cơ cảnh tu hành giả là có thể cưỡi gió mà đi rồi, nhưng ngồi phi chu thời điểm thật sự nhìn xuống đến nhưng cũng là bất đồng quan cảnh, có một phen đặc biệt mùi vị. Đối với còn không thể ngự khí xính phong Lý Thiện Mặc mà nói, đây càng là mới mẻ thể nghiệm, hắn nhìn phía dưới cảnh sắc, âm thầm siết chặt quả đấm, quyết tâm muốn cố gắng đột phá đến trúc cơ cảnh, bằng vào năng lực mình vui chơi thỏa thích cửu thiên. Đúng rồi, Hư Tâm đại sư, còn chưa thỉnh giáo, phủ không tự tham gia tiên phong quyết cũng chỉ có ngươi một người sao? Lục Vô Phong đột nhiên nghĩ tới một cái này mấy ngày đều không nghĩ tới vấn đề. Hư Tâm khẽ lắc đầu, nói, sư phụ sư minh bọn họ đã sớm lên đường, giờ phút này ứng đã ở Không Tang Sơn ngoại tìm địa phương tốt xây dựng cơ sở tạm thời rồi, ta là bởi vì có nhiệm vụ trên người, mới một mình rời chùa. Vừa nói, hắn lại từ mi thiện mục cười cười, tiếp lấy tiếp tục nói, cũng chỉ nhân như thế, ta mới có thể làm quen Thái Huyền Tông bốn vị thí chủ, đúng là cơ duyên. Cơ duyên? Lạc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng, ngươi sẽ không sợ là nghiệt duyên sao? Bốn vị thí chủ đều là tiên kiêu nhân kiệt, như thế nào lại là nghiệt duyên đây? Hư Tâm lúc này chối. Nha, lấy ở đâu tiểu hòa thượng, cùng hai vị mỹ nhân đi gần như vậy, chẳng lẽ là nghị phá sắc giới? Một cái không hòa hài thanh âm đột nhiên truyền tới. Lạc Tiểu Tiểu cười ha ha một tiếng, nói, ngươi xem đi, ta liền nói là nghiệt duyên. Chương 16, tranh chấp. Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy có 6 cái hơn 20 tuổi nam tử hướng đi tới bên này, người cầm đầu một thân bạch y, tuy tướng mạo bình thường, lại khí thái liều lĩnh, giơ tay nhấc chân tiết lộ ra một cổ tuyệt vời tự tin. Còn lại 5 người đều mặc chế thức giống nhau quần áo đen, tất cả lấy nam tử quần áo trắng như thiên lôi sai đâu đánh đó, xem ra hẳn là hắn thuộc hạ. Hắn sắc mị mị mà nhìn Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu, nếu không phải Lục Vô Phong âm thầm kéo một chút Thương Lộ, Thương Lộ sợ rằng đã nhảy ra ngoài một thương đâm hướng hắn. Hai vị tiểu mỹ nhân, với một cái hòa thượng nói chuyện phiếm nhiều không có ý nghĩa, sao không đến phòng ta một tự đây? Hắn vẻ mặt cười bị ổi, rất là cần ăn đòn. Cút. Thương Lộ chỉ nói một chữ, Lạc Tiểu Tiểu cũng là mặt như hàn sương, đã tức giận. Này vị thí chủ, làm sao có thể đối nữ tính vô lễ như thế? Hư Tâm đột nhiên đứng dậy, chắn trước mặt mọi người. Kia nam tử quần áo trắng thấy vậy cười lạnh một tiếng, nói, hòa thượng, ta khuyên ngươi mau tránh ra điểm, ta Trần Minh nhìn cưới nữ nhân, ai cũng không giữ được. Hắn đã sớm điều tra qua rồi Lục Vô Phong đám người bọn họ, biết được Lục Vô Phong cùng Lý Thiện Mặc đều là luyện khí cảnh, chỉ có Hư Tâm là kim đan cảnh, cho nên hắn cho là chỉ phải giải quyết Hư Tâm, Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu hai cái này kết đan cảnh tiểu nữ với hắn mà nói chính là bắt vào tay. Tiểu Tăng tuy là người xuất gia, cũng biết rõ tình yêu chuyện chú trọng một cái lưỡng tình tương duyệt, hai vị nữ thí chủ đối với ngươi cũng không có hảo cảm, thí chủ ngươi cần gì phải như thế? Hai tay Hư Tâm chắp tay, nhẹ tụng Phật hiệu. Ngươi đã nghĩ như vậy không mở, vậy cũng không oán ta được. Tên là Trần Minh nam tử quần áo trắng quắc mắt mắt lạnh, vung tay lên, phế hắn cho ta. Sau một khắc, năm tên nam tử áo đen đồng thời điều động, đồng loạt xông về Hư Tâm. Đối mặt khí thế hung hung năm tên nam tử áo đen, Hư Tâm than nhẹ một tiếng, Phật môn công pháp vận chuyển, đem quanh thân Phật hoa xảy ra, trong nháy mắt, Tiêu Giao phái phi chu trên bông thuyền, đột nhiên thấy thiền nhập rộng rãi diệu đại tiên. Năm tên nam tử áo đen bị đâm mục đích Phật quang chiếu không mở mắt nổi, dưới chân bộ pháp đình trệ, dừng ngay tại chỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy Hư Tâm dậm chân một cái, một cổ vô cùng cự lực tự dưới chân nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, như sông lớn lao nhanh, năm tên nam tử áo đen vừa mới tiếp xúc đến này cổ cự lực, liền cảm cường lực các thân, càng khó hơn lúc đích. Ngay sau đó, Hư Tâm lại dậm chân một cái, vẻ này vô cùng cự lực cũng như kinh đạo phách ngạn, ầm ầm rung một cái, liền đem năm tên nam tử áo đen toàn bộ đánh bay. Phế vật. Trần Minh mắt thấy Hư Tâm lấy một địch năm, còn chưa tách rời liền đã xem năm tên nam tử áo đen đánh lui, trong lòng bắt đầu lần nữa cân nhắc Hư Tâm thực lực. Năm tên quần áo đen nam tử quân là kết đan cảnh tu vi, tuy nói mỗi một cái đại cảnh giới giữa đều có chênh lệch thật lớn, nhưng giống như Hư Tâm như vậy lấy một địch năm không tốn sức chút nào biểu hiện, một loại kim đan cảnh hay lại là không làm được. Nhưng Trần Minh tự xưng là kim đan cảnh ít có đối thủ, cũng không có thật sự sợ rồi Hư Tâm, hắn lạnh lùng nhìn Hư Tâm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tranh chấp đã lên, Hư Tâm cùng Trần Minh tương đối mà đi, trong chiều gian đi tới, trên bong bộ phát dương cùng bạc kiếm. Bốn mắt tương đối, giằng co ánh mắt, khó hiểu mỗi người tâm tư. Đột nhiên, tức đông lại một cái, trưởng liền tới, thuấn mắt đóng thay phiên, Trần Minh quyền trưởng thật nhanh, không chút nào sắc mặt Hư Tâm có cơ hội thở dốc. Hắn quyền cương trưởng mãnh, khắp nơi cản trở, để cho Hư Tâm nhất thời mất tiên cơ. Sau đó trong vòng 10 chiêu, Hư Tâm tạm thời không thi triển được, Trần Minh mắt lạnh tìm khe, có nhiều làm được việc, trong chốc lát, gần chiếm thượng phong. Ngay tại hắn cho là mình nắm chắc phần thắng lúc, chỉ nghe Hư Tâm trầm quát một tiếng, Phật môn kim cương tinh thần sức lực càn quét mà ra, chiến cuộc thoáng qua gần thay đổi. Hư Tâm lần đầu triển lộ toàn bộ tu vi, phù không tự thượng thừa tuyệt thức liên tiếp mà ra, vũ tinh thần sức lực uy liệt, bén nhọn hãn quả cảm, ở ứng đối Trần Minh quyền trưởng giữa, lộ ra không nhường chút nào. Thân là Phật môn đệ tử, Hư Tâm cũng không muốn tổn thương người, chỉ cầu áp chế Trần Minh, khiến cho biết khó mà lui. Chỉ thấy hắn Phật trưởng khai thiên địa, hạ bắt trước đặt đến, kim cương kình lực hội tụ một thân, giống như hàng long la hán, khí nạp bắt phương, Tiêu Giao phái phi chu trên bong thuyền nhất thời phong đảo nộ đẳng. Chốc lát mấy chiêu, cân nhắc trong lòng, Hư Tâm lầm tưởng chiến đấu cơ, đột nhiên một trưởng đánh trúng Trần Minh, thoáng chốc, Phật uy cuồn cuộn, thắng bại liền phân ra. Bị một trưởng đánh ngã xuống đất, Trần Minh che ngực nhịn đau chuyển thân đứng lên, hung hăng nói, "Hòa thượng, ngươi là cái nào tự miếu, trời hạ nguyệt môn Trần Minh nhớ ngươi." Tiểu tăng phủ không tự hư tâm, mong rằng Trần thí chủ tự thu xếp ổn thỏa. Hư tâm thu liễm một thân Phật uy, chắp hai tay, lại khôi phục cái kia tử mi thiện mục bộ dáng. "Phù không tự, hư tâm, chờ xem." Trần Minh mang theo 5 tên nam tử áo đen rời đi, còn thuận tiện thả một câu lời gác. "Oa, hư tâm đại sư, ta đột nhiên phát hiện ngươi đầu chọc sáng lên." Lạc Tiểu Tiểu nhìn xong mới vừa rồi đánh một trận, không khỏi đối hư tâm giơ ngón tay cái lên. "Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm hư tâm đại sư đùa." Lục Vô Phong nhẹ nhàng bắn cái trán của nàng một chút, "Giống như ngươi vậy hiểu điệu cô nương, hư tâm đại sư hoàn toàn có thể một quyền một cái." "Lục thí chủ ngươi mới đang nói đùa chứ?" Hư tâm nhìn này sư hai huynh muội, gượng cười. Trên bong trận chiến này tới đột nhiên, kết thúc cũng rất nhanh, vì vậy cũng không có kinh động người khác. Mặc dù cũng không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng vì để tránh cho gây thêm rắc rối, Lục Vô Phong mấy người cũng không hề ở lại trên bong, trở về phòng của mình gian đi. Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu cùng ở một gian, Lục Vô Phong cùng Lý Thiện Mặc cùng với Hư Tâm cùng ở một gian, vì vậy, mới vừa trở về phòng không bao lâu, Lục Vô Phong cũng có chút không chịu nổi. Bởi vì thấy Hư Tâm thực lực Lý Thiện Mặc càng có lời có thể nói, hắn cùng với Hư Tâm lại bắt đầu quên mình nói chuyện với nhau, đem Lục Vô Phong gạt tại một bên. Cảm giác buồn chán nhưng lại không muốn quấy rầy hai người này, Lục Vô Phong chỉ có thể chọn rời đi căn phòng, lại từ với thân vì một người nam nhân một mình đi đến hai cô bé căn phòng cũng không tốt lắm, hắn liền độc nhàn nhã tiêu giao phái trên thuyền bay đi thăm. Phi chu trung tâm nhất là khu vực công cộng, không nghĩ đợi ở trong phòng cũng không muốn đi bong thuyền thượng nhân sẽ gặp ở chỗ này tiểu ngồi. Tuy nói đến cảnh giới nhất định người tu tiên đã ít gốc, cũng không cần thế nào ăn uống, nhưng ở chỗ này ngồi không cũng không có ý gì, vì vậy cũng sẽ có nhân với tiêu giao phái đệ tử đốt một ít rượu và thức ăn, ở chỗ này vừa ăn uống, một bên nói chuyện với nhau. Nhìn ngược lại là cùng phàm trần tiệm cơm tiểu quán giống nhau ý hệt. Lục Vô Phong đi tới nơi này thời điểm, phát hiện mình kia thanh bình thư viện bạn học cũ đang ngồi ở xó xỉnh vị trí, cùng với nàng đồng hành mấy người bàn luận cái gì. Vốn là Lục Vô Phong cũng không muốn cùng nàng lại có qua lại gì, nhưng ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm Trần Minh lại mang hắn mấy cái tiểu đệ xuất hiện. Bị hư tâm giáo huấn đi qua hắn như cũ không biết sửa đổi, lúc này đã địa đi tới Lục Vô Phong lão bên cạnh bạn học trực tiếp ngồi xuống. Hắn sắc mị mị địa cười nói, "Mỹ nhân, ở ngồi ở đây nhiều không có ý nghĩa à, nếu không đi phòng ta trao đổi một chút." Hạ Lưu Lục Vô Phong vị kia bạn học cũ trực tiếp một ly nước tạt vào rồi Trần Minh trên mặt. Thấy một màn như vậy, Lục Vô Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là nâng lên bước chân đi về phía cái kia xó xỉnh. Chương 17, bạn hai vang dội. Bị tạt vẻ mặt thủy Trần Minh lên cơn giận dữ, bắt lại trước mắt nữ tử, nói, "Vốn là ta còn muốn khách khí một chút, không nghĩ tới ngươi không thức thời như vậy, vậy cũng chớ trách ta khi dễ người rồi." Vừa nói, hắn liền muốn kéo nữ tử rời đi, cùng nữ tử đồng hành mấy người muốn ngăn trở, lại bị kia 5 tên nam tử áo đen chặn. Nữ tử dâu có chết không theo. Nhưng nàng bất quá trúc cơ cảnh tu vi, nơi nào lại vừa là kim đan cảnh Trần Minh đối thủ. Trung quanh nhìn thấy chuyện này, nhân cũng không có muốn xuất thủ tương trợ dấu hiệu, tương đương lạnh lùng. Chỉ có Lục Vô Phong nên ngang đi tới, "Vị lao huynh này, xem ra hư tâm đại sư hạ thủ hay lại là nhẹ điểm, ngươi làm một chút cũng không trưởng giáo hơn a." Trần Minh quay đầu nhìn về phía Lục Vô Phong, ngay sau đó cười khẩy, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là mới vừa rồi nút ở hòa thượng kia sau lưng rụt đầu ô quy, thế nào, chính là luyện khí cảnh cũng vọng tưởng diễn ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục." Vừa nói, hắn tỏ ý thủ hạ mình giúp hắn coi trọng cái kia nữ tử, mình thì là buông tay ra, xoay người lại trực diện Lục Vô Phong, "Ngươi cũng không sợ mệnh tang nơi đây. Tiêu giao phái trên thuyền bay, có thể lên tranh chấp, không thể phân sinh tử, Trần huynh chẳng nhẽ quên này quy củ." Lục Vô Phong dùng tay trái ngón út móc móc lỗ tai, cũng không thèm để ý Trần Minh uy hiếp. Trần Minh trong mắt sát ý không che giấu chút nào, lạnh giọng nói, "Ta đây liền đem ngươi phế, chặt đứt ngươi con đường tu tiên, ngươi liền về ra làm một phạm nhân đi đi." Dứt lời, hắn cùng với hắn ngũ tên thủ hạ cùng hống cười lên. "Lục công tử, mặc dù ta rất cảm kích ngươi có thể đứng ra tới giúp ta, nhưng ngươi nếu là vì vậy chặt đứt tu tiên lộ, ta là vô luận như thế nào cũng ấy nấy. Ngươi rời đi đi, chuyện này ta sẽ tự giải quyết, ghê gớm chính là vừa chết, có gì sợ." Lục Vô Phong bạn học cũng bị 5 tên nam tử áo đen canh chừng, trong mắt chứa lệ quang, nhưng lời nói lại vàng vàng có lực. Lục Vô Phong khẽ gật đầu một cái, trả lời, "Ta cũng không phải hoàn toàn vì giúp ngươi, người này mới vừa rồi vọng tưởng chấm mút ta 2 vị sư muội, mặc dù bị ta một vị bằng hữu đuổi chạy, nhưng ta cảm thấy được khí này còn không có ra. Sở dĩ làm đại sư huynh ta phải tới tìm hắn tính sổ một chút." Lời này có thật có giả, nhưng trung quy mà nói cũng không đoán Lục Vô Phong gạt người, hắn quả thật rất muốn đánh Trần Minh một hồi. "Nguyên lai ngươi là 2 vị kia tiểu mỹ nhân đại sư huynh, xem ra các ngươi này môn phái có chút kém cỏi a, sư muội cảnh giới cũng cao hơn ngươi, ngươi là ở bên trong môn phái ăn bám sao?" Trần Minh tiếp tục giễu cợt Lục Vô Phong, đồng thời ám nhắc linh khí, ý muốn một đòn công thành. Lục Vô Phong mặt không chút thay đổi, không làm trả lời, Trần Minh cũng không nói nữa, trong sân bầu không khí vội hiện yên tĩnh, trong thoáng chốc tựa như có thể nghe trống chợt gõ. Một tiếng cười khẽ, Trần Minh thân hình không nhúc đích, nội trưởng cường thúc dục, linh khí hóa hình, một cái bàn tay to lớn dày đặc không trung mà đi, đột nhiên vô về phía Lục Vô Phong. Kim đan cảnh đối luyện khí cảnh, thấy thế nào Lục Vô Phong cũng không có phần thắng chút nào, đã có người không đành lòng nhìn lại, rất sợ một giây kế tiếp Lục Vô Phong liền bị một trưởng này đánh thành trọng thương. Nhưng mà, đối mặt mạnh như vậy chiêu, Lục Vô Phong trầm đứng thẳng không sợ, hướng bàn tay to lớn một chỉ điểm ra. Vì vậy, mọi người tại đây vẻ mặt tất cả đều biến thành mặt đầy kinh hãi. Bởi vì tiếp theo một màn này vượt quá người sở hữu dự liệu, Lục Vô Phong chỉ điểm một chút ở Trần Minh lấy linh khí đánh ra bàn tay to lớn bên trên, hắn không chỉ không có bị đánh bay, ngược lại kia bàn tay to lớn lại hoành nhiên nổ tung, trực tiếp hóa thành khí lưu nhảy lên hướng bốn phương tám hướng. Sao sẽ như thế? Đây thật là luyện khí cảnh, không tưởng tượng nổi. Kỳ quái thay. Mọi người vây xem nghị luận, đều đối Lục Vô Phong biểu hiện ra năng lực cảm thấy thán phục. Vốn là tự tin có thể một đòn lấy địch Trần Minh dưới tình huống này, mặt mũi có chút không nén giận được, quát lên một tiếng lớn, liền đã tung người nhảy hướng Lục Vô Phong. Lần này, Trần Minh không giữ lại chút nào, chuyển từ Nhật Nguyệt môn Nhật Nguyệt Kinh Thiên trưởng tùy ý tự nhiên, tức giao động thập phương. Nếu không phải tiêu giao phái phi chu là do tài liệu đặc biệt chế tạo thành lời nói, sợ rằng lúc này này bộ phân khu vực đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi. Lại xem Lục Vô Phong, ở Nhật Nguyệt Kinh Thiên trưởng bên dưới bước đi như gió, hãn trưởng ứng, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Mấy chiêu sau, đã dò thám biết Trần Minh thực lực Lục Vô Phong làm bừa vô kỵ. Thế công dốc chuyển đắc liệt, bơi thế đổi thành trưởng giữa, đúng là đem Thái Hư Vân Du Bộ cùng Thiên Cương Luân Hồi Trưởng dung hợp vào một chỗ, khai ra thức hướng, Trần Minh nhất thời cảm thấy áp lực thật lớn. Không thể nào. Chính là luyện khí cảnh làm sao có thể áp chế ta. Hắn nhất định không phải luyện khí cảnh. Càng đánh càng kinh ngạc, Trần Minh dần dần trong lòng sinh ra sợ hãi, chung quanh xem cuộc chiến mọi người khả năng không biết rõ, nhưng hắn xác thật thật từ trên người Lục Vô Phong cảm nhận được mạnh hơn hư tâm khí tức, cho dù chỉ có một cái chớp mắt, cũng đủ làm hắn sợ hãi. Mắt thấy Trần Minh chiến ý yếu dần, Lục Vô Phong ổn chiếm thượng phong, liền muốn tân đoán hận cũ cùng chấm dứt, xuất thủ không chút lưu tình. Đối chiến hai người, xoay người nạp bước gian tâm tư dị biệt, tuy là các xính khả năng, giao thủ chậm nhanh, nhưng trong chốc lát Trần Minh bỡ hiển bại tư, hiểm tượng hoàn sinh. Đột nhiên, Lục Vô Phong một trưởng đánh trúng Trần Minh cái chán, lục đạo luân chuyển, Trần Minh rớt vào luân hồi huyễn cảnh. Có ở Thái Huyền Tông cùng Triệu Mạnh kinh nghiệm, Lục Vô Phong lần này không có chờ đợi, ở Trần Minh qua loa đi chiêu thời điểm hai ngón tay cùng nhau, mở ra thông thiên tháp tầng thứ 9 lấy được linh kỹ đoạn linh chỉ bất ngờ vào tay. Bách hội huyệt, huyệt thiên môn, thượng đan điền, trung đan điền, hạ đan điền, sẽ, âm, huyệt, vị lưu huyệt, huyệt mạng môn, đại truy huyệt. Lục Vô Phong thân hình du động, xuất liên tục cửu chỉ, điểm vào trên người Trần Minh này cửu địa phương. Cửu chỉ đoạn linh, Trần Minh một thân linh khí vận chuyển nhất thời đình trệ, giờ phút này hắn ngoại trừ thể sắc cường độ sâu hơn, những địa phương khác cùng phạm Trần Võ Phu so sánh cũng không phần lớn khác nhau. Chật, Lục Vô Phong lại đè xuống đầu hắn, chật vừa dùng lực, đem theo như ngã xuống đất. Gặp đòn nghiêm trọng hắn cuối cùng từ luân hồi huyễn cảnh trung tránh thoát được, nhưng lại phát hiện mình ngã nằm dưới đất, Lục Vô Phong còn quỳ ép ở trên người mình. Hắn muốn thoát khỏi Lục Vô Phong áp chế, lại phát hiện mình một thân linh khí không cách nào vận chuyển, nhất thời đồng tử kịch co rút, vừa sợ vừa câu. Nhìn cái này không quá chân thực một màn, mọi người vây xem cũng lâm vào tĩnh mịch. Một cái luyện khí cảnh người tu tiên, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào địa áp chế một cái kim đan cảnh người tu tiên, hơn nữa còn khiến cho vô cùng chật vật bị quỳ đè ở địa, loại sự tình này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Giống vậy bị một màn này hù được năm tên nam tử áo đen lúc này mới phản ứng được, lập tức bung ra trông chừng mục tiêu, đồng thời xông về Lục Vô Phong. Lục Vô Phong đưa tay tỏ ý bọn họ dừng bước, đồng thời chỉ điểm một chút ở Trần Minh mi tâm, các ngươi nhất định phải tới. Năm người liếc mắt nhìn nhau, không dám cử động nữa. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nhưng là Nhật Nguyệt môn thiếu môn chủ. Trần Minh đã sớm không có trước tiêu căng phách lối, vội vàng nói ra thân phận của mình, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Lục Vô Phong hướng hắn khẽ mỉm cười, nói, nha, hay lại là thiếu môn chủ, thất kính. Hắn trên miệng nói như vậy, trên mặt lại không nhìn ra một tia kính ý. Ngươi yên tâm, ở tiêu giao phái trên thuyền bay ta nhất định là không sẽ động thủ giết ngươi, nhưng là thấy rằng ngươi dạy mãi không được, ta cảm thấy được phải hơi thi trừng phạt. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền khắp tiêu giao phái phi chu khu vực công cộng, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lục Vô Phong đúng là một cái tát hô ở Trần Minh trên mặt, cho hắn một cái ký bạt thai văng rội. Chương 18, sắp phá cảnh. Một cái bạt thai văng rội, đánh vào Trần Minh trên mặt, cũng đánh vào Nhật Nguyệt môn trên mặt. Trong lúc nhất thời, ngồi đầy xôn xao. Người tu tiên chiến đấu ở giữa, cuối cùng lại dùng tới bạt thai loại phương thức này, đối bị đánh người mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Ngươi trên mặt nóng bỏng đau nhói làm cho Trần Minh kinh hô thành tiếng, hắn chết nhìn chòng chọc Lục Vô Phong, hận không được đem xé nát. Quý ép ở trên người hắn Lục Vô Phong liếc hắn một cái, ngươi cái gì ngươi? Ngươi là muốn nói cha ngươi đều không đánh như vậy quá ngươi mặt. Nghe vậy, không ít người cười ra tiếng, Lục Vô Phong vị kia bạn học cũ cũng là dùng ống tay áo che ở miệng, không muốn bại lộ tâm tình lúc này. Không đánh cũng tốt, ta vừa vặn thay cha ngươi dạy dỗ ngươi, đỡ cho ngươi ngày ngày bên ngoài gây rắc rối, đến lúc đó hắn tuổi đã cao còn phải cho ngươi chùi đít, ngươi cũng không đành lòng chứ? Lục Vô Phong tiếp tục nói, Tam sư tỷ, lần này sau khi đi ra ngươi có phát hiện hay không, đại sư huynh thực lực cao cường, cái miệng kia càng là không được. Lạc tiểu tiểu cùng con diệc không biết tại sao thời điểm đi tới nơi này, đang đứng ở lầu 2 xem Lục Vô Phong đánh tơi bởi Trần Minh. Thương Lộ nhìn Lục Vô Phong bóng người, không biết đang suy nghĩ gì, đã lâu mới trả lời, quả thật, đại sư huynh cùng ở trên núi thời điểm hoàn toàn bất động, thật giống như biến thành người khác, có lẽ đây mới là hắn mặt mũi thực. Ở hai người nói chuyện với nhau giữa, Lục Vô Phong lại vừa là hai bàn tay đánh vào Trần Minh trên mặt. Biết sai rồi sao? Sau này không muốn lại ủy vào thân phận cùng thực lực tùy ý khi dễ cô nương nhà, muốn biết rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, hắn liền chuyển thân đứng lên, bỏ qua Trần Minh. Trần Minh thập phần khuất nhục địa từ dưới đất bò dậy, sau đó phát hiện mình linh khí như cũ không cách nào vận chuyển, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, nói: "Chúng ta đi." Hắn mang theo hắn ngũ tên thủ hạ rời đi. Lục Vô Phong nhìn bọn hắn bóng lưng, suy nghĩ một chút, lại nói: "Ngươi chúng ta đoạn linh chỉ, linh khí đỉnh trệ hiện tượng một thời ba khắc được không? Cho nên ta khuyên ngươi không nên động cái gì lệch đầu góc, nếu là cưỡng ép vận chuyển linh khí, có thể sẽ lưu lại cái gì hậu quả về sau." Lục Vô Phong thực ra thật có lòng tốt nhắc nhở, bất quá ở Trần Minh nghe tới lại giống như là uy hiếp, hắn không trả lời Lục Vô Phong, mang lấy thủ hạ thẳng trở về phòng. "Ngươi không sao chớ?" Lục Vô Phong đi tới lao trước người bạn học, coi thật giống như cũng không tổn thương, liền yên lòng. "Đa tạ Lục công tử xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử không cần báo đáp." Nàng hướng Lục Vô Phong thi lễ một cái, sau đó mở miệng đáp tạ. Lục Vô Phong nghe được cái này quen thuộc lời kịch, gấp đội vàng cắt đứt rồi: "Nàng, đừng, ta cũng không ý kia, ta chỉ là nhìn Trần Minh khó chịu." Tiếp lấy hắn lại làm bộ hỏi: "Dám hỏi cô nương phương danh?" Thực ra hắn sớm liền biết rõ nhân gia họ quá mức danh ai, chỉ là không hỏi một chút lời nói có thể sẽ ra vẻ mình có chút khả nghi, hắn cũng không muốn bại lộ mình chính là năm đó bị trục xuất Thanh Bình thư viện cái kia Đường Thi. "Đúng rồi, trước đây ở Tiêu Diêu độ đối Lục công tử đường đột hỏi, còn chưa tự giới thiệu mình, tiểu nữ tử Sở Địch Vận, Động Đình học cung đệ tử." Nàng tự báo tên họ, chính là Lục Vô Phong bạn học cũ Sở Địch Vận. Nói xong, nàng lại hướng Lục Vô Phong giới thiệu cùng nàng đồng hành hai nam một nữ, phân biệt tên là Triệu Dận, Bùi An cùng với Triệu Ngưng Lộ, đều là Động Đình học cung đệ tử. "Ta tên là Lục Vô Phong, bây giờ đúng là luyện khí cảnh, may mắn thắng được kia Trần Minh." Lục Vô Phong nhìn ra mấy người muốn hỏi cái gì, trực tiếp mở miệng nói trước. Nghe vậy mấy người cũng không tiện hỏi lại, chỉ coi là Lục Vô Phong người mang bí mật, bất tiện tiết lộ. Ở tu tiên giới như vậy ví dụ rất nhiều, cho nên mọi người cũng sẽ không cảm thấy quá mức kỳ quái. Cùng Sở Địch Vận đám người nói chuyện với nhau một phen sau đó, Lục Vô Phong liền cáo từ rời đi. Hắn nói cho Sở Địch Vận, nếu là ở đi đến Tam Nguy Sơn trên đường gặp lại khó khăn gì cứ tìm hắn hỗ trợ. Sở Địch Vận nhìn hắn bóng lưng ly khai, như có điều suy nghĩ. Vốn định ở khu vực công cộng tiểu ngồi Lục Vô Phong với Trần Minh đánh một trận sau đó cũng lại vô tâm tình, liền muốn lên lầu trở về phòng, tiếp tục nghe Hư Tâm cùng Lý Thiện Mặc quên mình trao đổi. Nhưng hắn vừa mới đến lầu 2, đã nhìn thấy không có hảo ý Lạc Tiểu Tiểu cùng mặt không chút thay đổi Thương Lộ. Lạc Tiểu Tiểu nhuyễn miệng cười, nói: "Đại sư huynh, ngươi có phải hay không là vừa ý vị kia Sở tỷ tỷ rồi hả?" Lục Vô Phong lười để ý nàng. "Ai nha, đại sư huynh, nói một chút coi mà, nếu như ngươi thật biết điều, ta cùng Tam sư tỷ phải ngươi đáp cầu rắc mối." Lạc Tiểu Tiểu không tha thứ. "Đi một bên chơi." Lục Vô Phong khoát khoát tay, "Ta giúp các ngươi dạy dỗ kia Trần Minh một hồi, ngươi còn không thấy ngại tới trêu chọc ta." "Ha ha ha, được, không đùa, đại sư huynh uy vũ." Lạc Tiểu Tiểu nhớ tới mới vừa rồi Trần Minh kia chật vật dạng, không khỏi cởi mở cười to, thập phần vui vẻ. Thương Lộ chính là nhìn Lục Vô Phong, trong mắt chiến ý dâng cao, "Đại sư huynh, có rảnh rỗi cùng ta luận bàn sao? Toàn lực thi triển, không cần áp chế tu vi. Cái này phần tử hiếu chiến." Lục Vô Phong hơi cảm nhức đầu, chỉ có thể tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua, "Sau này hay nói đi, ở nơi này Tiêu Giao phái trên thuyền bay ta là không muốn cử động nữa tay. Đây là hắn kế hoan bình, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Được, đến Tam Nguy Sơn sau đó, xin đại sư huynh nhiều chỉ giáo." Thương Lộ trong mắt chiến ý không giảm, xem bộ dáng là đã tại mong đợi đánh với Lục Vô Phong một trận rồi. "Ai, đầu năm nay, đại sư huynh cũng không dễ làm a." Lục Vô Phong ở trong lòng cảm khái, sau đó hắn cũng không trả lời thẳng Thương Lộ, "Này Tiêu Giao phái trên thuyền bay tốt xấu lẫn lộn, hai người các ngươi chính mình cẩn thận, có chuyện liền kêu ta." "Tốt đại sư huynh." Lạc Tiểu Tiểu cười trả lời Lục Vô Phong, nàng là kiểu vui vẻ, rất thích cười. Nàng cười lên rất đẹp mắt, Lục Vô Phong cũng rất thích với thấy nàng cười, dĩ nhiên, ngoại trừ nàng vậy không biết đánh ý định gì thời điểm lộ ra cười xấu xa. Cùng hai người từ biệt sau đó, Lục Vô Phong rốt cuộc trở về phòng bên trong, mới vừa vào phòng, hắn liền phát hiện Lý Thiện Mặc cùng Hư Tâm đồng thời hướng hắn nhìn tới. "Thế nào, các ngươi nói chuyện phiếm xong?" Lục Vô Phong có vài phần nghi ngờ. Lục thí chủ thật là thân thủ khá lắm, tiểu tăng đã sớm nhìn ra Lục thí chủ không giống bình thường, chỉ là không ngờ tới lại lợi hại như vậy. Nếu là đem kia Trần thí chủ đổi thành ta, chỉ sợ giống vậy không căng được mấy chiêu liền sẽ bị thua. Hư Tâm người cũng như tên, như cũng thập phần hư tâm. Các ngươi cũng nhìn thấy. Lục Vô Phong cảm thấy khả năng trên thuyền bay người sở hữu cũng biết rõ mình mới vừa rồi cùng Trần Minh trận chiến ấy rồi, liền bại lộ như vậy rồi thực lực, cũng không biết là tốt hay xấu. Đại sư Minh thực lực cao cường, Hư Tâm đại sư cũng là Phật pháp cao thầm, đoạn này ngày giờ ta cẩn thận suy tư các ngươi nói chuyện, quả thật có cảm ngộ, mới vừa rồi cảm giác tựa hồ sở tới phá cảnh ngưỡng cửa. Lý Tiễn Mặc cũng không trả lời Lục Vô Phong câu trả lời kia rõ ràng vấn đề, mà là mở miệng nói rồi một cái tin tốt. Nghe vậy, Lục Vô Phong cùng Hư Tâm cùng nhìn về phía Lý Tiễn Mặc, đều cảm kinh hỉ. "Có thể a sư đệ, xem ra không cho phép chúng ta đến Tam Nguy Sơn cũng không cần không được nữa rồi." Lục Vô Phong hết sức cao hứng. Nếu là Lý Tiễn Mặc thật sắp phá cảnh, kia liền có thể nhanh chóng đi Không Tang Sơn rồi, rời đi Thái Huyền Tông còn chưa đủ để một tháng liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại tiếp tục đi bộ đi xuống hắn cũng lo lắng đêm dài lắm ngộng. Lý Tiễn Mặc thấy Lục Vô Phong như thế vui thích, chỉ có thể trả lời, "Ta hết sức." Chương 19, phân biệt. Trải qua một trường phong ba sau khi trở lại phòng Sở Địch Vận hồi tưởng Lục Vô Phong dáng người, đem cùng trong trí nhớ cái kia tên là Đường Thi thiếu niên so sánh, phát hiện hai người tuy có chỗ tương tự, nhưng vẫn là chỗ bất đồng càng nhiều. Cuối cùng không phải cùng một người, cũng không biết ban đầu thiếu niên hôm nay là có hay không còn ở nhân thế. Nếu như còn sống lúc này, lời nói lại nên người ở phương nào? không biết cuộc đời này có thể hay không gặp lại, nàng chỉ có thể than nhẹ một tiếng.
Địch Vận, ngươi thế nào ở than thở?
Chớ không phải mới phân biệt liền nhớ nhung vị kia Lục công tử rồi hả? Đang ở sửa sang lại giường Triệu Ngưng Lộ nghe được nàng than thở âm thanh, quay đầu lại cười hỏi.
Ngưng Lộ, nói bậy gì đấy?
Sở Địch Vận gắt giọng, trên mặt đã sinh hường hà. Triệu Ngưng Lộ thấy nàng đỏ mặt, lại tiếp tục cười trêu nói, kia Lục công tử nhìn qua chỉ có luyện khí cảnh tu vi, trên thực tế nhưng ngay cả kim đan cảnh cũng không phải đối thủ của hắn, ta xem hắn có thể là sống không biết bao nhiêu năm lão tiền bối. Tuy nói người tu tiên cũng không phải thập phần quan tâm tuổi tác chính lệnh, nhưng dù sao ngươi mới chừng 20, tìm một cái hơn mấy trăm thiên tuế lang quân cũng có chút không tốt lắm đâu.
Ai, đáng tiếc Bùi An kia kẻ ngu vẫn đối với ngươi cố ý, song lần này chuyện khả năng liền kêu thanh mai trúc mã không địch lại trên trời hạ xuống, đáng thương Bùi huynh.
Ngưng Lộ. Sở Địch vẫn lên giọng. Triệu Ngưng Lộ nghe được nàng tức giận, lập tức ôn tồn nói, được rồi, không nói đùa với ngươi rồi, bất quá nói thật, vị kia Lục công tử thật đúng là thật tuấn, đặc biệt là hắn tát cái kia Trần Minh bạt thai thời điểm, có mị lực cực kỳ. Nếu như thực lực của hắn quả thật cực cao vậy còn được, chỉ sợ hắn chỉ là có thể thắng được kim đăng cảnh, dù sao kia Nhật Nguyệt môn có thể không phải bình thường môn phái, trong đó cũng không biết có bao nhiêu cao thủ, nhìn hắn tác phong làm việc hơn phân nửa là chưa từng nghe qua Nhật Nguyệt môn uy danh.
Sở Địch vẫn nghĩ đến khá xa, có chút vì Lục Vô Phong cảm thấy lo âu.
Ngược lại này Phi Chu còn có mấy ngày mới có thể đến Tam Nguy Sơn, trong thời gian này ngươi đi nhắc nhở hắn một chút không phải tốt.
Triệu Ngưng Lộ đầu góc xoay chuyển đến cũng mau, cứ nhắc nhở Sở Địch Vận.
Sở Địch Vận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy, liền dự định tìm một cơ hội nói với Lục Vô Phong một chút chuyện này.
Ngày thứ nhì, Sở Địch Vận gặp lại Lục Vô Phong thời điểm thấy hắn đang cùng Lạc Tiểu Tiểu đám người nói chuyện với nhau, vì vậy đợi đã lâu mới tìm được cơ hội nói rõ với hắn liên quan tới Nhật Nguyệt môn chuyện.
Chờ nàng sau khi nói xong, còn không đợi Lục Vô Phong mở miệng, một bên Lạc Tiểu Tiểu liền đã siết chặt quả đấm hướng về phía không khí giơ giơ, cố ý tàn bạo nói, bất kể hắn là cái gì Nhật Nguyệt môn, ta Thái Huyền Tông cũng không phải ăn chay. Chúng ta không đánh lại sẽ để cho đại sư huynh bên trên, đại sư huynh cũng không đánh lại sẽ để cho sư phụ tiến lên.
Nếu như sư phụ cũng không đánh lại đây.
Lý Thiển Mặc ngược lại là thành thật, nghĩ tới loại khả năng này.
Thương Lộ vẻ mặt không nói gì, không nghĩ để ý đến hắn.
Lạc Tiểu Tiểu chính là cười nói, vậy thì chạy chứ sao.
Lục Vô Phong cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy nếu quả thật là đánh tiểu đi ra lão, Nhật Nguyệt môn vì thế nhảy ra mấy cái lão quái vật tới lời nói, tự có khả năng không đánh lại, nhưng Hứa Long ẩn hơn phân nửa sẽ không thua, bởi vì hắn dù sao cũng là sắp tới đăng tiên cảnh cao thủ tuyệt thế.
Mặc dù Lục Vô Phong bọn bốn người cũng không bái kiến Hứa Long ẩn thực lực chân thật, nhưng bọn họ cũng biết rõ cái này cả ngày tới vô ảnh đi vô tung thần bí sư phụ tuyệt đối cường đến đáng sợ.
Sau đó, ở Lạc Tiểu Tiểu dưới sự đề nghị, bọn họ đem Sở Địch Vận đoàn người cũng phong đến cùng một chỗ trao đổi luận đạo, đoạn này khô khan đường đi nhất thời trở nên náo nhiệt.
Trong lúc nhất thời, Lục Vô Phong ba người trong phòng tụ tập Thái Huyền Tông, Phù Không Tự cùng với Động Đỉnh Học Cung ba cái có thể nói là nói, Phật, Nho Tam Đại lưu phái người tu tiên, mọi người vừa ở tán gẫu, cũng ở đây luận đạo, lấy tự thân sở học cân chứng với nhau đại đạo, đều là thu hoạch rất phong phú.
Trong quá trình này, mặc dù Sở Địch Vận thường xuyên tử quan sát kỹ Lục Vô Phong luôn hành cử chỉ, cũng vẫn là không có nhìn ra hắn cùng với Đường Thi giữa liên lạc, cuối cùng chỉ có thể đem việc này để ở trong lòng.
Năm ngày sau, Tiêu Giao phái Phi Chu rốt cuộc đã tới Tam Nguy Sơn, dọc theo con đường này cũng không gặp bất kỳ yêu thú gì công kích, đối Tiêu Giao phái phụ trách Phi Chu sự vụ đệ tử mà nói gọi là một lần an toàn lại vui vẻ đi.
Ở Tam Nguy Sơn bên phà, Sở Địch Vận đoàn người cùng Lục Vô Phong đám người cáo biệt, các nàng chuyến này mục đích cũng không phải là đi Không Tang Sơn tham gia Tiên Phong Quyết, hai nhóm người cần phải đi đến phương hướng bất đồng, liền cũng không cách nào đồng hành.
Sở tỷ tỷ, sau này có cơ hội muốn tới chúng ta Thái Huyền Tông chơi đùa nha.
Phân biệt thời điểm, Lạc Tiểu Tiểu với Sở Địch Vận nói như vậy.
Ở Tiêu Giao phái trên thuyền bay hai nhân đã trở thành bạn tốt, thường xuyên chung một chỗ nói lặng lẽ nói, quan hệ rất là không tệ.
Tiểu Tiểu ngươi có rảnh rỗi cũng có thể tới Động Đình Học Cung tìm ta, đến lúc đó ta mang ngươi lãnh hội Động Đình rạng rỡ.
Sở Địch Vận cũng hướng Lạc Tiểu Tiểu phát ra mời.
Sau đó, hai nhóm người như vậy tách ra.
Chưa tới hai ngày sau, Hư Tâm đột nhiên nhận được thông báo, ở đi đến Không Tang Sơn trước còn cần khác chuyển chỗ hắn làm một chuyện, vì vậy cũng hướng Lục Vô Phong đám người cáo từ, trước khi rời đi nói là mình sẽ tranh thủ trong lúc ở chỗ này bên trong tinh tiến tu vi, mong đợi cùng mọi người ở Không Tang Sơn gặp lại.
Vì vậy, lại biến thành Lục Vô Phong mang theo sư đệ sư muội một nhóm bốn người hướng Không Tang Sơn tiến tới, mặc dù Lý Thiện Mặc đã sở tới chút cơ cảnh ngưỡng cửa, nhưng cuối cùng chưa phá cảnh, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đi bộ.
Thực ra một loại người tu tiên loại thời điểm này chỉ cần ăn vào chút cơ đan là được thành công chút cơ, phá cảnh tăng lên, nhưng Hứa Long ẩn nói với mọi người, Thái Huyền Tông đệ tử bất kể là cảnh giới gì, phá cảnh lúc đều không thể mượn ngoại vật, bởi vì như vậy sẽ đưa đến tự thân hạn mức tối đa hạ xuống.
Cũng tỉ như một cái nguyên vốn có thể đi đến đăng tiên cảnh người tu tiên, bởi vì khó mà chịu đựng sắp phá cảnh cảm giác đau khổ mà lợi dụng ngoại vật giúp chính mình đánh vỡ bình chướng thành công phá cảnh, mặc dù hắn đúng là nhanh hơn phá cảnh, nhưng hắn sau đó khả năng cuối cùng cả đời cũng không sở tới đăng tiên cảnh ngưỡng cửa.
Chỗ này hơn thiệt, Lý Thiện Mặc hay lại là tự hiểu rõ.
Dựa theo Hứa Long ẩn cho bản đồ, bọn họ rất nhanh liền rời đi Tam Nguy Sơn hướng Đại Trạch Thành đi, lại đi nửa ngày sau, vào buổi tối, bọn họ liền đi tới một tên kỳ quái địa phương.
Nơi đây không có gì sinh khí, đập vào mắt chỉ thấy một mảnh bãi đất hoang vắng như ngục, lại nghe thấy thảm phong lưỡng lự, trong lúc mơ hồ còn kẹp theo quỷ khóc thần khóc tiếng.
Trên bản đồ cũng không ngọn cờ lại như vậy địa phương, Lục Vô Phong tỏ ý mọi người đề cao sự chú ý, muôn ngàn lần không thể buông lỏng, nơi này rất có thể phát sinh qua sự kiện quái lạ gì. Mã Nguyệt bên dưới, chợt nghe một tiếng sói tru, một vệt bóng đen nhảy lên quá, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Lục Vô Phong đám người lại nghe nói xa xa có tiếng bước chân vang lên, chỗ tối tựa như có một cái khoác áo tơi bóng người ở hướng bọn họ đi tới. Trên trời cao, ẩn có vô cánh tiếng, giống như là có vật gì đang ngó chừng Lục Vô Phong bọn họ. Ha ha, bốn cái người tu tiên, trong đó ba cái nhìn cũng rất không tồi, chủ nhân ứng sẽ thích. Ngay tại Lục Vô Phong đám người đảo mắt nhìn bốn phía đang lúc, trong bóng tối, một cái tương đương âm nhu giọng nam truyền ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, sự tình trở nên thú vị. Sâu trong bóng tối, một người chậm rãi bước ra. Đây là một chàng thanh niên, người mặc một bộ màu xanh nhạt gấm vóc áo choàng, bên hông trói một cây màu đen quỷ văn đai lưng, một con trưởng như nước chảy tóc tung bay sau lưng, ngũ quan âm nhu, dáng thật giống như nữ tử, tăng thêm trắng bệnh màu da, phảng phất khán khít sứ giả, địa ngục quỷ sai. Trong lòng biết người này không phải hạng dễ nhằn, Lục Vô Phong lúc này đứng ở sư đệ sư muội ba người trước, nói: "Ngươi là người phương nào?" "Ha ha, ngươi ngược lại cũng có ý tứ, một cái luyện khí cảnh, lại dám ngăn ở hai gã kết đan cảnh trước." Âm nhu nam tử không trả lời thẳng Lục Vô Phong, nhìn trong các ngươi mạnh nhất hẳn là nảy vị diện như Hàn Sương cô nương đi, nghĩ đến là nhanh muốn phá cảnh. "Bất quá, chỉ cần chưa phá cảnh, kết đan cảnh cuối cùng chỉ là kết đan cảnh, ta trước đây không lâu mới ra tay giết này thôn, bây giờ còn muốn ngừng lại, trước hết để cho ta mấy cái này không nghe lời hài tử cùng các ngươi chơi một chút đi." Hắn tra rõ rồi Lục Vô Phong đoàn người tu vi cảnh giới, vẻ mặt cười âm hiểm, rất là làm người ta sợ hãi. Nghe hắn nói như vậy, Lục Vô Phong bọn họ mới chú ý tới, này quỷ ngục một loại địa giới nguyên lai đúng là một cái thôn, chỉ bất quá đã nhân cái này âm nhu nam tử mà biến thành một cái hoang thôn. Đang lúc bọn hắn quan sát chung quanh lúc, âm nhu phía sau nam tử, trong bóng tối, lại lần lượt đi ra hai bóng người. Đầu tiên xuất hiện là một cái bề ngoài cùng lang tương tự, lại dài hai cái màu trắng con yêu thú, tiếp lấy xuất hiện là một cái tướng mạo kỳ lạ yêu thú, nó dáng vẻ giống như là bạch nhu, nhưng trên đầu dài bốn con rác, trên người hắn lông lại trưởng lại vừa cứng, nhìn qua giống như là phê một món màu đen áo tơi. Hai đầu lang vàng ngạo dạ. Lạc Tiểu Tiểu vạch trần thân phận của chúng. Nghe vậy, âm nhu nam tử hơi cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói: "Tiểu muội muội ngươi ngược lại là kiến thức rộng." Lục Vô Phong cặp mắt híp lại, hai đầu lang vàng ngạo dạng đều là yêu thú, người trước tương đương với trúc cơ cảnh người tu tiên, người sau phát ra lại khí tức là hơi mạnh hơn kết đan cảnh người tu tiên. "Không biết rõ ta đây thứ ba đứa hải tử ngươi có biết hay không đây?" Đột nhiên, âm nhu nam tử mở miệng lần nữa, ngay sau đó một đạo cuồng phong tự bầu trời tới, một vệt bóng đen lao xuống rơi xuống đất. Đây là một cái thân thể cấu tạo kỳ lạ yêu thú, lớn lên giống điều, lại có một con tam thân, nó tam thân thể bên trên lông chim cũng có màu đen hoa văn, mà kia đơn độc một cái cổ bộ lông chim nhưng là hồng sắc, nhìn qua thập phần hung lệ. Mà hắn thật sự phát ra lại khí tức tuy so với ngạo dạ hơi yếu hai phần, nhưng so với tầm thường kết đan cảnh người tu tiên cũng là hơi cường một đường. "Si điểu." Lạc Tiểu Tiểu như cũng nhận ra thân phận của nó. "Ha ha ha, thật không tệ, muốn không phải chủ nhân rất cần các ngươi phải loại thiên tư này cao tuyệt người tu tiên sinh mệnh bổn nguyên, ta có lẽ sẽ còn lưu ngươi một mạng, đáng tiếc." Âm nhu nam tử lộ ra tiếc cho ý, làm bộ làm tịch thái độ làm người ta nôn mửa. Hai đầu lang, ngạo dạ, si điểu, tam con yêu thú tất cả vì một cái nhân tộc thật sự điều động, sau lưng nhất định sẽ có bí mật không muốn ai biết. Hơn nữa trong miệng nói chủ nhân, Lục Vô Phong kết luận người này chuyện này cũng không đơn giản, vốn là muốn trực tiếp xuất thủ đem một người tam yêu giải quyết chúng, hắn nghĩ lại cảm thấy tình huống bây giờ mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là vẫn có thể xem là một cái mài luyện sư đệ sư mỗi ba người thời cơ tốt. Vì vậy hắn cười một tiếng, nói: "Cặp kia thủ lang giao cho nhị sư đệ, tam sư muội cùng tiểu sư muội các ngươi liền tự xem làm mỗi người lựa chọn ngạo dạ cùng si đều đi." Trong vòng vài ba lời, Lục Vô Phong đã vì mọi người phân phối xong rồi đối thủ, hoàn toàn không đem kia âm nhu nam tử coi vào đâu. Âm nhu nam tử trong mắt hàn quang thoáng hiện, "Ngươi cho bọn hắn phân phối ta đây ba đứa hải tử làm đối thủ, vậy chính ngươi đâu rồi, vọng muốn khiêu chiến ta sao?" Lục Vô Phong giang tay ra, nói: "Không có cách nào, ngươi này nhân yêu đối với bọn họ mà nói là có chút mạnh, chỉ có thể ta tự mình đối phó với ngươi." Nghe được Lục Vô Phong xưng mình là nhân yêu, âm nhu nam tử càng nổi nóng, lạnh giọng nói: "Đã như vậy, ta liền động động cân cốt, tự tay tiễn ngươi lên đường, yên tâm đi, ta sẽ đem tu vi áp chế đến luyện khí cảnh, tránh cho ngươi nói ta khi dễ ngươi." Âm nhu nam tử lời vừa nói ra, Lý Thiền Mặc, Thương Lộ cùng với Lạc Tiểu Tiểu ba người liếc mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa bật cười. Mà Lục Vô Phong tự mình là quỷ dị cười một tiếng, nói: "Vậy càng được, ta có thể nói luyện khí cảnh trung vô địch thủ, ngươi nếu đem tu vi cảnh giới áp chế đến luyện khí cảnh, nhất định không phải ta hợp lại địch." Lý Thiền Mặc đám ba người nhìn Lục Vô Phong, đều là không nói, ba người bọn họ lúc này ý tưởng cũng giống nhau. Đại sư huynh thật là quá tổn hại rồi, lại còn đang dùng phép khích tướng để cho đối phương không thể không đem tu vi cảnh giới áp chế đến luyện khí cảnh. "Hừ, buồn cười, ta liền đi thử một chút ngươi này luyện khí cảnh trung vô địch thủ là cái gì trình độ." Âm nhu nam tử đem tự thân tu vi cảnh giới áp chế đến luyện khí cảnh, sau đó vây tay mệnh lệnh tam con yêu thú công kích Lục Vô Phong sau lưng Lý Thiền Mặc đám ba người. Lục Vô Phong thấy vậy cũng không tăng thêm nói, tỏ ý Lý Thiền Mặc đám ba người tản ra, mỗi người cùng trước kia phân phối đối thủ đánh một trận. Trong nháy mắt, chiến trường bốn phần, khói lửa chiến tranh đem đốt. Âm nhu nam tử gầm thét một thân, một con hắc phát bay múa, liền phải ra tay. Cũng trong lúc đó, Thái Huyền Tông tính khí nhất hỏa bạo Thương Lộ đã trưởng thương nơi tay, tung người sát hướng kia thân thể to lớn ngạo dạng. Rền vang trong gió đêm, Thương Lộ một thương càn quét, nhất thời loạn thạch bay tán loạn. Ngạo dạ kia to lớn bóng người ngạo nghễ mà đứng, mặc dù không động, lại tự thành một cổ uy áp. Thương Lộ thấy vậy thương đường chuyển một cái, liễm một thân linh khí, lại nghe thấy một tiếng quát nhẹ, phong lôi phun trào giữa, vô cùng chi chiêu một thương dương kích, to lớn ngạo dạ lại bị một kích đánh bay đi ra ngoài, một màn này nhất thời rung động khắp nơi. Lạc Tiểu Tiểu nhìn một chút Thương Lộ phương hướng, có nhìn một chút trên không trung vỗ cánh si điểu, bất đắc dĩ than thở, nói, vì không quấy rầy đến Tam sư tỷ, chúng ta liền đến trên trời đánh đi. Dứt lời, nàng liền hóa thành một vệt sáng, hướng lên trời cao, si điểu cũng theo sát phía sau, hai người đem ở trên 9 tầng trời một quyết định thắng bại. Lý Thiện Mặc nhìn đối diện đầu kia chính chặt nhìn mình chằm chằm hai đầu lang, tâm lý có chút không có chắc, mặc dù hắn đã một cái chân bước vào trúc cơ cảnh, nhưng cùng chân chính trúc cơ cảnh vẫn có chênh lệch. Nhưng hắn cảm thấy nếu sư huynh các sư muội cũng đang chiến đấu, mình cũng quyết không thể cản trở, một thân linh khí cường nhất đến cực hạn, lên tay liền muốn thi triển thánh hỏa cực chiêu. Thấy sư đệ sư muội tam phương chiến sự đã mở, Lục Vô Phong đối mặt đã đem tu vi cảnh giới áp chế đến luyện khí cảnh âm nhu nam tử, cũng bị hoàn đánh, chỉ là chân đạp thái hư vân du bộ không ngừng né tránh đối phương công kích. Bộ pháp ngược lại không tệ, bất quá ngươi chỉ biết né tránh sao? Âm nhu nam tử khó mà bắt được Lục Vô Phong thân hình, chỉ có thể lên tiếng kích hắn. Lục Vô Phong ở né tránh gian đưa nhún vai một cái, nói, ta đây liền động thủ. Dứt lời, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, chính giữa âm nhu nam tử bụng. Rên lên một tiếng, âm nhu nam tử bay rất ra ngoài. Lý Thiện Mặc ba người đối một màn này cũng không nghĩ là, tam con yêu thú nhưng là đồng cảm khiếp sợ, muốn trước đi hỗ trợ. Không gọi hồn nhu nam tử vây tay chặn lại bọn họ, hắn từ dưới đất bò dậy, hơi lộ ra mấy phần điên cuồng, à, sự tình bắt đầu trở nên thú vị. Gặp phải thất bại ngược lại cũng không não. Mà là cười nói sự tình bắt đầu trở nên thú vị, Lục Vô Phong nhìn bỏ dậy âm nhu nam tử, không khỏi cười nói, có lúc ta cảm thấy được các ngươi những thứ này nhân vật phản diện thật đúng là thật lạc quan. Chương 21, ta thật là luyện khí cảnh. Bị Lục Vô Phong giễu cợt nhạc quan âm nhu nam tử sắc mặt âm trầm, lúc này không hề áp chế tu vi cảnh giới, phải lấy thực lực mạnh đi xóa bỏ Lục Vô Phong. Cảm thụ cái kia cổ mạnh mẽ khí tức, Lục Vô Phong cố ý hiển lộ vẻ khiếp sợ, nói, đúng là kim đan cảnh. Bây giờ biết rõ sợ. Âm nhu nam tử ưỡn nẹo thân thể, cả người phát ra đùng đùng tiếng vang, đã muộn. Hoang thôn bên trong, chợt nghe tiếng cười trầm thấp, xoay chuyển trời đất đáng địa đang lúc, đột nhiên, quỷ tà sao động, từng đạo quỷ ảnh tự âm nhu nam tử trong cơ thể chui ra cũng đem vây quanh, hắn một tấm tay, một thanh khổng lồ hắc liêm vô căn cứ hóa hiện. Ừ. Lục Vô Phong nhìn hắn cái này hình dáng, không khỏi cười nói, nếu như đem ngươi áo choàng đổi thành màu đen lời nói, nhưng còn rất giống như tử thần. Tử thần? Âm nhu nam tử không biết rõ Lục Vô Phong nói là cái gì, bất quá hắn tựa hồ thật hài lòng tiếng xưng hô này, còn đối Lục Vô Phong ném tán thưởng ánh mắt, nói, cái này danh xưng không tệ, bất quá ta chủ nhân thích hợp hơn nó. Nghệ tình ngươi đưa ra cái này danh xưng ta sẽ lưu ngươi một hồn, lại nhìn ta chủ nhân có cho hay không ngươi luân hồi chuyển thế cơ hội. Lục Vô Phong chắp tay một cái, vậy thật là đa tạ ngươi. Hừ, chết đi. Âm nhu nam tử vung động trong tay hắc liềm, vô số ô nhiễm trọc khí tự trong đó cùng tả mà ra, bính tức gian, một cổ to lớn tả phân bao phủ thiên địa, chính phân biệt cùng tám con yêu thú đối chiến Thương Lộ đám ba người đồng cảm cả kinh, không khỏi bắt đầu lo âu lên Lục Vô Phong tới. Mặc dù bọn họ biết rõ Lục Vô Phong thực lực chân thật cực mạnh, nhưng cũng không biết rõ trước mắt Lục Vô Phong rốt cuộc tương đương với cảnh giới gì người tu tiên, mà cái âm nhu nam tử là bọn hắn rời đi Thái Huyền Tông sau gặp phải mạnh nhất địch. Bọn họ sẽ cảm thấy lo âu cũng là nhân chi thường tình. Đối mặt kinh khủng tà phân cùng quần quận trọc khí, Lục Vô Phong không nói nhiều, tâm ý động một cái, thần kiếm phong vân đoạn đã nắm. Bỏ ngựa đầu xe, không tự lượng sức, sắt. Sắt dứt tiếng, chỉ thấy âm nhu nam tử tà khí sợ bạo nổ, đột nhiên vận chiêu, đao khí hóa thành bách quỷ quá cảnh, nhất thời hoàng tuyển lộ mở. Đối mặt đánh tới đao khí quỷ ảnh, chỉ thấy phong vân đoạn thân kiếm bắn ra, Lục Vô Phong kiếm quang lưu chuyển, hàn mang lóng lánh, như thu thủy điểm mang, hủy đi, gọt, cấp, phá, thức thức huynh thổ cầu vồng, lực phá quỷ ảnh. Thực lực không tầm thường, vì sao phải lấy luyện khí cảnh tu vi kỳ nhân, muốn chơi giả heo ăn thịt hổ một bộ này. Âm nhu nam tử thấy mình một kích này vẫn không có kết quả, trở nên càng cẩn thận hơn. Lục Vô Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói, bởi vì ta thật là luyện khí cảnh. Chết đã đến nơi còn miệng đầy nói bừa. Âm nhu nam tử nghe Lục Vô Phong sau khi trả lời tức giận lên đầu, một thân tà khí càng tăng lên. Lục Vô Phong thấy vậy không thể làm gì khác hơn là không hề đáp lại, ngược lại nói đối phương cũng không tin, còn không bằng tiết kiệm một chút nước miếng. Thực ra hắn nói đúng là sự thật, từ trước hắn không có một thân mênh mông linh khí, lại không có thể tìm được phương pháp tu hành chính thức bước vào tu tiên lộ, thi triển linh kỹ chi thời điểm hoàn toàn là dựa vào thâm dày vô cùng linh khí cưỡng ép ra chiêu. Cho đến Hứa Long ẩn thu hắn làm đồ cũng đem Thái Huyền Kinh truyền thụ cho hắn sau hắn mới thật sự tìm được thích hợp bản thân phương pháp tu hành. Thái Huyền Kinh chi huyền diệu, Lục Vô Phong cũng nói không thái thanh, bây giờ hắn chỉ là nắm giữ cơ bản, chưa hiểu thấu đáo. Liền cũng chỉ đem tự thân tu vi cảnh giới tăng lên tới luyện khí cảnh, bất quá hắn có thể cảm giác được, chính mình lập tức phải tiến vào trúc cơ cảnh. Đến khi hắn thực lực, chính hắn cũng nói không rõ ràng, tóm lại cùng hắn tu vi cảnh giới có khác nhau trời vực như vậy chênh lệch là được. Mắt thấy tầm xa công kích không có hiệu quả, âm nhu nam tử dưới chân động một cái, liền hóa thành ác quỷ hướng Lục Vô Phong đánh tới, hắn quyết định chủ ý dự định cùng Lục Vô Phong cận chiến. Lục Vô Phong tuy ở Lưu Dương thành cùng Kim Đan cảnh Lăng Thiên từng có đánh một trận, bất quá khi đó hai người cũng không ôm phân sinh tử tâm tính, vì vậy cũng chưa chắc thật thi triển toàn lực. Hơn nữa này âm nhu nam tử khí tức rõ ràng càng hơn Lăng Thiên, tuyệt không phải hạng dễ nhằn. Nghĩ đến đây, Lục Vô Phong vận chuyển linh khí, thi triển ra mở ra thông thiên tháp đệ bát tầng lấy được linh kỹ phúc thể phách vương thuẫn để phòng bất chắc. Đây là một tầng mắt thường khó gặp linh khí hộ thuẫn, cùng tiêu chuẩn đối thủ rất khó đem kích phá. Gần người bước chiến, chính tà giao kích, ầm ầm một đòn, loạn thạch băng liệt, đại địa gào thét bi thương. Âm nu nam tử mỗi một chiêu đều mang theo quỷ khóc thê thê, âm phong thảm thảm, nhiều tiếng chấn nhiếp nhân tâm. Lại xem Lục Vô Phong, lấy Thái Hư Vân Du bộ phối hợp phiêu miểu kiếm quyết, tiêu sái tùy ý, tùy tính làm, rong rổi ở từng đạo giữa. Đột nhiên, âm nu nam tử cười lạnh một tiếng, một cái tay khác nhanh chóng kết ấn, một cái quỷ dị trận pháp chợt xuất hiện ở Lục Vô Phong dưới chân, một cổ cường đại hấp lực đưa hắn vững vàng hút lại, khiến cho hắn hai chân khó mà bước chập chững. Trận pháp nhanh chóng vận chuyển, hấp lực càng ngày càng mạnh, Lục Vô Phong động tác trên tay cũng vì vậy chậm ba phần. Âm nu nam tử dò xét đúng thời cơ đao phá vỡ, đem Lục Vô Phong cầm kiếm tay trái văng ra, sau đó vội vàng chém về phía hắn cổ. Đại sư Minh liếc thấy nơi này chiến cuộc thương lộ thét một tiếng kinh hãi, lại đem cùng mình chiến đấu ngạo dạ một kích đánh bay, liền muốn tới tương trợ Lục Vô Phong. Nhưng Hắc Liêm đã gần đến, nàng tựa như có lẽ đã không kịp. Nghe nàng thanh âm, Lý Thiện Mặc cùng Lạc Tiểu Tiểu cũng đồng thời đưa mắt về phía Lục Vô Phong. Đang lúc bọn hắn tâm kinh đảm khiêu lúc, một màn kinh người đưa đến mọi người thán vi kỳ quan. Âm nu nam tử Hắc Liêm đột nhiên chém về phía Lục Vô Phong cổ, một kích thành công, lại chưa từng xuất hiện hắn đoán ý nghĩ đầu lâu bay lên, máu tươi phọt ra hình ảnh. Trong tay hắn Hắc Liêm dừng lại ở cách Lục Vô Phong cổ nửa tấc chỗ, sau đó liền như thế nào cũng không thể động đậy. Mắt thấy vậy dị trạng, hắn vội vàng rút đao nguyên lui, cẩn thận quan sát Lục Vô Phong, sau đó nói: "Linh khí hộ thuẫn." Lục Vô Phong đối với hắn có thể nhanh như vậy thì nhìn ra bản thân bên ngoài cơ thể có một tầng linh khí hộ thuẫn cảm thấy chút ngoài ý muốn, cười nói: "Ánh mắt đảo cũng không tệ lắm. À, theo ta được biết, linh khí hộ thuẫn loại linh kỹ là tương đương tiêu hao linh khí, mặc dù ta mới vừa rồi một kích kia không thể kích phá ngươi hộ thuẫn, nhưng ngươi vừa có thể giữ hộ thuẫn bao lâu đây?" Âm nu nam tử cũng là kiến thức rộng người, biết được sẽ tiêu hao số lớn linh khí hộ thuẫn không cách nào thời gian dài giữ. Là thế này phải không? Vậy ngươi liền thử một chút ta có thể giữ bao lâu đi. Lục Vô Phong cười nói, sau đó một kiếm cắm vào mặt đất, liền đem dưới chân trận pháp phá hư. Ngươi có lẽ có thể đem số lớn linh khí vận dụng đến hộ thuẫn bên trong, nhưng nói như vậy ngươi thì như thế nào có đầy đủ linh khí thi triển khác linh kỹ đánh với ta một trận đây? Âm nu nam tử cười lạnh, hắn cho là cho dù không thể đánh nhanh thắng nhanh, đợi chiến sự kéo dài sau đó Lục Vô Phong cũng nhất định sẽ sa sút. Lục Vô Phong đối với lần này từ chối cho ý kiến, nói, có lẽ vậy. Trên thực tế hắn quả thật không biết rõ linh khí hộ thuẫn loại linh kỹ sẽ tiêu hao số lớn linh khí mà đưa đến không cách nào thời gian dài giữ, đồng thời hắn cũng không có suy nghĩ qua đem linh khí vận động đến hộ thuẫn bên trong sau không cách nào nữa tùy ý thi triển khác linh khí chuyện, bởi vì hắn linh khí thật sự là quá nhiều, căn bản cũng không cần cân nhắc linh khí có đủ hay không cái vấn đề này. Ám vân dần dần dày, lồng hiểm nguyên sắc, hai người mắt lạnh hở điện, một cổ khí sơ xác tiêu điều đột nhiên mà sống, ngắn ngủi nhạc đệm sau đó, khói lửa chiến tranh lại đem lại đốt. Chương 22, ai mới là quỷ? Mắt lạnh chiếu một cái, ực chiêu cùng vận, bàng bạc gặp vỡ. Thoáng chốc tức sợ thập phương phong vân, tinh thần sức lực hất tám hướng bụi khói. Đánh dây dưa đang lúc, cảm nhận được Lục Vô Phong dị thường tu vi, âm nu nam tử thán phục trong lòng. Hắc Liêm cùng thần kiếm lại giao phong, Hắc Liêm sơn trọng biển trầm, thần kiếm nước chảy mây trôi, hai người mỗi người một ý, đều muốn tìm máy lực chém trước mắt địch thủ. Biết được Lục Vô Phong cũng không có nguy hiểm sau đó, Thương Lộ tỉnh hồn chuyên tâm nhân đối trước mắt yêu thú, chỉ thấy nàng trường thương bay lượn, vẽ ra một vòng khó mà xâm nhiễu địa vực, ở chỗ này trong khu vực, nàng hóa thân thành một tôn nữ chiến thần, tắp như hồng sắc giao long, như có vạn phu mạc địch chi dũng. Nạo dạ thân thể khổng lồ, bốn con giác nở rộ từng đạo yêu quang, sắc bén trình độ sâu hơn đao kiếm, phía sau áo tơi như vậy lồng cũng là cứng như thần thiết, Thương Lộ tuy thương nhanh thế mãnh, trong lúc nhất thời cũng khó phá đem phòng. Nạo dạ kia móng trâu như vậy chân mãnh đạp mặt đất, vết nứt lan tràn tầm hơn 10 trượng, nó mỗi một chân cũng muốn đem Thương Lộ giẫm đạp thành bánh nhân thịt. Đồng thời, trên đầu nó bốn con giác yêu quang càng tăng lên, thả ra càng nhiều yêu khí hóa thành đao khí, dày đặc hướng Thương Lộ tập sát đi. Đối mặt liên hoàn bức sát, Thương Lộ xích sắc trường thương quơ múa, lực ngăn cản yêu quang đao khí, tránh chuyển xê dịch giữa, hoàn toàn tránh ngạo dạ chi đạn. Mắt thấy lâu lấy không dưới, ngạo dạ trong mắt hung quang chợt lóe, ngay sau đó thu yêu có thể, âm thầm ngưng khí, chuẩn bị lại thi triển cuồng phách chi chiêu. Thương Lộ thấy vậy quyết định thật nhanh, tiêu quát một tiếng, trường thương rung một cái, năm cái hắc long lại xuất hiện, đồng loạt xông về ngạo dạ. Ngạo dạ bị năm cái hắc long khống chế được, nhưng hắn khí lực vượt qua xa hoa như có thể so với, chỉ thấy hắn xoay người hất một cái, liền đem năm cái hắc long bên trong ba cái quăng ra ngoài, bất quá nó cũng vì vậy biến thành đưa lưng về phía Thương Lộ. Trong phút chốc, Thương Lộ cặp mắt rét một cái, toàn động trường thương, phá vỡ trường phòng. Bóng người qua lại giữa, như có ma long cuồn vũ. Ngay tại trường thương phá vỡ ngạo dạ phòng ngự, đâm vào đem sống lưng đang lúc, trong máu tảng chữ ma túy thuật, sợ bạo nổ tập thân, Thương Lộ không để phòng gian, đã là yêu độc vào cơ thể. Thân hình thoát một cái, Thương Lộ suýt nữa ngã quỵ, khẩn cấp vận chuyển linh khí áp chế độc tính sau đó, nàng lạnh lùng nhìn ngạo dạ, trong lòng biết đã chung yêu độc, phải mau sớm lấy địch. Nguyên lai mới vừa rồi ngạo dạ giả vờ thu chiêu ngưng khí, lại là vì lộ ra sơ hở dẫn Thương Lộ gần người, như thế chi kế, cũng không phải là một loại cảnh giới như vậy yêu thú có thể nghĩ đến. Sát phong đãng khắp nơi, bị ngạo dạ lấy thương đổi thương, Thương Lộ lâm vào khổ chiến. Lại xem trên 9 tầng trời, một vệt màu trắng bóng hình xinh đẹp vô căn cứ mà đứng, rất là dễ thấy. Ở đối diện, si điểu tam thân 6 cánh tề vũ, cuốn lên cuồng bạo gió lốc, ở bão bên trong, Lạc Tiểu Tiểu dường như muốn bị thổi như bay. Ổn định thân hình sau đó, nàng thở ra một hơi dài, nói, nguy hiểm thật. Si Điểu không biết nàng đang đánh cái gì chú ý, sáu cánh cử động nữa, vô số lông chim hóa thành lưỡi dao sắc bén bay tập đi, khiến cho đem không thể tránh né. Lạc Tiểu Tiểu đối mặt tràn đầy thiên vũ nhận, khẽ cười một tiếng, giơ tay lên một cái tiểu trung xuất hiện. Tiểu trung gõ, mắt sáng có thể thấy kim sắc linh khí như rung động một loại từng vòng đầy ra, lại đem tràn đầy thiên vũ nhận toàn bộ hóa giải. Sau đó, Lạc Tiểu Tiểu lại miệng niệm pháp chú, tay niết pháp ấn, linh khí cổ đắng giữa, nàng bóng người giống như cựu thiên huyền nữ, tiên khí lung lay, làm người ta thần bượng hoa mắt. Vũ nhận bị phá Si Điểu ngưng thần mà đợi, cùng thời điểm ở trong tối vận cường chiêu. Đột nhiên, Lạc Tiểu Tiểu kết ấn hoàn thành, chói mắt thánh quang chiếu sáng đêm tối, một đạo cùng nàng giống nhau bóng hình xinh đẹp từ trong cơ thể chia liễu mà ra, tay cầm linh kiếm, lung lay như tiên. Cùng âm nhu nam tử đánh dây dưa Lục Vô Phong liếc thấy một màn này, âm thầm khiếp sợ. Tiểu sư muội quả nhiên cũng tới trải qua bất phàm. Lạc Tiểu Tiểu thân vì nhân tộc, cũng không có tương tự linh viên tộc phân thân thuật như vậy thiên phú thần thông, lúc này cái này cùng nàng độc nhất vô nhị bóng người chính là nàng là linh khí hóa thân. Bình thường mà nói, linh khí hóa thân loại linh khí chỉ có cảnh giới cao hơn người tu tiên cùng vô cùng nội tình môn phái mới có thể nắm giữ, hơn nữa một loại kết đan cảnh người tu tiên cho dù tập được bực này linh khí cũng không cách nào thi triển. Ở Hứa Long ẩn cũng không truyền thụ quá linh khí hóa thân loại linh khí dưới tình huống, Lạc Tiểu Tiểu không trở ngại chút nào đem thi triển ra, cũng không khỏi Lục Vô Phong không cảm khiếp sợ. Trong chớp mắt, Lạc Tiểu Tiểu linh khí hóa thân bóng hình xinh đẹp chớp động, linh kiếm tuấn khai phong mang, dẫn động thiên địa luật âm, chấn động cửu tiêu phong vân. Nhỏ đi bộ vân, phiêu hốt như thần, kinh hồng chi tuấn, tuyệt mỹ như tranh vẽ. Si Điểu nhưng là càng chiến càng hăng, sáu cánh hất phong, miệng phun yêu quang, kỳ dị yêu có thể không cùng tần suất. Không muốn trì hoãn, Lạc Tiểu Tiểu linh khí hóa thân con mắt tinh tường lạnh lùng nhìn, dò xét phá Si Điểu một con tam thân cũng không linh hoạt được điểm, lấy nhanh phá dũng. Cũng trong lúc đó, Lạc Tiểu Tiểu bản thân chính là bàn tay trắng nõn lại vùng, một cái đàn cổ chợt hiện. Lăng không mà ngồi, ngọc thủ khẩy đàn, Lạc Tiểu Tiểu đánh đàn lúc, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, càng tựa như tiên nữ. Đột nhiên, cầm âm chợt nhanh, nhiều tiếng chấn thế, linh khí bị rót vào đàn cổ bên trong. Thiên ti vạn lũ hết hóa mũi sông về Si Điểu, cầm âm tấu vang cựu trọng phong vân, lật lên di thiên sóng âm, hóa thành đao quang kiếm ảnh. Lạc Tiểu Tiểu bản thể khải đàn, hóa thân mua kiếm, hai người tâm ý tương thông, phối hợp khăng khít. Sinh mệnh vãn ca đã tấu vang, kinh hồng dưới kiếm, Si Điểu đỡ vùi lấp nguy cảnh. Về phần Lý Thiển Mặc bên kia, chính là khổ chiến liên tục. Hắn tuy người mang thánh hỏa khả năng, lại có thánh hoàng khí hộ thể, nhưng cuối cùng không có chân chính bước vào trúc cơ cảnh, đối mặt tương đương với trúc cơ cảnh hai đầu lang, đánh dây dưa đã lâu, đã là rơi xuống hạ phòng, nhiều chỗ bị thương. Bất quá hai đầu lang cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào, loại này yêu thú vốn là sợ lửa, Lý Thiển Mặc thánh hỏa khả năng ngược lại cũng thập phần khắc chế nó, đã đem trên người nhiều chỗ cháy tới thương. Hai đầu lang ở bốn phía xuyên tới xuyên lui, khó định kỳ vị, Lý Thiển Mặc chỉ có thể cường thúc dục thánh hỏa, đốt khắp bốn phía. Thứ nhất đi một lần, hai người cũng liền lâm vào một trận đánh giằng co, vương xem ai trước nhục trí. Xem qua tam phương chiến trường tình hình chiến đấu sau đó, Lục Vô Phong cưỡng ép đánh văng ra âm nhu nam tử cũng cùng hắn kéo dài khoảng cách, cười nói, thời gian không sai biệt lắm, ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Âm nhu nam tử sắc mặt tâm trầm, thật lâu không thể bắt lại Lục Vô Phong khiến cho hắn càng phát ra gấp gáp. Hắn không biết rõ Lục Vô Phong tại sao có thể đang duy trì linh khí hộ thuẫn lâu như vậy dưới tình huống còn không ngừng thi triển ra đủ loại hoa cả mắt linh kỹ, nhưng hắn không tin tưởng Lục Vô Phong có thể đánh bại chính mình. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không toàn lực thi triển, kéo dài lâu như vậy cũng đúng là không nên, ta cũng không giấu giếm thực lực nữa, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Hắn cũng với Lục Vô Phong thả lời gắt. Lục Vô Phong cười ý vị thâm trường cười, nói, thật sao? Ngay sau đó, mở ra thông thiên tháp đệ thập tứ tầng lấy được tiềm ẩn đại pháp lặng yên không một tiếng động gian thi triển ra, Lục Vô Phong biến mất ở rồi âm nhu nam tử trong tầm mắt. Âm nhu nam tử đem thần thức bày, lại không có phát hiện Lục Vô Phong tồn tại. Ngay tại hắn kinh nghi lúc, một đạo kiếm quang thoáng qua, hắn cánh tay trái trúng một kiếm. Một kiếm sau đó, Lục Vô Phong lại biến mất. Mấy hơi thở sau, hắn chân trái lại trúng một kiếm. Lại mấy hơi thở, hắn phần lưng lại trúng một kiếm. Chúng liền tam kiếm nhưng không cách nào tìm đối phương chỗ, hình dáng giống nhau tử thần âm nhu nam tử bắt đầu lâm vào thật sâu sợ hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao so với ta còn giống như quỷ mị? Có gan liền cút ra đây, cùng ta đánh nhau chính diện. Chương 23, toàn thắng. Đáp lại âm nhu nam tử không phải Lục Vô Phong trả lời, mà là Lục Vô Phong kiếm. Một kiếm nhập vào cơ thể mà qua, nhìn từ phía sau lưng xuyên thủng trước ngực thân kiếm, máu tươi từ trong vết thương chảy ra, âm nhu nam tử lại chợt ho ra một ngụm máu lớn. Gặp này bị thương nặng, mạng hắn nguyên đang nhanh chóng chạy mất, sinh mệnh chi hỏa nhãn nhìn liền muốn tắt. Tính sai a. Hắn ho ra đầy máu, sau đó vứt bỏ trong tay hắc liêm, hai tay gắt gao nắm nhập vào cơ thể mà qua phong vân đoạn thân kiếm. Hôm nay ta dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Dứt lời, chỉ thấy hắn một thân âm tà linh khí nghịch lưu xung loạn, ẩn có hủy diệt giống. Lục Vô Phong nhìn thấu hắn ý đồ, đồng tử hoảng, chỉ có thể lòng ra phong vân đoạn cực nhanh tối lui về phía xa. Âm nhu nam tử sắp tự bạo, giờ phút này sử dụng nữa đoạn linh chỉ cũng không kịp rồi, Lục Vô Phong chỉ có thể làm hết sức cách xa hắn. Quỷ linh bạo. Ngay tại Lục Vô Phong rút ra lui lúc, một tiếng không cam lòng chợt quát đăng lên cửu thiên, truyền đạt cửu u, một cổ giống như là muốn hủy diệt chiếm đoạt hết thể linh khí gió báo lấy âm nhu nam tử làm trung tâm ầm ầm sợ bạo nổ. Theo tiếng quát to này, đời này của hắn cũng đi đến cuối con đường. Âm tà lại cuồng bạo linh khí cuốn bốn phương tám hướng, đại địa nứt nẻ, không khí áp súc, trong nháy mắt, mảnh khu vực kia phảng phất thành tử vong cấm địa. cảm giác được chủ nhân vẫn lạc, hai đầu lang, ngạo dạng, si điểu nhất thời yêu có thể có tổn hại, khí tức yếu đi một phần. Cơ hội thoáng qua, Lý Thiền Mặc, Thương Lộ, Lạc Tiểu Tiểu đồng thời cường chiêu vào tay. Thánh hỏa vòng quanh người, hơn nữa thánh hoàng khí hộ thể, Lý Thiền Mặc không để ý thương thế, hóa thân hỏa long hướng hai đầu lang vọt mạnh đi. Ánh lửa xẹt qua, hỏa long thiếu thiên, hùng hùng liệt diễm bên trong, hai đầu lang hai cái đầu sói bên trên đều giấy lên không đem mục tiêu đốt tới cho bụi sẽ không tắt thánh hỏa. Thê lương tiếng gào thét tự trong miệng truyền ra, nó té xuống đất lăn lộn rãy rủa, yêu quang đại thịnh, lại như thế nào cũng không cách nào dập tắt trên đầu thánh hỏa. Cuối cùng, một tiếng yếu ớt nghẹn ngào sau đó, nó liền không thanh âm nữa. Mấy hơi thở sau, thế lửa lan tràn, đốt khắp toàn thân, đầu này hai đầu lang cuối cùng hóa thành cho bụi, tan đi trong trời đất. Thấy chiến quả này, linh khí hao hết Lý Thiền Mặc cặp mắt dần dần mơ hồ, ngay sau đó ngửa mặt ngã quỵ, đã ngất đi. Ở Lý Thiền Mặc xuất thủ đồng thời, một cái chiến trường khác Trung Thương Lộ cũng di chuyển, nàng tuy đã trúng độc, lại cường thế không giảm, một chân đạp địa, lật lên bụi vàng tung tiên. Như rất giống ma thân ảnh, như rồng hắc khí quấn quanh, toàn thương khuấy động phong vân, phá không tới, nhất thời tiếng sấm gào thét, thiên địa biến sắc, Thương Lộ xích thương lật múa, nhanh như tinh hỏa, xen lẫn phong lôi bay, thẳng hướng ngạo dạ đi. Yêu có thể có tổn hại ngạo dạ trong lúc nhất thời không cách nào nhúc đích, đối mặt này phong lôi một thương, khó mà tránh. Xích quang tránh, phong lôi quá, một thương tuyệt mệnh, sinh cơ đã đước. Ngạo dạ kia thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái hố nhỏ. Thương Lộ nhìn nó thi thể, một thương xen vào địa, đỡ thương mà đứng. Mặc dù nàng đã nhân ở bên trong thân thể yêu độc sau còn mạnh hơn đi vận công đưa đến giờ phút này tứ chi chết lặng, nhưng là vẫn là phải bày ra người thắng tư thái. Cũng trong lúc đó, trên 9 tầng trời Lạc Tiểu Tiểu cũng giải quyết đối thủ, nàng bản thể cùng linh khí hóa thân phối hợp tuyệt diệu, cầm kiếm hợp nhất, bắt chuẩn si điều yêu có thể có tổn hại trong nháy mắt, cầm âm đoạn hồn, linh kiếm chém thân, đem yêu thức cùng nhục thân cùng chém chết. So sánh Lý Thiện Mặc cùng con diệc, nàng tuy cũng có bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, này cũng có thể là bởi vì nàng bảo vật đông đảo duyên cớ, bởi vì chiến trường ở trên 9 tầng trời, nàng trên thực tế sử xuất bao nhiêu bảo vật cũng không có người biết rõ. Lung lay sau khi rơi xuống đất, Lạc Tiểu Tiểu khắp nơi tìm kiếm Lục Vô Phong thanh âm, lại không thu hoạch được gì. Đại sư huynh, nàng dò xét tính địa hô, ngươi bị tạc không có sao? Ngươi mới không có. Lục Vô Phong bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không bị đến âm nhu nam tử tự bạo ảnh hưởng đến. Hắn trở lại âm nhu nam tử mới vừa rồi vị trí nơi nhặt lên phong vân đoạn, lúc này phong vân đoạn đã biến trở về rồi chỉ có chuôi kiếm không có thân kiếm trạng thái, ở Lục Vô Phong vẫy tay một cái, nó liền lại biến mất không thấy gì nữa, trở lại chữ vật pháp bảo bên trong. Ai, cần gì chứ, ngay cả một không còn sót lại một chút cạn. Lục Vô Phong nhìn chung quanh này một mảnh tàn phá cảnh tượng, lại hồi tưởng lại âm nhu nam tử tự bạo tình cảnh, cảm thấy chỉ số thông minh của hắn quả thật không đủ cao. Chủ yếu nhất là, liền cái pháp bảo đều không thừa, quá tuyệt. Nay thực ra mới là Lục Vô Phong tối địa phương không vừa mắt, kia âm nhu nam tử tự bạo coi như xong rồi, còn đem vũ khí mình cùng chữ vật pháp bảo cũng nổ, đưa đến Lục Vô Phong chỗ tốt gì cũng không vớt được. Mắng đã hải cốt không còn âm nhu nam tử mấy câu sau đó, hắn lại đi tới chết ngất bên cạnh Lý Thiền Mặc, ngồi xổm người xuống đi thi triển mở ra Thông Thiên Tháp đệ thập nhị tầng lấy được hồi nguyên thuật, trợ giúp Lý Thiền Mặc khôi phục nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn linh khí. Đã lâu, Lý Thiền Mặc du du tỉnh lại, vội vàng đứng dậy với Lục Vô Phong nói cảm ơn. Lục Vô Phong lời khách khí với hắn, lại đi về phía vẫn còn ở quyết chống đỡ thương mà đứng Thương Lộ. Tam sư muội, ngươi này thương pháp thật là tài, quay đầu có rảnh rỗi dạy một chút ta chứ? Nhìn sắc mặt không tốt Thương Lộ, Lục Vô Phong vẫn còn ở trêu chọc. Cũng không biết nghe vậy Thương Lộ sau trong mắt chiến ý bỡ đốt, cùng ta luận bàn, ta sẽ dạy ngươi. Lục Vô Phong lúc này tức cười, chỉ có thể cười đổi đề tài, ta tuy có thể giúp ngươi trả lời linh khí, nhưng lại không có giải độc phương pháp, này ngược lại có chút khó làm. Ha ha, đại sư huynh, nguyên lai còn ngươi nữa không làm được chuyện a. Lạc Tiểu Tiểu giống như là phát hiện tân đại lục như thế, sau đó vây tay gian liền lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Nàng đem bình ngọc đưa cho Thương Lộ, cười nói, tam sư tỷ, đây là trăm linh đan, có thể giải quyết tuyệt đại đa số yêu độc. Thương Lộ khẽ gật đầu một cái, nói, này yêu độc làm ta tứ chi chết lặng vô lực, sư muội ngươi đút ta đi. Nghe vậy Lạc Tiểu Tiểu liền tự đi từ bình ngọc nhỏ lấy ra một viên trăm linh đan, bỏ vào Thương Lộ trong miệng. Thương Lộ không chậm trễ chút nào mà đem nuốt vào, mặc dù quen biết bất quá 2 năm, nàng đối Lạc Tiểu Tiểu cũng đã là tuyệt đối tín nhiệm. Trăm linh đan vào cơ thể, dược liệu liền có thể khuếch tán, yêu độc được thanh trừ, Thương Lộ chết lặng tứ chi rốt cuộc khôi phục cảm giác. Đem cắm trên mặt đất xích sắc trường thương rút ra cũng thu hồi chữ vật pháp bảo bên trong sau, Thương Lộ trầm mặc chốc lát, nói, ta muốn vào kim đan cảnh rồi, trong vòng 5 ngày. Nghe vậy, mọi người đều là cả kinh. Lục Vô Phong gật đầu cười nói, lợi hại. Lý Thiền Mặc cũng gật đầu nói phải, mặt đầy kinh tiện vẻ tương đương rõ ràng. Mà Lạc Tiểu Tiểu chính là đứng ở Thương Lộ bên người, cười nhạt nói, ta giống như tam sư tỷ. T. Lục Vô Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, thán phục hai vị này sư muội tốc độ tu luyện. Đã như vậy, chúng ta liền trước tiên tìm một nơi, các ngươi an tâm phá cảnh, ta cho các ngươi hộ pháp. Lục Vô Phong nhìn các nàng, lên tiếng trưng cầu ý kiến. Thương Lộ biểu thị không có ý kiến, Lạc Tiểu Tiểu cũng đồng ý Lục Vô Phong đề nghị, vì vậy đoàn người chuẩn bị tìm một cái thích hợp địa phương tiến hành phá cảnh. Lên đường thời điểm, Lục Vô Phong lại hỏi Lý Thiện Mặc có hay không cũng phải phá cảnh, Lý Thiện Mặc chỉ là cười nói nhanh, nhưng thời gian cụ thể còn nói không chừng. Lục Vô Phong không thể làm gì khác hơn là an ủi hắn một chút, để cho hắn không muốn với hai vị sư muội tương đối, đi chính mình đường liền có thể. Ngay tại bốn người rời đi nơi đây sau đó, xa xôi một mảnh không biết quỷ vực bên trong, một đạo ám ảnh bóp nát trong tay thủy tinh cầu, cười lạnh nói, bốn người này đảo là có chút ý tứ, đặc biệt là kia chém chết u hồn người. Tại hắn phía dưới, có 9 người chia làm hai nhóm quỷ dưới đất, không dám đáp lời. Chương 24, đều là gạt tới. Rời đi chịu khổ âm nhu nam tử độc thủ mà trở thành hoang thôn tử địa sau đó, Lục Vô Phong mang theo Lý Thiện Mặc đám người đi tới một mảnh rừng trúc. Sơn trướng xa trọng điệp, trúc thụ gần đoán mò lồng. Nơi này mặc dù không gọi được phong thủy bảo địa, nhưng là ưu nhiên yên lặng, thích hợp thương lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu ngộ đạo đột phá. Để bảo đảm không bị quấy rầy, Lạc Tiểu Tiểu lại lấy ra bốn bề tiểu kỳ, đặt ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng kết thành một cái đại trận. Đại trận này có thể bảo đảm các nàng khí tức sẽ không bị ngoại lai yêu thú hoặc nhân phát hiện, làm cho các nàng có thể ở vào một loại không bị quấy rầy trong hoàn cảnh. Tối hôm qua công tác chuẩn bị sau đó, Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu cùng ngồi tĩnh tọa nhập định, bắt đầu tiến hành phá cảnh. Lục Vô Phong cùng Lý Thiện Mặc là ở một bên là vì các nàng hộ pháp, thời khắc chú ý các nàng hai người trong lúc ở chỗ này sẽ có hay không có cái gì dị trạng. Phá cảnh lúc nếu là xảy ra bất trắc, đem vĩnh cửu ảnh hưởng sau này con đường tu tiên, nhẹ thì căn cơ bị hư hỏng, nặng thì khó khăn leo đỉnh phong. Linh khí lưu chuyển, thiên đạo hơi thở vờn quanh Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu, hai người đều tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Bình thường mà nói, người tu tiên tiến hành lúc phá cảnh sau khi cũng sẽ tiến vào một loại hơi kỳ diệu trạng thái, cái trạng thái này căn cứ mỗi người căn cơ, thể chất cùng với thật sự tu luyện công pháp đợi lại sẽ có bất đồng, đặc biệt là vượt qua kim đan cảnh sau đó, đột phá lúc sở sinh dị tượng càng là không giống nhau lắm. Giống như là lúc ban đầu luyện khí cảnh, đó là căn bản không có khác biệt, đều là người tu tiên tìm được phương pháp sau sẽ thiên địa linh khí luyện vào bên trong cơ thể, đúc thành khí hải. Căn cứ bất đồng công pháp cùng thể chất các loại, cuối cùng làm bằng thành khí hải lớn nhỏ cũng có chỗ bất đồng. Khí hải sẽ theo cảnh giới bản thân đề cao mà tăng trưởng. Cho nên bình thường mà nói, tiến vào luyện khí cảnh sau lần đầu đúc thành khí hải lớn nhỏ cũng không có nghĩa là một vị người tu tiên thành tựu cuối cùng. Truyền thuyết từng có một vị đăng tiên cảnh cao thủ tuyệt thế ở lúc ban đầu đúc thành khí hải thời điểm chỉ đúc thành một cái to như nắm tay khí hải, nhưng hắn bằng vào tự thân cố gắng, cuối cùng vẫn một bước lên trời, đạt tới đăng tiên cảnh. Mà giống như Lục Vô Phong như vậy chưa tiến vào luyện khí cảnh liền có như đại dương lớn nhỏ khí hải nhân, dùng Hứa Long ẩn lời nói chính là chưa từng có trong lịch sử. Qua luyện khí cảnh sau đó, đó là trúc cơ cảnh, danh như ý nghĩa, chính là nền móng giai đoạn. Ở chỗ này cảnh giới chủ yếu là củng cố căn cơ, cái giai đoạn này thật sự thời gian kéo dài tùy theo từng người, chủ yếu được chủng tộc, thiên tư, thể chất đợi nhân tố ảnh hưởng. Đồng thời người tu tiên cuối cùng chế tạo đi ra căn cơ cũng với tự thân linh căn thuộc tính có liên quan, bất đồng linh căn thuộc tính cũng sẽ đúc thuộc tính khác nhau căn cơ. Giống như Lý Thiện Mặc, đó là hết sức rõ ràng hỏa linh căn, Hứa Long ẩn cho là hắn tiến vào trúc cơ cảnh sau đó nhất định sẽ bồi dưỡng phi phàm hỏa thuộc tính căn cơ. Về phần Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu, Lục Vô Phong không biết rõ các nàng là cái gì linh căn, cũng lười hỏi. Bởi vì hắn ngay cả mình là cái gì linh căn đều không làm rõ ràng. Hắn từng hỏi qua Hứa Long ẩn, Hứa Long ẩn nói cho hắn biết có lẽ là không linh căn, có lẽ là không linh căn, nhưng hắn khi tiến vào luyện khí cảnh trước cũng đã có chưa từng có trong lịch sử khí hải, là cái gì linh căn đã không quá trọng yếu rồi. Vì vậy Lục Vô Phong cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, với hắn mà nói, chỉ có tìm linh khí dư thừa nơi tiếp tục lái mở Thông Thiên Tháp mới là tối đáng để mong chờ chuyện. Lần này rời đi Thái Huyền Tông, đồ kinh nhiều chỗ linh địa Thông Thiên Tháp cũng không có phản ứng chút nào, Lục Vô Phong cũng chỉ cảm bất đắc dĩ. Âm thầm ở trong lòng nổ nước bọt liền Thông Thiên Tháp đều không cách nào kích hoạt địa phương cũng dám xưng là linh địa, thật là rất rưởi. Lời nói còn nói hồi trúc cơ cảnh một chuyện, mỗi người trúc cơ thời gian cũng có bất đồng riêng, có người có thể phải trúc cơ 10 năm thậm chí lâu hơn, mà có người khả năng chỉ cần trúc cơ 10 ngày. Làm người tu tiên cơ sở đánh tốt, căn cơ đã vững chắc sau đó, thân thể sẽ tự động nhắc nhở người tu tiên nên phá cảnh. Trúc cơ sau đó, đó là kết đan. Gây nên kết đan, tức là dùng tự thân thể nội khí biển, nhân vì trong thiên địa âm dương nhị khí, đem ngưng tụ ở trong khí hải, kết thành đạo đan. Đạo đan kết thành đang lúc cũng sẽ gặp vùng có thần thức khả năng, có thể dùng thần thức dò thám biết hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm mục tiêu. Căn cứ tự thân khí hải cùng căn cơ, thần thức có thể dò thám biết phạm vi lớn nhỏ cũng có sự khác biệt. Kết đan sau đó chính là kim đan. Cái gọi là kim đan cảnh, đó là dẫn nhập thiên đạo hơi thở, đem trong cơ thể đã kết thành đạo đan luyện hóa thành không tì vết kim đan. Kim đan cảnh cũng là chân chính tiên phàm chi biệt. Tiến vào kim đan cảnh sau đó mới là bước lên chân chính tiên lộ. Thành công tiến vào kim đan cảnh người tu tiên sẽ căn cứ tự thân chủng tộc, thiên tư, linh căn đợi bất đồng nhân tố mà không có cùng thần thông. Có người chỉ có một loại thần thông, có người lại có nhiều loại thần thông. Giống như Lục Vô Phong như vậy thậm chí còn không tiến vào luyện khí cảnh liền nắm giữ Tô Nguyên Chân nhãn loại thần thông này nhân, hiển nhiên không có ở đây thông thường thảo luận bên trong, bất quá cái này cũng biểu lộ Thông Thiên Tháp thần kỳ. Trước đây Lục Vô Phong cùng linh viên tộc Lăng Thiên giao thủ lúc, Lăng Thiên thật sự thi triển ra lĩnh vực cùng với phân thân thuật đều là hắn tiến vào kim đan cảnh sau đó có thần thông. Về phần kia tự bạo mà chết âm nhu nam tử, tựa hồ là quá mức khinh thường. Còn không tới kịp thi triển thần thông liền đã thua ở Lục Vô Phong thủ hạ. Cảm thụ vờn quanh hai vị sư muội thiên đạo hơi thở, Lục Vô Phong lần nữa than thở các nàng cũng là quái thai, theo hắn biết, một loại người tu tiên nếu muốn từ kết đan cảnh đột phá tới kim đan cảnh sở dĩ hết sức khó khăn liền là bởi vì bọn hắn rất khó bắt được thiên đạo hơi thở, chớ đừng nhắc tới đem thiên đạo hơi thở dẫn vào cơ thể nội luyện hóa đạo đan. Nhìn Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu như thế dễ dàng liền bắt được thiên đạo hơi thở dáng vẻ, nghĩ đến đem dẫn vào bên trong cơ thể cũng không phải việc khó, vì vậy Lục Vô Phong cũng không cần lo lắng, liền cùng Lý Thiện Mặc nhàn trò chuyện. Sư đệ, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới a, cũng không nghe ngươi nhắc qua. Nhất thời không tìm được đề tài, Lục Vô Phong chỉ có thể mở miệng tuần hỏi cái này hắn vẫn không có hỏi qua vấn đề. Lý Thiển mặt thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, nhà ta ở Trung Châu, ta là thật sự không chịu nổi người nhà quản thúc bỏ nhà ra đi tới Đông Nguyên. Lần này hắn cuối cùng là trả lời thẳng rồi, bất quá vẫn là nói không rõ ràng.
Ồ,
Lục Vô Phong không biết nghĩ tới điều gì, ngươi là tới từ cái gì đại gia tộc sao? Lý Thiển mặc suy nghĩ một chút, nói, ngạch, nhà ta vẫn thật đại. Ha ha ha, Lục Vô Phong một trận cười khẽ, lại nói, không đùa ngươi, gia gia có bản kinh khó niệm, nhà ngươi chuyện ta cũng lười hỏi thăm, ngươi là thế nào gặp phải sư phụ? Hôm đó ta đi trên đường, sư phụ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, nói ta thiên tư phi phàm, căn cốt thật tốt, nhất định là nhân trung long vượng. Còn nói ta nếu là bái nhập hắn môn hạ, không ra trăm năm định thành cao thủ tuyệt thế. Lý Thiển mặc vừa nói, phát hiện Lục Vô Phong sắc mặt thật giống như không đúng lắm. Lục Vô Phong nết mép một cái, nói, sư phụ làm thời điểm là như vậy nói với ta, xem ra hắn bộ này giải thích còn là một đồ ăn à, cũng không cần đổi. Nghe Lục Vô Phong nói như vậy, Lý Thiển mặc nhất thời tức cười, không biết nên nói cái gì. Lục Vô Phong thở dài một cái, nói, xem ra ngươi hai vị này sư muội cũng là bị như vậy gạt tới Thái Huyền Tông, đợi các nàng thành công phá cảnh sau đó ngươi có thể hỏi một chút có hay không như thế. Chương 25, Vân Mộng Trạch chi quỷ chuyện. Ba ngày sau, kia vây quanh ở thương lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu bên người thiên đạo hơi thở rốt cuộc tiến vào các nàng trong cơ thể, theo một trận thần quang long lánh, hai người bắt đầu chính thức lấy thiên đạo khí luyện hóa trong cơ thể đạo đan. Giờ phút này, hai người đã tiến vào tầng sâu hơn huyền diệu trạng thái, ẩn có đại đạo thiên âm từ các nàng trong cơ thể truyền ra. Lục Vô Phong cùng Lý Thiển Mặc đều không trải qua loại trạng thái này, tự nhiên cũng không biết các nàng đã tiến hành được cái gì bước, chỉ có thể ở một bên chờ. Cứ như vậy lại qua hai ngày, Lục Vô Phong đột nhiên phát hiện thương lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu quanh thân lóng lánh thần quang dần dần nội liễm, các nàng nhìn qua tựa hồ càng tịnh lệ động lòng người. Đột phá cảnh giới còn có bực này công hiệu. Lục Vô Phong cảm thấy nghi ngờ, bất quá rất nhanh liền cũng thư thái, dù sao ở Lưu Dương Thành gặp Tiêu Mị Nhi nghe nói đã có hơn 3000 tuổi, nhìn còn giống như là một xinh đẹp thiếu phụ, đủ để chứng minh này tu tiên một đường không thiếu cái lạ. Trạng thái như vậy lại kéo dài một ngày sau, thương lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu mới rốt cục mở hai mắt ra. Ngay tại các nàng mở mắt một khắc kia, Lục Vô Phong cùng Lý Thiện Mặc có thể cảm nhận được các nàng khí tức trong nháy mắt dương cao rất nhiều, vượt qua xa trước có thể so với. Rất hiển nhiên, các nàng hai người đều thành công phá cảnh, chính thức trở thành kim đan cảnh người tu tiên rồi. Nhìn hai vị đã là kim đan cảnh sư muội, Lục Vô Phong vui vẻ yên tâm gật gật đầu, nói: "Chúc mừng hai vị sư muội thành công tấn thăng kim đan cảnh." "Chúc mừng hai vị sư muội." Lý Thiển Mặc cũng lập tức nói hạ: "Ha ha, chẳng qua chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ, dùng sư phụ lời nói, chúng ta còn non lắm đây." Lạc Tiểu Tiểu cười hì hì nói, nàng xem ra hết sức cao hứng. Tiến vào kim đan cảnh sau đó, cảnh giới tu vi sẽ chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ 3 giờ giai đoạn, mỗi cái giai đoạn tăng lên cần tiến hành theo chất lượng, không thể nóng lòng cầu thành. Lúc này, trong ngày thường nói năng thận trọng thương lộ cũng hi hữu thấy nở nụ cười, nàng xem hướng Lục Vô Phong, nói: "Bây giờ ta cùng với đại sư huynh chênh lệch hẳn có lại rất nhiều, nếu như dùng tới thần thông, định sẽ không giống như kia Trần Minh một loại không còn sức đánh trả chút nào." Nghe vậy Lục Vô Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại hỏi: "Các ngươi thu được thần thông gì?" "Hi hi, đây là bí mật, không nói cho các ngươi biết." Lạc Tiểu Tiểu làm một mặt quỷ, không tính đem chính mình thần thông công bằng. Thương lộ cũng là cười không nói, rõ ràng không nghĩ thấu lộ chuyện này. Lục Vô Phong cùng Lý Thiện Mặc hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười một tiếng. Sau đó Lục Vô Phong mở miệng nói, không nói thì không nói đi, Tiên Phong Quyết bên trên luôn có thể thấy. Hắn cũng không tin Tiên Phong Quyết thời điểm thương lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu sẽ còn nhún nhường, dù nói thế nào Hứa Long Ẩn cũng là quyết định muốn bắt Tiên Phong Quyết thứ một yêu cầu, này có thể không phải tùy tùy tiện tiện có thể hoàn thành chuyện. Nhị sư huynh, ngươi tại sao còn không phá cảnh? Đột nhiên, thương lộ vừa nhìn về phía Lý Thiển Mặc, toát ra vẻ mặt hận sắt không thành được thép biểu tình. Lý Thiển Mặc cười xấu hổ cười, nói, nhanh, sắp rồi. Thương lộ chính muốn tiếp tục truy vấn, Lục Vô Phong liền mở miệng cắt đứt nàng, được rồi. Thuận theo tự nhiên, tổng hội đột phá, các ngươi đã thành công phá cảnh, chúng ta cứ tiếp tục đi đường đi. Nói xong, Lạc Tiểu Tiểu liền thu hồi bốn bề tiểu kỳ, đem lại trận giải trừ, một nhóm bốn người lần nữa bước lên đi Không Tang Sơn đường đi. Từ bọn họ rời đi Thái Huyền Tông đến bây giờ đã có một tháng có dư, trong đó ở Tiêu Giao phái trên thuyền bay phi hành không cự ly ngắn, bây giờ đã là chặng đường hơn nữa, cách Không Tang Sơn càng ngày càng gần. Tự dừng chúc hướng đông lại đi hai ngày sau, bọn họ rốt cuộc tới gần Hứa Long Ngẩn cho trên bản đồ lại một cái ở đường đi bên trên ngọn cờ đi ra thành trấn, Đại Trạch Thành. Đại Trạch Thành là một tòa lịch sử lâu đời cổ thành, mà Đại Trạch Thành tên chính là bởi vì bên ngoài thành Vân Mộng Đại Trạch tới, mảnh này Đại Trạch linh khí dư thừa, trong đó không nhiều không kể xiết ngư hà giải loại, Đại Trạch Thành ngư nghiệp phát đạt, thủy sản phong phú, cũng là bởi vì thành này ngoại Đại Trạch. Lục Vô Phong những năm trước đây vì mở ra Thông Thiên Tháp đã tới Vân Mộng Trạch, ngay từ đầu hắn còn đang suy nghĩ tại sao Đại Trạch Thành không gọi Nhạc Dương Thành, sau đó hắn mới nhớ tới đây cũng không phải là hắn thật sự quen thuộc cái thế giới kia, nơi này cũng không có tức trưng Vân Mộng Trạch, sóng hám Nhạc Dương Thành như vậy thiên cổ danh ngôn. Trở lại chỗ cũ, khiến cho Lục Vô Phong tâm cảnh cũng nổi lên chút biến hóa rất nhỏ. Đoàn người đi tới phụ cận Vân Mộng Trạch, thấy này tấm như thơ như họa cảnh tượng, Lạc Tiểu Tiểu nói muốn đi trước trong đó thưởng thức một phen lại vào thành, Lục Vô Phong đám người biểu thị không có ý kiến, liền chuẩn bị tiến vào Vân Mộng Trạch. Đang lúc bọn hắn sắp lên đường đang lúc, một vị lao ngư dân đột nhiên ngăn cản bọn họ. "Lão bá, cản chúng ta làm chi?" chẳng lẽ này Vân Mộng Trạch không cho phép vào? Lạc Tiểu Tiểu thứ nhất mở miệng. Lão kia ngư dân thấy nàng có một chút nổi giận, vội vàng khoát tay nói, không phải là không cho phép vào, mà là không thể vào, đặc biệt là các ngươi như vậy trai tài gái sắc trẻ tuổi người tu tiên.
Ừ.
Lục Vô Phong phát giác một tia mờ ám, thế nào nói ra lời này? Ai, ngày gần đây chẳng biết tại sao, này Vân Mộng Trạch trung giống như là xảy ra điều gì không được yêu quái, không thiếu niên nhẹ người tu tiên đều bị bắt đi, nữ có nam có. Lão ngư dân thở dài, rất là tiếc cho. Nghe vậy, ánh mắt của Thương Lộ nóng bỏng, nói, còn có bực này yêu quái, chúng ta đây càng muốn đi vào, ta đi chém nó. Nghe nàng nói như vậy, lão ngư dân lại càng cảm kinh hoàng, nói, mấy vị có chỗ không biết, ngày gần đây đã có không ít trẻ tuổi người tu tiên tiến vào bên trong, nhưng lại đều không thể đi ra. Nghe vậy, bốn người lẫn nhau mắt đối mắt, đều cảm giác được chuyện này có khác kỳ quặc. Lý Thiển Mặc mở miệng nói, lão bá, ngươi lại chớ đổi, sắp tới nhật chuyện xảy ra nói cùng chúng ta nghe một chút, nói không chừng chúng ta có biện pháp giải quyết. Lão ngư dân tâm tình ổn dần dần ổn định, hắn hồi suy nghĩ một chút sau đó, liền cùng Lục Vô Phong đám người cẩn thận sắp tới nhật chi chuyện giảng thuật một phen. Ly Thanh chuyện này ngọn nguồn sau đó, Lục Vô Phong bốn người cảm thấy cần phải tiến vào Vân Mộng Trạch mới có thể biết được trong đó bí ẩn, liền cùng lão ngư dân nói lời từ biệt cũng mượn hắn ngư thuyền tiến vào Vân Mộng Trạch. Tiến vào Vân Mộng Trạch sau đó, hồi tưởng lại năm đó ở nơi đây kích hoạt Thông Thiên Tháp tình hình, Lục Vô Phong không khỏi nổi lên nghi ngờ. Tuy nói Vân Mộng Trạch ngoại trừ như thơ như họa cảnh sắc bên ngoài cũng được gọi là hiểm địa, nhưng đó cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói hiểm địa. Ban đầu nghe hiểm địa tên sau hắn còn tưởng rằng Vân Mộng Trạch thập phần nguy hiểm, làm rất nhiều chuẩn bị, kết quả tiến vào Vân Mộng Trạch sau đó không thế nào tốn sức liền kích hoạt Thông Thiên Tháp. Bất quá nếu là thật có cường đại yêu thú tiến vào Vân Mộng Trạch, vậy đối với cảnh giới nhỏ người tu tiên mà nói này Vân Mộng Trạch cũng có thể xưng được là hiểm địa rồi. Mặc dù Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu đã thành công tấn thăng kim đan cảnh, nhưng Lục Vô Phong hay lại là tỏ ý các nàng giữ cảnh giác, làm cho các nàng đem thần thức bày, tra xét rõ ràng tình huống chung quanh. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn đi tới Vân Mộng Trạch khu vực trung tâm lúc, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, một bóng người ở Thương Lộ cùng Lạc Tiểu Tiểu thần thức dò xét bên dưới không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đứng ở trên mặt nước, mặt lộ vẻ đủ cười, nói: hai vị tiểu ca cũng dáng dấp không tệ, hai vị tiểu thư càng là thiên nhân phong thái, cũng theo ta rời đi đi.